131, Thánh nhân thi hải chương 131, Thánh nhân thi hải Ô Kim thần mục rèn đúc thần địa u ám, lóe ra ảm đạm u quang, hắn bên trong chạy xuôi nhìn vạn cổ không dễ tuế nguyệt tăng thương, bát tôn bạch ngọc pho tượng lặng lặng đứng lặng tại bốn phía đại điện, hiện lên bất quy tắc phân bố, trong đó năm tôn đã triệt để hỏng, ngoài ra tam tôn cũng có khác biệt tổn thương. Chính giữa cung điện xưa cũ thạch tượng im lặng nhìn chăm chú mảnh không gian này, hai cỗ thi hải đang nằm tại trước. Đột nhiên thạch tượng trong tay quán tử tỏa ra nhàn nhạt u quang, một mảnh ánh nắng chiều đỏ từ trong thạch quán phun ra ngoài, hóa thành một vị mặc áo đỏ tuấn mỹ thanh niên. Tô Vũ tái nhập phương này tiểu thế giới, hắn xuất hiện một sát na, không gian pháp tắc lưu chuyển, vô tận thần dị phù văn hóa thành một cái kim quang đại đạo, cả người chuyển qua điện vũ lối ra. Hắn nét mặt túc nghiêm túc điệu nhìn chăm chú thần nữ pho tượng, bức tượng đá này có lớn bí ẩn, với lại trong đó không gian truyền tống hình như mất khống chế một dạng, một sáng cảm nhận được hơi thở của thôn tiên ma bình liền sẽ tự động mở ra thuật thức trận văn. Tô Vũ ánh mắt rủ xuống, đem tầm mắt đầu nhập vào thạch tượng ở dưới hai cỗ thần thánh thi hải bên trên. Trong đó một bộ thi hải thân mang đạo bảo, cho tóc rối tung trên mặt đất, một bên còn có giọt giọt kim sắc huyết dịch ngưng hóa thành vết máu, mà một vị khác trang phục Tô Vũ có chút quen mắt, phía trên có hoang cổ cơ gia đình dấu. Này hai bộ thi thể tản ra cường đại thánh đạo khí tức, kinh khủng thánh uy tràn ngập tất cả Ô Kim điện vũ, làm cho người ghé mắt, người nhỏ yếu ngay cả tới gần nơi này hai cỗ thi hải tư cách đều không có. Vài vạn năm tuế nguyệt, còn là do ở này hai cỗ thánh thi nguyên nhân. Hơi thở của đạo bảo thánh thi mười phần đâm người, nhất là thi hải dưới thân vết máu màu vàng nóng, vô cùng sáng chói lóa mắt, kim mang mang một mảnh, tản ra khí tức thần thánh. Mà một vị khác cơ gia thánh nhân thi hài bảo tồn hoàn hảo, cũng không đẫm máu tại chỗ. Tô Vũ nhìn chăm chú thạch tượng, nguyên thiên thần mục bắn ra thần quang bắn ra tại trên thạch quán, thông qua thiên nhãn, hắn ở đây thạch quán mặt ngoài nhìn thấy vô số pháp tắc lạc ấn. Với lại nguyên bản đều phân bố phủ văn hoa văn tượng là bị người phá hủy một dạng, tại thạch quán tối vị trí trung tâm, cũng là mặt nạ mặt quỷ phân mắt, trong đó mắt trái thần văn đã ma diệt gần một nửa, còn lại bộ phận đạo thế thần văn vẫn như cũ hoàn chỉnh. Tô Vũ nhìn chăm chú thạch tượng ở dưới thi thể, trong lòng có chút suy đoán, này hai cỗ thánh đạo thi hài, đạo bảo thánh thi hẳn là một tôn thánh nhân. Mà cơ gia vị thánh nhân kia lao tổ, khí tức nội liễm, chẳng qua hắn tiêu tán ra tới thánh đạo uy áp Tô Vũ tại trên người thần tạm công chúa cảm thụ qua. Một tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương, hắn hay là hoang cổ cơ gia thánh nhân lao tổ, với lại Tô Vũ tiếp tục quan sát nhìn cơ gia thi thể của thánh nhân, đột nhiên hắn thần mục một hồi đau đớn, cả người không người xuống, hắn một bộ phận thần niệm bị ma diệt. Cố kia thánh thi bộc phát ra một cỗ kinh thế thần quang, hóa thành một đạo đen nhánh thủ ấn, trong đó ngưng tụ kinh khủng hư không đạo tắc, cũng không kinh động đại điện trong không trọn vẹn đế trận, vì một loại kinh thiên liệt địa chi thế, bay thẳng Tô Vũ mà đến. Trong điện quang hòa thạch, Tô Vũ trên đỉnh đầu thôn tiên ma cái rủ xuống một tia ô quang, đem thần quang ngăn cản bên ngoài, đen nhánh thủ ấn cùng ô quang đã xảy ra va chạm mạnh, đại âm hy thanh, mọi thứ đều lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Tô Vũ nhịn đau đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi, vừa nãy kia đạo thần quang triệt để chạm diện hắn bộ phận thần thức. Hắn ở đây cố kia thánh thi phía dưới nhìn thấy hai khối nhiễm phải vết máu đạo cốt, khí tức cùng hai tôn thi hải hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là một vị khác thánh nhân, với lại đạo cốt hóa ra công phạt thủ đoạn hay là đại hư không thủ ấn. Chỗ này thần điện thế mà vẫn là tam tôn thánh nhân. Tô Vũ quay người rời đi. Bay ra đạo này thần cung, hắn không còn dám thi triển thần mục tùy ý điều tra, ngoại phóng thần niệm cũng không bị đế binh che chở, nếu như lần nữa bị chằm diệt, hắn cố này đạo cung thần chỉ tuyệt đối sẽ bị trọng thương, hắn chỉ là một đạo phân thân, đối với hắn mà nói, chỗ này tiểu thế giới cực kỳ nguy hiểm. Hắn trực tiếp thúc đẩy thôn thiên ma cái, khiến cho dẫn dắt phương thế giới này vượt môn, mở ra trận văn vượt qua, về tới Vân Đoạn Sơn Mạch. Vân Đoạn Sơn Mạch Tô Vũ bản tôn còn đang chờ đợi, từ đạo cung thần chỉ bước vào chỗ kia thánh hiển tiểu thế giới về sau, cấp bậc thánh đạo không gian pháp tắc cách trở, hai triệt để không cách nào liên hệ. Hắn có thể làm chỉ có yên lặng chờ đợi, thực sự không được lại đem thôn tiên ma cái triệu hồi. Đột nhiên, hắn thần niệm khẽ động, đồng đạo cung thần chỉ cảm ứng lại xuất hiện, hắn rất nhanh liền biết được đạo cung thần chỉ trải qua tất cả. Ngoan nhân nhất mạch lưu lại tiểu thế giới, hai cỗ thánh đạo thi hải. Tô Vũ hơi kinh ngạc, vốn chỉ là muốn đánh thông một chỗ vực môn, không ngờ rằng còn có một phương tiểu thế giới, trong đó còn có 5 tòa thánh đạo pháp trận cùng một chỗ không trọn vẹn đế trận, thậm chí trong đó còn có 2 cỗ hoàn hảo không chỗ thi thể thánh nhân. Đối với đạo cung thần chỉ 10 phần khó giải quyết thánh nhân di cốt, trong mắt hắn cũng không tính là gì việc khó. Chỗ này tiểu thế giới tuyệt đối là một phương thần tàng, đáng tiếc duy nhất chỗ chính là hỏng có chút nghiêm trọng, tầng 18 cung có thập tam trọng điện vũ bị đánh nát, còn lại 5 tòa thần điện cũng có khác biệt hư hao. Rất nhanh, hắn đạo cung thần chỉ liền đi ra địa mạch. Ra hiện tại hắn trước người, sau đó hóa thành một đám lửa được thần quang dung nhập trong thân thể của hắn. Đợi cho hỏa hành thần chỉ quý vị, Tô Vũ thúc đẩy thần lực, trực tiếp xuất hiện dưới đất trước cửa đá, hắn thúc đẩy thôn thiên ma cái, nặng mới mở ra vực môn giáng lâm chỗ này tiểu thế giới. Vẫn như cũng là trong trí nhớ cảnh tượng, Tô Vũ cảm thụ lấy phương thế giới này không gian phát tắc, đây là một phương hư không tiểu giới. Hắn nhìn phía xa trôi nổi vô số hài cốt, thập tam vương tàn phá cung điện tọa lạc ở trong hư không, hoang vu lại tĩnh mịch. Hắn đi vào tòa thứ nhất hoàn hảo không chỗ điện vũ, mặc ngọc đúc thành rộng lớn điện vũ cao ngất ở trong mây, vô số vân khí cuốn vòng quanh cung điện mái hiền, giống như một phương thần thoại thời đại bất hủ thiên cung. Trong đại điện tổng cộng có 17 cỗ thi hài, thời gian mấy vạn năm cọ rửa, những thứ này di cốt vẫn như cũ tản ra sóng gợn mạnh mẽ, đều là tiên đài nhị trọng thiên di cốt. Những thứ này hài cốt cũng hiện ra màu trắng bạc, lưu chuyển lên óng ánh chỉ diêm hoa. Tô Vũ trong đôi mắt ngưng tụ tử mang, vì thị lực của hắn, một chút liền nhìn ra những thứ này di cốt phẩm chất, những thứ này tiên nhị thi cốt cơ bản không có gì tác dụng lớn, đã bị tuế nguyệt mục nát địa không còn hình dáng, mặt ngoài tán phát thần dị chẳng qua là cuối cùng một vệt ánh sáng hoa thôi. Không có chân quý quan tài bảo tồn, tiên đài nhị trọng thiên thi thể của tu sĩ căn bản là không có cách vượt qua vài vạn năm tuế nguyệt, sẽ chỉ bị thời quang chi lực triệt để cọ rửa rơi, ngay cả tiên đài tam trọng thiên vương giả cũng không ngoại lệ, chỉ có thánh đạo tồn tại thi hài có thể chống cự lại thời quang ăn mòn. Tô Vũ đem những thứ này thi hài còn sót lại thần vật hết thể lấy đi, trong đó một ít pháp khí chất liệu làm hắn đều có chút động tâm, một kiện cửu thiên bích nguyệt thần ngọc tế luyện mà thành cửu trọng thiên tháp, đây tuyệt đối là một kiện cực phẩm pháp khí cấp thánh chủ, vài vạn năm sau lại thấy ánh mặt trời vẫn như cũ chỉ riêng hoa như mới, trong đó đạo văn bảo tồn hoàn chỉnh. Chẳng qua kiểu này chân quý thần tài đúc thành tiên nhị pháp khí cuối cùng là số ít, đại bộ phận thần binh cùng chủ nhân của bọn hắn một dạng, linh tính đại giảm. Chương 132, nữ đế thần tượng chương 132, nữ đế thần tượng Tô Vũ thúc đẩy cung ấn, đem bốn tôn thạch tượng khôi lỗi ẩn vào trong hư không, sau đó đi vào hậu điện, nơi này có một ít còn sót lại thần tài linh khí, thậm chí còn có một tờ tử nguyệt thần ngọc khắc thánh đạo kinh văn, 10 phần kinh bạc có ánh, phiêu phủ ở một chỗ bên trên tế đàn, tản ra như mộng ảo sáng bóng. Những thứ này đối với bình thường tiên đại tu sĩ mà nói được cho một chỗ thần tàng, chẳng qua cũng không thể Tô Vũ ghé mắt, đem bên trong thần tài cấp bậc thánh nhân cùng tử nguyệt thần ngọc lấy đi, liền rời đi tòa này thần cung. Tô Vũ đi vào tòa thứ hai thần cung, hắn đạo cung thần chỉ là luyện hóa tòa thứ nhất thần cung cung ấn, cái này tòa thần cung cùng tòa thứ nhất thần cung cũng không hề có sự khác biệt, đại điện trong có thật nhiều khung xương cùng di binh. Chẳng qua cùng trước đó khác nhau là, bên trong tòa cung điện này hài cốt bên trong có hai cố vương giả thi cốt, với lại này hai cố di cốt bên cạnh còn có hai kiện bảo tồn hoàn hảo vương giả thần binh, một phương đồng tính cùng một thanh thanh đồng thần kiếm. Nhưng mà đợi đến Tô Vũ đem hai món thần binh luyện hóa về sau, mới phát hiện nhìn hai kiện vương giả thần binh cũng hư hại, nội bộ đạo văn thiếu sót nghiêm trọng, so với hắn từ trong thánh thể di hài lấy được hai kiện thánh binh tàn khuyết còn muốn không chịu nổi, lệnh Tô Vũ có chút bất đắc dĩ. Với lại chỗ này trong thần cung bốn tòa thạch tượng khôi lỗi toàn bộ phá toái, không còn nghi ngờ gì nữa hai bên là đồng quy vu tận, đây là một chút chỗ tốt cũng không cho hắn lưu. Còn lại tiên nhị pháp khí toàn bộ tàn phá, ngay cả một kiện tinh phẩm đều tìm không ra đến, không qua đi điện hay là có một tờ cựu tiên thần ngọc đúc thành thánh đạo kinh văn, cho hắn sơ qua an ủi. Sau đó ba tòa thần cung cùng tòa thứ hai thần cung tình huống cơ bản cùng loại, thạch tượng khôi lỗi toàn bộ phá toái, trong cung điện thi hài càng là hơn không thành hình người, đã hóa thành cốt khối. Không khó tưởng tượng ra trước đây chiến đấu là bực nào kịch liệt, hai bên ngọc thạch câu phần, trừ ra ba trang cựu thiên thần ngọc đúc thành thánh đạo kinh văn bên ngoài, Tô Vũ trên cơ bản chẳng được gì. Cùng nhau đi tới, hắn luyện hóa bốn tòa thần cung cung ấn, đem này ngũ phương thần điện nắm ở trong tay, mặc dù cùng hắn dự đoán kết quả có một ít chênh lệch, chẳng qua kết quả coi như không tệ. Năm tòa vương giả cảnh điện vũ, còn có ba kiện cực phẩm thánh chủ pháp khí, cộng thêm năm tòa thánh đạo đại trận. Đoạn Đức nếu như đụng phải kiểu này mua bán lô vốn không may chết. Đi qua năm tòa thánh đạo pháp trận cuối cùng liền đạt được điểm ấy chỗ tốt. Trong nguyên tắc bước vào phương thế giới này là Đoạn Đức, hắn còn không có thôn thiên ma cái, đối với Tô Vũ mà nói, này năm tòa thánh đạo pháp trận có thể coi như không thấy, nhưng mà những người khác không có mạch này tổ khí hộ thân, nhất định phải vòng qua những thứ này đại trận mới có thể đến cuối cùng thần tượng điện. Nếu như sống chết khó nói vượt qua ngũ trọng thánh nhân sát trận, cuối cùng mới được ba kiện thánh chủ pháp khí, loại chuyện này quả thực muốn làm người đạo tâm tan vỡ. Tô Vũ lần nữa bước vào thập bát trọng thần cung sau thần tượng điện, lần này hắn là bản thể tới trước, trong cung điện thánh đạo trận văn cùng không chọn vẹn đế trận hắn có thể coi như không thấy, nguy hiểm nhất chính là thánh nhân đạo cốt, hơn nữa còn là ẩn chứa sát cơ đạo cốt. Tô Vũ chậm rãi đi qua đại điện trong trận văn, đi vào thần tượng bên cạnh, hắn chuyên môn áp chế thôn thiên ma cái khôi phục, không nghĩ xúc động thần tượng bên trên không gian thần văn, sau đó lấy ra ly hỏa thần lô. Tại chí tôn khí che chở cho cẩn thận nô ra một con thần lực đại thủ, lần này hắn chỉ bám vào một chút nguyên thần chi lực, hơn nữa là vì hư không đạo tắc ngưng tụ mà ra thần lực. Không ngoài sở liệu của hắn, lần này mười phần thuận lợi đem cơ ra thi thể của thánh nhân chuyển động, hiện lộ ra thánh thi ở dưới thánh nhân đạo cốt. Sau đó Tô Vũ đem thánh thi cùng đạo cốt thu sạch vào thôn thiên ma cái bên trong, thánh nhân di cốt lại có thể phân biệt thần lực, chỉ có tu luyện hư không kinh tu sĩ mới có thể đụng vào. Lần này lại là cơ ra bắt tổ công lao, cơ ra lão bắt quả thực đáng giá vun trồng một hai. Đem một cái khắc cổ thánh nhân thi hải vậy thu nhập đế khí về sau, Tô Vũ mới rời bước đến pho tượng trước mặt, hắn mở ra thần mục cẩn thận thăm dò cô này thạch tượng. Đây là một bộ bình thường thạch tượng, có cao 3 mét, xưa cũ mà thô ráp, thạch tượng bên trên khắc ấn không trọn vẹn đế trận, cho nên mới vặn cổ trường tồn đến hôm nay. Tô Vũ vòng quanh cố này thần tượng xoay quanh, sau một hồi lâu, hắn mới về đến pho tượng ngay phía trước. Đột nhiên, hắn nhấc tay đánh ra một đạo sáng chói thần quang, hỗn độn khí tức cuốn lượn quanh, vô lượng thần quang tuôn ra, lệnh chỗ này cung điện vô cùng mông lung, rực rỡ thần quang trực tiếp đánh trúng thần tượng ấn đường, chỉ riêng mang chạy ngược, thạch tượng không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ như thường. Yên lặng nhìn chăm chú Tô Vũ. Tô Vũ vậy ngẩng đầu nhìn thần tượng hai mắt, một lúc lâu sau, một mảnh mảnh đá từ trên thân thạch tượng chốc ra, một đạo vĩnh hằng ánh sáng màu lam theo thạch tượng thượng bắn ra, sáng lạn tựa như ảo ngộng, ánh sáng màu lam lưu chuyển, dường như trong vũ trụ chói mắt nhất một ngôi sao. Vĩnh hằng lam kim. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, tiếp tục xem thạch tượng dị biến, rất nhanh, thạch tượng bên trên mảnh đá như là bông tuyết bay xuống, đem pho tượng khuôn mặt thật hiện hiện ra. Đây là một tôn toàn thân do Cửu Thiên Bạch Ngọc bích đúc thành thần nữ yêu tượng, thần nữ bộ mặt mang theo một phương Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc chế tạo diện cụ. Bạch ngọc khắc thành óng ánh sợi tóc múa, một tịch váy trắng thông thấu vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Hai cái con mắt lóe ra tinh thần mộng ảo ánh sáng màu lam, đó là vĩnh hằng lam kim, ánh mắt có dường như có chân thực tình cảm bộc lộ, hờ hững mà yêu thương nhìn xuống khu cung điện này. Mà trong tay thôn tiên ma bình thì là do một khối cựu thiên xích ngọc vương chế tạo thành, quán thể bên trên mặt nạ mặt quỷ có long văn lưu chuyển, long văn hắc kim. Cả tòa pho tượng tản ra nồng đậm thánh đạo khí tức, Loại khí tức này Tô Vũ tại trên Hỗn Độn Thánh Kiếm cảm thụ qua, đây tuyệt đối là một kiện đại thánh khí. Tô Vũ thưởng thức tôn này Bạch Ngọc thần tượng, Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, Vĩnh Hằng Lam Kim, Long Văn Hắc Kim. Nếu như thần tượng trong tay Thôn Thiên Ma Bình là do Long Văn Hắc Kim chế tạo liền tốt, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương có một ít không cân đối, với lại Long Văn Hắc Kim trên mặt nạ thần văn xuất hiện không trọn vẹn, diện cụ mắt trái hư hại một tia. Nữ đế đại hào mô hình. Tô Vũ bái kiến cổ tổ. Tô Vũ lấy ra Thôn Thiên Ma cái, đặt ở thần tượng trước người, sau đó cung kính quỳ lạy nữ đế, hắn một thế này, đạt được quá nhiều nữ đế ân huệ, xuyên qua bắt đầu liền đạt được Thôn Thiên Ma cái, sau đó còn nhập thân vào ngoan nhân nhất mạch hậu duệ trên người, đạt được Bất Diệt Thiên Công cùng Thôn Thiên Ma công. Nếu như không có này nửa kiện đế binh, hắn còn không biết ở đâu rẽ rủa cầu sinh đấy. Bái tế một phen về sau, Tô Vũ chậm rãi rời khỏi cung điện, thúc đẩy Thôn Thiên Ma cái, mở ra vực môn quay trở về Vân Đoạn Sơn mạch. Hắn nhìn chăm chú trên vách đá thần nữ đồ, sau đó bay ra địa mạch, xuất hiện trên đoạn sơn, một con thiểm điện hoàng điểu tại thiên khung bay múa, một cái khác giống được thiểm điện hoàng điểu đang phá vỡ dãy núi, nuốt chửng lòng đất nguyên mạch, cái này hoàng điểu sắp đột phá tiên đài tam trọng thiên, thành tựu yêu thú vương người, khi lấy được một quyển Bất Tử Thiên Hoàng Kinh về sau, quá trình này càng là hơn rút ngắn thật nhiều. Tô Vũ nhìn thoáng qua trong lòng đất kiếm ăn thiểm điện hoàng điểu, có chút bất đắc dĩ, hắn phất ống tay áo một cái, một đống ngũ quang thập sắc thuần tịnh nguyên xuất hiện tại trên đoạn sơn, khoảng chừng 30 vạn cân thuần tịnh nguyên, với lại bổ sung một ít dị chủng nguyên. Trong đó một khối sáng chói như xích kim thần nguyên lơ lửng ở giữa không trung, tán phát ra trận trận hạ quang, đem đoạn sơn phủ lên được một mảnh xích hồng, vô cùng mỹ lệ thần thánh. Cảm nhận được thần nguyên khí tức, giống được thiểm điện hoàng điểu triển khai hai cánh, thi triển cực tốc đem xích hồng thần nguyên nuốt vào không trung. Tô Vũ nhường hai con thiểm điện hoàng điểu ở chỗ này thủ hộ, đồng thời cho chúng nó một hứa hẹn, nếu như có thể đột phá tiên tam vương giả cảnh, thì lại cho chúng nó một quyển Bất Tử Thần Hoàng Kinh kinh văn. Xử lý tốt tất cả, Tô Vũ thân hợp hư không, thi triển đại hư không thuật hướng phía Ngụy Quốc bay đi. Đạo này hư không kinh cấm kỵ thần thuật không khỏi tại đối địch công phạt phương diện thập phần cường đại, đang phi độn chi đạo đồng dạng 10 phần cao minh, mạnh hơn xa lúc trước hắn lưu quang chi thể, là vô thượng độ thuật. Chương 133, Tiểu Bằng Vương đau khổ chương 133, Tiểu Bằng Vương đau khổ thanh liên lĩnh Ngụy Quốc, nguyên bản Huyền Nguyên môn đã không còn tồn tại, chúng quanh thập tam quốc cũng tự động nhường ra bộ phận cương vực giao cho tại Thanh Liên tộc. Buổi chiều, một tòa rực rỡ trong cung điện, tụ tập rất nhiều yêu tộc tuổi trẻ cường giả, ngay cả danh chấn Nam vực Kim Sí Tiểu Bằng Vương đều tới, còn có Thanh Sư Vương, Thiên Bất Vương, Bạch Viên Vương dòng dõi. Một đám xinh đẹp yêu tinh tại đại điện bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, theo mỏng bán trong suốt, dáng múa nhẹ nhàng, vô cùng hấp dẫn. Trong cung điện trưng bày rất nhiều ngọc trác, cung cấp một ít thân phận siêu nhiên trẻ tuổi cường giả yêu tộc hưởng dụng mỹ thực, rượu ngon phiêu hương, ngọc tràn mát lạnh, tiếng nhạc du dương, mỹ nhân xinh đẹp. Rất nhiều nam vực yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt tụ tập lại, vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng ly cả chén, bầu không khí 10 phần sinh động. Ngồi tại thủ vị bạch y nữ tử thái độ thanh lãnh, 10 phần điềm tĩnh, dưới tay chư vị yêu tộc cũng không dám quấy rầy. Một phương xích ngọc trên bàn, một tịch kim bảo, sợi tóc xốp xếp kim xí Tiểu Bằng Vương nâng ly nhìn rượu ngon, cả người có chút đổi phế. Tiểu Bằng Vương, cớ gì ưu phiền đâu? Một vị thanh niên áo trắng nghiền ngẫm địa đi tới, 10 phần tự nhiên ngồi ở án tịch bên cạnh, giơ lên ngọc tràn, chế nhạo nói. Tóc vàng phi dương kim xí Tiểu Bằng Vương ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong có mũi nhọn hiện lên, lạnh lùng nói, cút. Thanh niên áo trắng cười ha ha, nghe được kim xí Tiểu Bằng Vương nhục nhã cũng không giận, ngồi ngay ngắn ở án trên ghế không nói, thần sắc 10 phần lạnh nhạt. Kim xí Tiểu Bằng Vương đặt chén rượu xuống, hờ hững nhìn thanh niên áo trắng, âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Tịch, nghĩ đánh một trận liền nói thẳng, không đáng dùng tiểu này thủ đoạn hèn hạ. Khổng Tịch, Khổng Tước Vương Ngũ Thế Tôn, tại Nam Bực miễn cưỡng được cho một vị thiên tiêu. Hắn trên mặt gió xuân, lui sau lưng xinh đẹp thị nữ, tự tay là Kim Sí Tiểu Bằng Vương châm lên một chén rượu, sau đó dâng lên, thấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương không tiếp, liền đặt chén rượu xuống, ấm áp nói, đánh với ngươi một trận, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Ta thấp hai ngươi cảnh giới, làm sao đánh một trận? Bên cạnh bàn một vị thanh ý thần tử vậy nâng chén treo chọc nói, Tiểu Bằng Vương thần uy cái thế, đánh khắp Nam Bực vô địch thủ, làm cho bọn ta chỉ có thể ngước nhìn, chỗ nào có thể cùng ngươi đánh đồng? Ha ha ha. Đây là Bạch Viên Vương đệ tam tôn, Bạch Minh, trong Nam Bực yêu tộc rất có hiển danh, thích quảng giao hào kiệt, là đạo cung ngũ trọng tiên cảnh, hắn từng đánh với Kim Sí Tiểu Bằng Vương một trận, thảm bại. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đóng lại hai mắt, mà không thay đổi nói, chiến cũng không dám chiến, ngươi cũng là bởi vì loại tâm tính này, cho nên mới dừng bước tại đạo cung tam trọng tiên, ngay cả đạo cung bí cảnh đều không thể viên mãn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Khổng Tước Vương cỡ nào nhân vật anh hùng, thế hệ này Khổng Tước tộc lại không có gì chói sáng thiên tiêu. Khổng Tịch cũng không giận, một mình uống vào tiết hữu, yếu ớt nói ra, Tiểu Bằng Vương, nghe nói kia vị điện hạ cốt linh không có vượt qua 20 tuổi. Mười mấy tuổi tiên đài tu sĩ, có đôi khi người và người chênh lệch thì là như thế lớn. Người sợ? Chẳng qua là tiên đài bí cảnh thôi, sớm muộn cũng sẽ bị ta trả đạp tại dưới chân. Ta tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, sớm muộn cũng sẽ một đường phá cảnh to lớn đế. Đến lúc đó mọi thứ đều hội thần phục ở trước mặt ta. Nửa câu sau lời nói cũng không nói ra miệng, Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong mắt bên trong lập tức bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, chấn động tâm hồn, sợi tóc màu vàng nóng bay múa, cả người có một cỗ đặc biệt ma tính, như là một tôn viễn cổ đại yêu. Khổng Tịch lần nữa là Kim Sí Tiểu Bằng Vương châm lên một chén rượu, như có điều suy nghĩ nói, hy vọng nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện, ta Nam Bực yêu tộc thiên tiêu, cũng chỉ có ngươi, ta nghe nói cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt đang sông quan tứ cực, Đông Hoang thần thể tứ cực tiểu thành không thể khinh thường a. Một năm trước ta tiến về Bắc vực, nghĩ muốn cùng đánh một trận, đáng tiếc không có được vào, chẳng qua không sao, chờ hắn tứ cực tái chiến. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh nhạt nói, thần sắc 10 phần ung dung, mảy may không có đem cái gọi là Đông Hoang thần thể để ở trong mắt, có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Vậy liền trước giờ cung chúc tiểu bằng vương. Khổng Tịch mặt ngoài ôn hòa định mà nói, kỳ thực nội tâm cười khẩy, chẳng qua là kim sĩ đại bàng huyết mạch phản tổ thôi, không biết trời cao đất rộng, cư nhiên như thế khinh thường đông hoang thần thể. Nếu như không phải thanh y đi tiểu giao vương hạ lệnh, hắn mới không muốn phản ứng kim sĩ tiểu bằng vương. Nói những kia làm gì, mọi người thật không dễ dàng đủ tụ tập ở đây, không bằng không say không nghỉ. Bạch Minh xách bình rượu ngồi vào bên này đến, khuôn mặt từng đỏ, ôm bình rượu uống. Kim sĩ tiểu bằng vương không tiếp tục dựng để ý đến bọn họ, âm thầm đưa ánh mắt về phía dài trên đá vị kia ngọc nhân, trong lòng thất vọng mất mát, giống như cái quái gì thế bước đi một dạng. Từ khi ra đời đến nay, loại tâm tình này còn là lần đầu tiên. Hắn vuốt ven ngọc tràn, nội tâm xoắn xuýt một quãng thời gian, sau đó gọi một tên lão bộc, ghé vào lỗ tai hắn một hồi nói nhỏ. Sau đó áo xám lão bộc đi đến đại điện bên trong, túi người quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: Công chúa, tộc ta Thiên Bằng thí luyện gần, ta vương mệnh ta mang tiểu bằng vương trở về Thiên Bằng tộc tham gia thí luyện, mong rằng công chúa thứ tội. Trên đài cao nhan như ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, không biết đang suy nghĩ gì, nàng khẽ gật đầu, ôn nhu nói: Không cần như thế câu thúc, cùng là nam vực yêu tộc, nên lục lực đồng hành, thay ta chuyển cáo lao bằng vương. Bằng vương ngày xưa ân tình như ngọc ghi nhớ tại tâm. Kim sĩ tiểu bằng vương đứng ở áo xám lão bộc sau lưng, nhìn hóa long cảnh thất biến lão bộc quỳ sát, trong lòng mọi loại mùi vị. Đây là tiên đài nhị trọng thiên yêu vương mới có thể hưởng thụ tư cách, bây giờ nhan như ngọc vị cách đã trở cùng với các đại yêu vương, không người dám kinh thường. Hắn nhìn thẳng khí chất xuất trần nhan như ngọc, nhìn thấy đối phương mang theo một tia phụ nhân vũ mị phong tình, trong lòng đang dỉ máu, khuôn mặt vô cùng ưu sầu. Hắn cung kính hành lễ một cái, sau đó thở dài điệu nói, hận không thể sinh ra sớm mấy năm, đến mức lưu tiếp đến nay chiều. Dứt lời, kim sĩ tiểu bằng vương phía sau màu vàng kim thần dược hóa ra, xinh đẹp màu vàng kim linh vũ triển khai, hóa thành một vệt kim quang biến mất tại trong đêm. Nghe được kim sĩ tiểu bằng vương lời nói, đang ngồi thế hệ trẻ tuổi phần lớn mỉm cười, người kim sĩ tiểu bằng vương không biết tự lượng sức mình. Vị kia Bắc vực điện hạ độc chiến thanh sư vương mà không rơi xuống hạ phong, với lại cốt linh chẳng qua mười mấy tuổi, kim sĩ tiểu bằng vương so sánh cùng nhau quả thực như là thiên địa, trên lệch quá xa, căn bản là không có cách tương đối. Mà nhan như ngọc không hề bị lay động, sắc mặt như thường. Trước kia nàng còn nghe qua càng thêm rõ ràng tỏ tình chi ngôn, trong đó thậm chí có hơn ngàn tuổi lão yêu, gia tộc rách nát, nàng trải nghiệm sự việc phong phú. Với lại đây chẳng qua là vọng ngữ thôi mà nhan như ngọc sau lưng trong hư không nổi lên một vệ sóng gợn, truyền đến một đạo thần niệm truyền âm. Công chúa điện hạ, muốn hay không? Không cần, chẳng qua là một đôi lời lời say thôi. Nhan như ngọc có chút bất đắc dĩ, nàng có chút khánh tân không để cho nhan lê dự họp lần yến hội này, bằng không kim sĩ tiểu bằng vương sát suất lớn hội máu tươi tại chỗ, coi như không chết vậy phải trọng thương. Nếu bị chút chuyện nhỏ này cùng lão bằng vương đối địch, có chút vong ân phụ nghĩa, làm năm bọn hắn bị tốt địch bức bách lưu vong, lão bằng vương lễ ngộ bọn hắn, cũng đúng thế thật tân tình. Với lại có cực đạo đế binh cũng không thể nhường trừ vương cúi đầu. Vì uy khinh người, lấy thế dịch chi, đó mới là chính xác con đường. Là cái này độ thần quyết. Tô Vũ bị kia cổ tổ thần thuật. Nhan như ngọc khẽ lắc đầu, cảm giác có chút quái dị, nhất là nhan lê còn cùng sau lưng nàng bị này người hầu đối địch, muốn tranh đoạt thanh liên đế binh bảo quản quyền. Chương 134, Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Chương 134, Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Hư không băng át, lãnh nguyệt im ắng, từng mảnh đông tuyết từ cựu thiên lộn xộn dương mà xuống, phong tuyết tung bay, quần tinh ngảm đạm, trong đình viện chỉ có ấm tuyển chạy cuộn cuộn, ngẫu nhiên có một hai tiếng hạc rẽ, cả tòa đình viện vô cùng u tĩnh. Trong cung điện từng chiếc đèn đuốc chiếu minh, pháo hoa chập chờn, ba đạo thon dài thân ảnh chiếu rọi tại kim chuyên dưới mặt đất. Nhan Như Ngọc đứng ở phía trước cửa sổ, thần sắc điềm tĩnh, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, váy trắng theo gió phất phới, đem tuyệt mỹ tiên khu phát họa động lòng người đến cực điểm, cơ thể bóng ánh, dáng người thướt tha, 3000 sợi tóc phi dương, trên búi tóc một cái đen nhánh óng ánh kim châm chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển lên tinh thần sáng bóng, hàng luồng đại đạo long văn quấn lượn quanh tại trên sợi tóc, cả người khí chất vô cùng xuất trần. Sở Nguyệt, ta sau khi đi, thanh liên linh thỉ giao cho ngươi. Nhan Như Ngọc quay người, nhìn phía sau đứng hầu cao gầy nữ tử, ôn hòa nói: Công chúa điện hạ, Nguyệt Nhi vui lòng một thằng phụng dưỡng ngươi. Dung mạo tinh xảo Sở Nguyệt trực tiếp hai đầu gối khẽ cong, uy sát tại Nhan Như Ngọc trước mặt, đôi mắt đẹp rừng rừng, sợ sợ động lòng người, ta thấy mà yêu. Công chúa, muốn không mang tới Sở Nguyệt muội muội đi. Ấn đường có một nốt ruồi son tần dao cũng có chút không đành lòng, quần áo lay động, một đôi tố thủ có chút không biết làm sao giao nhau, không muốn cùng tỷ muội tách rời, mở miệng quên. Nhan Như Ngọc khẽ thở dài một cái, nàng an ủi, lần này chỉ là tiến về Bắc vực, thanh liên linh cần phải có người đóng giữ. Nghe được câu này Sở Nguyệt mới phá khóc mỉm cười, tại tần dao nâng đỡ đứng dậy, tần dao có chút đau lòng nhìn nàng lệ cho, lấy ra một khối khăn lụa cho đau. Các ngươi cố gắng tu luyện là được, không cần nhạy cảm. Đợi đến tần dao cùng Sở Nguyệt lui ra, Nhan Như Ngọc suy nghĩ một lúc nguyên do, mất tiếng cười khẽ, sau đó đi đến ngọc chắc trước, một mình đối nguyệt rót rượu, ấm áp ủ lâu năm tại khí lạnh bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí, sương mù cuốn lượn quanh, nàng thưởng thức tiên dịch, không biết suy nghĩ cái gì. Một mảnh đông tuyết theo bệ cửa sổ bay xuống, gần sát gương mặt của nàng, lạnh băng xúc cảm làm nàng có chút thanh tỉnh, đột nhiên đông tuyết lóe ra thanh quang, biến hóa thành một vị thân mang kim ti hắc hoàng bảo nam tử tuấn mỹ. Hắn không khách khí đoạt lấy Nhan Như Ngọc trước người ngọc tràn, vậy mặc kệ đây là Nhan Như Ngọc uống một nửa, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Loại rượu này không tệ. Từ ngọc tiểu hồ trong tiểu dịch bán trong suốt, mơ hồ trong đó có từng biên một bóng ánh giọt sương ở trong đó lơ lửng, với lại tiểu dịch bên trong giọt sương lẫn nhau cũng không hòa vào nhau, cuốn vòng quanh từng kia từng sợi hỏa diễm đạo tác. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển lên sương mù, ánh mắt bên trong ẩn chứa thu thủy nhu tình, ôn hòa nói, đây là Bạch Viên Vương đưa tới thần hỏa tiểu, điện hạ thích là được. Dứt lời nàng đứng dậy là Tô Vũ châm một chén rượu, phục đến Tô Vũ trước mặt. Bạch Viên Vương. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, trong lòng hắn không có ấn tượng yêu vương cơ bản đều không có phá vỡ tiên tam chi đạo, nhìn tới cái này Bạch Viên Vương cũng không ngoại lệ. Hắn lại uống vào một chén thần hoạt hữu, sau đó nghiêm mặt nói, sự việc xử lý tốt sao? Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, sau đó đánh ra một vệ thần quang. Cũng không lâu lắm, một thân hồng quần tần giao đạp trên nhẹ nhàng bước chân đi vào đại điện, mà nhìn thấy Tô Vũ một khắc, cả người có chút hoan hỉ, rời bước đến trước mặt hai người, không mình hành lễ nói, gặp qua công chúa, gặp qua điện hạ. Biến mất trong hư không tóc xám lao bộ cùng Nhan Lê vậy phụ thân ảnh hiện ra. Bái kiến điện hạ. Tô Vũ khoát khoát tay nói ra, miễn lễ đi. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo tinh xảo tiên kim cung điện xuất hiện trên hư không, trên cung điện quấn vòng quanh phức tạp đạo thế thần văn, tản ra tiên đại bí cảnh áp lực mênh mông. Tô Vũ thúc đẩy thần cung, đem bốn người thu nhập trong thần điện, sau đó nhìn ngoài điện lãnh nguyệt tuyết bay, nặng nề hô một ngụm trọc khí, mang theo bình rượu hóa thành một đạo khói đen biến mất trong hư không, mờ mịt thanh tuyết bay là tả chiếu xuống trên bàn rượu. Một lúc lâu sau, một vị cung trang mỹ nhân chậm rãi đi vào cung điện, nhìn trống rông tập cung, thần sắc có chút phức tạp. Vân Đoạn Sơn Mạch. Ngày xưa bình tĩnh Vân Đoạn Sơn Mạch tối nay xuất hiện dị biến, mấy chục chiếc cổ chiến xa nghiền ép lên thiên cung, ù ù mà đến, nhường thiên vũ cũng vì đó run rẩy. Ô, ken lệnh huyết dài, đinh hai nhức óc, thiên cung lộn xộn dương bông tuyết cũng bị đánh tan, một chiếc to lớn ô kim chiến thuyền bay tới, dài đến mấy trăm trượng, phóng ánh sáng chói, rực rỡ chói mắt. Từng cây đại kỳ ngang trời, phía trên giao quang hai cái cổ tự lấp lóe, một vị thân mang huyết long bảo khô gầy trung niên nhân nhìn chăm chú dãy núi này. Trên người hắn quấn vòng quanh từng đạo thần quang, đọc sau khi ngưng tụ ra 108 đạo ánh sáng long ánh hoàn, cả người như là một tôn bất hủ thần minh. Lý Mệnh trưởng lão, hiện tại thì động thủ bắt giữ yêu thú sao? Chiến thuyền đầu bộ hôi phát lão giả cung kính dò hỏi. Tin tức của các ngươi có sai, Vân Đoạn Sơn trong xuất hiện hai con yêu vương cấp thần cẩm. Lý Mệnh hai mắt híp lại, hắn tản ra thần niệm bị người chằm diệt, chẳng qua đối với tiên đài nhị trọng tiên đại năng mà nói, điểm ấy tổn thương không tính là gì, hắn thần niệm đã thuế biến qua một lần, cùng tiên đài nhất trọng tiên tu sĩ có khác biệt về bản chất. Hắn tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hạ lệnh rút lui. Nếu như chỉ là một tôn yêu vương, hắn hoàn toàn chắc chắn bắt sống, nhưng mà hai đầu tiên nhị yêu vương, không phải hắn chỗ có thể đối đầu. Đột nhiên, trong màn đêm thiên khung lóe ra một đạo xích hà, một đầu thần hoàng tắm rửa nhìn nguyệt quang theo dãy núi bên trong gào thét mà ra, quanh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi lôi đỉnh thần văn, xích hồng linh vũ tung bay, phát ra một cái lại một cái thần liên, rực rỡ chói mắt, như là từng đầu phượng hoàng linh vũ, thần bí mà yêu dị, uy năng cái thế. Lý Mệnh sắc mặt hơi trầm xuống, cả người khí tức phun trào, loại khí thế này, là tiên đại tam trọng thiên tuyệt thế yêu vương. Không, còn không có triệt để phá cảnh. Thần hoàng ngang trời, một tiếng hoàng minh rung trời hám địa, tách ra ước vạn đạo thần quang, xích kim thần dự bố, kinh khủng rồng tố sen lẫn hỏa diễm vì kinh lôi thanh em hướng phía giao quang thánh địa nhân mã phóng đi. Lý Mệnh bay ra chiến thuyền, cả người thần lực thúc đẩy đến đỉnh phong nhất, lóa mắt thánh quang xung ra, cả người cơ thể một mảnh thần thánh, dường như hừng hực thánh hỏa đang tiêu đốt, sau lưng 108 đạo quang hoàn toàn bộ phá thoái, hóa thành từng mảnh quang vũ, ngưng tụ tại một chùm thánh quang bên trong, chiến lực tăng lên tới cực hạn, không có để lại một tia dư lực. Vô số dãy núi lay động, thánh quang bao phủ thiên địa, hán khí huyết trùng thiên, như là một tôn thần lô đang tiêu đốt hừng hực. Lý Mệnh đánh ra Hôn Nguyên Thánh Quang thuật, kinh khủng thánh quang đốt cháy thiên vũ, uy lực vô song, không thể ngăn cản, ngoài ra lực phòng ngự kinh người, không có mấy loại thần thuật cũng có thể cùng sánh vai, này là nhân tộc đại thánh giết chóc thần thuật, tại Đông Hoang Nam vực tiếng tăm lừng lẫy, sáng tạo ra vô tận uy danh. Hai vệ thần quang đụng vào nhau, chỉ riêng hoa và trượng, bao phủ thiên địa, phát ra kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Ảnh hưởng còn lại quét ngang mặt đất, một đạo có thể nhìn thấy gợn sóng phóng tới thập phương, tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên đường chân trời hoang mạch liên miên ngã xuống, biến thành bột mịn, hóa thành đất khô cằn. Nguyên bản thì cằn cỗi Vân Đoạn Sơn mạch thật sự bị đại kiếp nạn, thần sơn vỡ nát, còn sót lại nguyên mạch vậy không xuống đất mạch. Đây mới thực là cấp bậc thánh chủ đại chiến, thiên địa thất sắc, sơn hà sụp đổ. Còn đang ở Đoạn Sơn chỗ luyện hóa thần nguyên thiểm điện hoàng điểu dường như cảm nhận được một ít không thích hợp, nó phát ra một tiếng kêu to, xinh đẹp linh vũ khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, thân hợp hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài Vân Đoạn Sơn mạch đây. Nguyên bản thì gian nan trèo chống Lý Mệnh đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát cơ, chờ hắn thần niệm dò xét qua đi, một đạo sắc bén thần trảo đã phá khai rồi Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật phòng hộ, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Chương 135, Giao Quang lão tổ chương 135, Giao Quang lão tổ khụ khụ. Lý Mệnh cuống họng ngon ngọt, đem máu tươi nuốt xuống, nhìn bộ ngực mình trước một con xích kim thần trảo, phía trên quấn quanh lấy tiên đài tam trọng tiên trật tự chi liên, không có gì không phòng hộ thể thánh quang tại tiên tam thần liên trước mặt yếu ớt vô cùng, trong nháy mắt liền bị đột phá. Thế mà xuất hiện Trảm đạo giả. Hắn bóp nát một khối thần ngọc, trong nháy mắt, một cỗ mênh mông thánh uy giáng lâm, thần ngọc phá toái, một tia ô quang thân ảnh giáng lâm tại chỗ thế giới này, hóa thành một vị thân mặc hắc bào, huyết phát bay múa lao giả. Có chuyện gì vậy? Lý Mệnh ngươi huyết phát lao giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tinh hồng hai mắt chú ý tới biến mất trong hư không hoàng điểu. Nghiệt xúc, hắn toàn thân thần lực phun trào, kinh khủng thánh đạo thần liên hoành ra, nhấc tay đánh ra một đạo Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật, một nháy mắt, thiên địa biến sắc, một kích liền đem thiểm điện hoàng điểu đánh bay, thân thể khổng lồ đụng nát năm ngọn núi lớn mới dừng lại. Lao tổ, thoát khỏi Trảm đạo thần liên, Lý Mệnh khí tức suy yếu điệu bay đến huyết phát lao giả bên cạnh, khuôn mặt có chút xấu hổ. Sắp phá vỡ Trảm đạo thiên quan tiềm điện hoàng điểu, với lại hoàng huyết nồng độ cực cao, đây là hai đầu kinh thế thần cầm. Huyết phát lao giả ánh mắt lửa nóng địa nhìn chăm chú trong dãy núi hai con tiềm điện hoàng điểu, nhất là sau đó con kia tiềm điện hoàng điểu, khí tức cường thịnh, huyết mạch sự tinh khiết, làm hắn hơi kinh ngạc. Một đôi tinh hồng thần mục chăm chú nhìn đối phương rơi xuống hoàng huyết, nó còn không có phá vỡ tiên tam chi đạo, làm sao có khả năng? Lý Mệnh có chút thanh hóa, một kích liền đem hắn trọng thương tồn tại thế mà cũng là tiên đại nhị trọng thiên đỉnh phong. Nó đã nắm trong tay Trảm Đạo Thần Liên, lúc nào cũng có thể phá vỡ tiên tam chi đạo, đã không còn là bình thường tiên nhị yêu vương, cho dù bình thường Trảm Đạo giả cũng không phải là đối thủ của nó, chớ nói chi là ngươi. Huyết Phát lão giả bước chân bước ra, Thánh Đạo Pháp Tắc Thần Liên tản ra, hư không xoay chuyển, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện Tiệm Điện Hoàng Điểu bên cạnh, trong tay thánh quang sáng chói, lại lần nữa đánh ra một đạo Hôn Nguyên Thánh Quang thuật. Lại lần nữa đứng dậy Hoàng Điểu gầm thét, chấn cánh cùng bay, như là hai đầu chân hoàng mở dạng, xích hà lết thân, lập thân dưới vĩnh hằng thần quang. Kinh khủng lôi đỉnh thần liên cùng sáng chói thánh quang va chạm, bộc phát ra kinh thế thần quang, chiến đấu ảnh hưởng còn lại lệnh bốn phía dãy núi xảy ra đứt gãy. Huyết Phát lão giả chắp hai tay sau lưng, toàn bộ mái tóc là vũ, tinh hồng trong hai con ngươi bắn ra hai đạo mũi nhọn, quanh thân bị nồng đậm Hôn Nguyên Thánh Quang bao vây lấy, hàng luồng khí tức thần thánh theo hắn thân thể bên trong truyền ra. Phi tiên chi lực ẩn chứa tại Hôn Nguyên Thánh Quang bên trong, bảo huy lưu động, chỗ có thần lực hóa thành một chùm vĩnh hằng tiên quang. Theo đạo này tiên quang bay ra, mảng lớn lôi đỉnh thần liên bị chạm diệt. Phúc. Một đạo thánh quang vòng qua hư không, trực tiếp xuyên thủng giống được hoàng thân thể loài chim, giọt giọt xích hồng yêu huyết nhỏ xuống, trong nháy mắt, đầu này hoàng điểu khí tức đại giảm, nguyên bản bị nó thoải mái nắm giữ Trảm Đạo Thần Liên toàn bộ phá thoái, băng diệt, cũng không tiếp tục là Hôn Nguyên Thánh Quang đối thủ. Một cái khác hoàng điểu phát ra một đạo gào thét, hai mắt mang theo sát khí, hai cánh dựng ra, gánh vác lấy bạn đời hướng phía chân trời bay đi. Sắc mặt trắng bệch Lý Mệnh xuất hiện tại Thiểm Điện Hoàng Điểu trước mặt, hắn treo lên một phương thanh đồng thần đỉnh, phía trên quanh quẩn nhìn trật tự thần liên, hắn cản tại phía trước, hờ hững nhìn này hai con hoàng điểu. Phương xa Huyết Phát lão giả vậy bước ra một bước, xúc bộ thành thốn, trực tiếp vượt qua mấy ngàn dặm, xuất hiện tại hai con Thiểm Điện Hoàng Điểu trước mặt. Thấy cục diện đại định, thân mang huyết long bào Lý Mệnh nhẹ giọng quên, thúc thủ chịu trói, quy hàng ta giao quang thánh điện. Đột nhiên, hư không phá toái, một đạo xanh biết hào quang ngút trời, hướng phía Huyết Phát lão giả đánh tới, trong nháy mắt liền đem Huyết Phát lão giả đánh thành cho bụi. Lý Mệnh sắc mặt kỳ biến, lấy ra một phương huyền ngọc đài, thúc đẩy thần lực muốn rút lui, chẳng qua một gốc thanh liên ngang trời, đem nơi đây triệt để phong cấm, nơi đây cấm chỉ hư không hành độ, huyền ngọc đài không cách nào thúc đẩy. Một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trong hư không, hắn toàn thân bị hỗn độn vụ ải bao vây, khí tức thần bí. Đạo hữu, ta là Giao Quang Thánh Địa Lý Mệnh, ở trong đó dường như có hiểu lầm gì đó. Tô Vũ nhìn thê thảm Tiệm Điện Hoàng Điểu, tâm trạng có chút lạnh lùng nói, hiểu lầm, làm tổn thương ta thuộc hạ, này tính hiểu lầm gì đó. Ở giữa đối phương không có bạo khởi, Lý Mệnh thở phào nhẹ nhõm, năng lực phân rõ phải trái là được, bồi thường cái gì cũng là chuyện nhỏ, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thanh Liên Đế Binh, các hạ là Hỗn Độn Cung đạo hữu đi, lần này vô duyên vô cớ va chạm đạo hữu bộ hạ, thậm chí khiến cho bị thương, đây đều là hiểu lầm, tại hạ vui lòng gánh chịu tất cả. Bồi thường, Giao Quang Thánh Địa có thể cho ta cái gì? Tô Vũ âm thầm thúc giục thần lực, một bên bất động thanh sắc dò hỏi. Trông thấy Tô Vũ một bức phân rõ phải trái dáng vẻ, Lý Mệnh nguyên bản để lên tâm cuối cùng thả trở về, nhìn tới Cực Đạo Thánh Địa uy nghiêm nhường hắn bảo vệ một mạng. Ta vui lòng không đợi hắn nói xong, tám đạo ô kim tỏa liên từ trong hư không nô ra, trực tiếp khóa lại sinh mệnh chi luân của hắn cùng thần hồn. Tô Vũ thong dong đi đến Lý Mệnh trước người, dáng người rong ròng cao bên trên có hàng luồng thần thánh khí tức tràn ra, lệnh Lý Mệnh vô cùng kinh sợ. Bất diệt, thiên công là cơ gia đạo hữu sao? Hay là đại hạ hoàng triều đạo hữu? Lý Mệnh khí tức suy yếu mà hỏi thăm. Tô Vũ không nói, hắn yên lặng thúc đẩy độ thần quyết, trên người thần thánh khí tức càng thêm hùng vực, từng mảnh trắng toát tinh khiết quang vũ tràn ra, một tôn nhìn không ra khuôn mặt thần chỉ hiện hiện, tụng niệm nhìn vô thượng thần ngữ, vô số phù văn lưu chuyển, đem Lý Mệnh vẩn quanh ở bên trong, làm cho người lộ vẻ xúc động. Độ thần quyết. Lý Mệnh muốn thúc đẩy tự thân thần lực, nhưng mà sinh mệnh chi luân cùng tức hải cũng bị phong tỏa, căn bản là không có cách chống cự, toàn bộ thân thể tại kịch liệt dãy rủa, chấm dãi, dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, Lý Mệnh khôi phục lại bình tĩnh, trên người hắn ô kim tỏa liên vậy tự động tản đi, sắc mặt lạnh nhạt mà thành kính. Bái kiến điện hạ. Trông thấy quỳ sát trước người Tô Vũ, Tô Vũ dò xét nhìn hắn tức hải bên trong ký ức. Lý Tu, Lý gia Tô Vũ nhỉ non tên này, không biết nghĩ tới điều gì. Căn cứ Lý Mệnh ký ức, Giao Quang mạch này lão tổ chính là mới vừa rồi bị Thanh Liên Đế binh đánh thành bột mịn huyết phát lão giả. Chẳng qua đây chỉ là đối phương một đạo phân thần, chân thân là bán thánh cảnh, một mực là phá vỡ thánh hiển cảnh bế quan. Mạch này tại Giao Quang Thánh Địa ẩn nút vài vạn năm, cắm rễ cực sâu, ngay cả đời này Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh đều là ra tại bọn hắn nhất mạch, chẳng qua Lý Đạo Thanh lại dốc hết sức chủ trương muốn thoát ly ngoan nhân nhất mạch, bởi vì này nhất mạch vì thiên hạ không để cho, nhất định đi không được bao xa. Nhưng mà Giao Quang Thánh Địa thiếu khuyết đế đạo kinh văn, tại bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công thu hút dưới, cho dù ngoan nhân nhất mạch thế gian đều là địch, mạch này vẫn như cũ có khá nhiều chen chúc người, lệnh Lý Đạo Thanh vì đó làm sao? Lý gia liền là lúc trước vị lão nhân kia hậu duệ, bất quá về sau mạch này chuyển thừa xảy ra thay đổi, không còn chấp nhất tại huyết mạch chuyển thừa, với lại người thừa kế bên ngoài chọn lựa thích hợp hài đồng đến kế thừa đế kinh bí thuật, thế hệ này được tuyển chọn chính là Giao Quang Thánh tử. Mà đối phương chính là do Lý Mệnh tự tay chọn chúng người thừa kế, ngay cả tên chữ vẫn là Lý Mệnh lấy. Lý Thiên Mệnh, cái tên này thật không tệ, đáng tiếc, đụng phải thời đại này, một thế này thiên mệnh không tới phiên ngươi đến gánh chịu. Tô Vũ lặng lẽ nghĩ nói. Hắn nhường Lý Mệnh đưa hắn tập tất cả bí thuật trên thánh đạo chép lại, sau đó bay xuống vân đoàn, đi vào hai con Thiểm Điện Hoàng Điểu trước mặt, lúc này bị thương Hoàng Điểu vết thương trên người vẫn tại nhỏ máu. Đây là phi tiên chi lực đánh ra vết thương, hơn nữa còn là một vị bán thánh phân thân đánh ra sức công phạt, ẩn chứa trong đó thánh đạo phát tắc, chỉ dựa vào chính Thiểm Điện Hoàng Điểu khép lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Tô Vũ thúc đẩy thôn tiên ma cái, mười phần thoải mái mà đem Hoàng Điểu trong vết thương phi tiên chi lực hóa ra, sau đó lấy ra một bình thần tuyển đưa cho Thiểm Điện Hoàng Điểu. đó cũng không phải hoang cổ cấm địa thần tuyển, mà là hỗn độn tiểu thế giới nguyên sinh thần tuyển. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Lý Mệnh đã đem chính mình biết kinh văn bí thuật khắc ấn hoàn tất. Tô Vũ tiếp nhận ngọc giản, sau đó giao cho hắn một khối ố quang ngọc giản, mắt thấy hắn rời đi. Thanh Liên nhất mạch không muốn cùng giao quang thánh địa kết thù kết toán, với lại này mai ố quang ngọc giản bên trong có một khối di cốt của thánh nhân hoang cổ cơ gia, căm hận nhìn ngoan nhân nhất mạch thánh nhân đánh ra thánh đạo một kích. Như hôm nay địa còn chưa đại biến, giao quang thánh địa trong chẳng qua hai tồn bản thánh lao tổ thôi, không đủ gây sợ. Cảm tạ 24 tiết khí bên trong tiểu cốc mưa 10.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Rất cảm tạ. Lần thứ 2 nhập bạn. Chương 136, giải quyết tốt hậu quả. Chương 136, giải quyết tốt hậu quả. Từng kia từng sợi tuyết rơi tại lạnh canh nguyệt hoa bên trong lộn xộn dương mà xuống, vân đoạn sơn mạch bên ngoài, rất nhiều giao quang chiến xa hoành lập, một khung mấy trăm trượng ô kim chiến thuyền cao huyền vũ không, lúc này trên chiến thuyền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thuyền thủ hai vị hôi phát lão giả vẻ mặt trầm muộn nhìn tòa này ma sơn, đại trưởng lão bị nhốt đoạn sơn, nếu như một sáng xuất hiện sơ suất, bọn hắn này một đội nhân mã toàn bộ hội bị đẩy đi, hai người bọn họ dẫn đội trưởng lão thậm chí hội nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh chóng phái người hồi bẩm thánh địa, mời ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Thánh địa đã hiểu rõ, chẳng qua muốn chờ bọn hắn đuổi tới còn muốn một quãng thời gian. Không bằng có thể một kích đem đại trưởng lão trọng thương yêu thú, rất có thể đã bước vào trạm đạo lĩnh vực, bằng hai chúng ta tiên đài nhất trọng tiên, sao cứu ra Lý Mệnh trưởng lão? Nay cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì? Đại trưởng lão một sáng có sơ suất, người ta đều phải thượng diệt thần đài. Cuối cùng, lần này cãi lộn hạ màn, hai vị tóc xám trưởng lão cũng sắc mặt khó coi. Giao quang diệt thần đài, trong đó có kinh khủng thánh đạo thần hỏa, có thể đốt diệt thánh nhân cảnh trở xuống tu sĩ chân linh. Một sáng bị đánh nhập diệt thần đài, cho dù là tối cạnh ngoài thần hỏa, đều có thể thiêu đốt đốt tiên đài bí cảnh thần thức. Với lại quá trình này cực kỳ chậm chạp, thánh hỏa hội đốt hết trong đó tu sĩ đạo hạnh, pháp lực, thần hồn, lệnh một tôn di sơn điển hải đại năng hóa thành phàm nhân. Một vị trưởng lão cuối cùng thở dài, đem tự thân trưởng lão lệnh giao cho thân truyền đệ tử. Sau đó khiến cho mang theo đệ tử còn lại trở về giao quang, sau đó cùng một vị trưởng lão khác cùng nhau thúc đẩy thần lực kích phát ấu kim chiến thuyền, chuẩn bị quyết tử đánh một trận. Toa này chiến tranh bảo lũ có thể xứng đôi tiên đài nhị trọng tiên đại năng, chẳng qua tại trạm đạo giả trước mặt đều là hư ảo, hai người cũng ôm quyết tâm quyết tử, phân phát tu vi còn thấp tầng dưới chốt đệ tử, lái ấu kim chiến thuyền bay về phía vân đoạn sơn mạch. Đột nhiên, một thân ảnh theo dãy núi bên trong bay ra, sau lưng còn có một tiếng sắc bén hoàng minh, xích hà tràn ngập, một vệt thần quang che khuất trời đất, khoảng chừng mấy mét hồ, tản ra kinh khủng uy áp cấp thánh chủ, hướng phía ngoài núi đánh tới. Cả người đầy vết máu, Lý Mệnh bay vào ô kim chiến thuyền, không có để ý bộ ngực mình bên trên vết thương, cưỡng ép thúc đẩy thần lực của mình, lệnh chiến thuyền khôi phục. Ô kim rèn đúc mà thành to lớn chiến thuyền tách ra sáng chói hào quang, thủy thái xuất hiện, mũi thuyền bắn ra một vệt kim quang, hoa phá trường không, xông vào vân đoan sơn mạch chỗ sâu, cùng màu đỏ thần quang đụng vào nhau. Trong nháy mắt, long trời lở đất, sơn hà vỡ nát, không mấy ngọn núi mạch lở úp, long mạch kinh đột, đầy trời tuyết bay bị thần quang bốc hơi là sương mù, lệnh vân đoan sơn mạch một mảnh sương mù. Một con trắng toát thần lực đại thủ đem bên ngoài đệ tử ôm đồm đến trên chiến thuyền. Sau đó Lý Mệnh vẻ mặt âm trầm thúc giục chiến thuyền thoát khỏi, ngay cả có giá trị không nhỏ chiến xa đều không có quan tâm. Sau một lúc lâu, vô tận chiến thuyền đã cách xa vân đoạn sơn mạch phạm vi, máu me khắp người Lý Mệnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đem thần lực thu hồi, trước đó mạnh đánh nhau tinh thần đống chốc tiết xuống dưới, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Một bên hai vị trưởng lão ngay cả vội vàng lấy ra đan dược đưa tới, Lý Mệnh khoát khoát tay, nói ra, ta đã phục qua thần đan, chẳng qua là một ít ngoại thương mà thôi, cũng không lo ngại. Thấy Lý Mệnh không có nguy hiểm đến tính mạng, hai vị trưởng lão mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đó một vị trưởng lão quay người, vẻ mặt tức giận hướng phía dưới đệ tử nói ra, vân đoạn sơn mạch cái này viên là người nào chịu trách nhiệm? Một vị khác tóc xám trưởng lão vậy đằng đằng sát khí nói ra, người này nên giết. Rất nhanh một vị khuôn mặt yêu dị, da thịt trắng hơn tuyết giao quang đệ tử bị kéo ra đây, nguyên vốn chuẩn bị khôi phục thương thế Lý Mệnh nhìn thấy này vị đệ tử khuôn mặt, hai mắt nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng lão tha mạng, đệ tử trước đây tự mình vào núi điều tra, quả thực chỉ phát hiện một con hoàng điểu, đệ tử nguyện dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt vô hương luôn. Khuôn mặt đây nữ tử còn mỹ lệ hơn giao quang đệ tử nằm rạp xuống tại đất, lời lẽ tha thiết nói. Tuổi của hắn chẳng qua 13-14 tuổi, dáng vẻ thon dài, da thịt tại nguyệt hoa chiếu rọi trắng thuần như tuyết, mười phần tuấn mỹ, hắn gặp được loại tình huống này nhưng cũng không sợ hãi, mà là túi đầu tự biện. Chuyện cho tới bây giờ còn dám nói xạo, hại đại trưởng lão lâm vào hiểm cảnh, ta... Đủ rồi. Ngay tại trưởng lão muốn tuyên bố kết quả của nó lúc, Lý Mệnh lên tiếng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn quỷ sát ở trước mặt mình thiếu niên. Thú vị thiếu niên, muốn từ trong tay hắn một bước lên trời. Chẳng qua lần này hắn thành công. Lý Mệnh khép cười một tiếng, vẫy vẫy tay, mệnh này vị đệ tử đi lên phía trước, một đôi khô gầy tay khẽ nhúc nhích, đánh ra một vệt thần quang thăm dò vào thiếu niên thể nội, sau đó cẩn thận thưởng thức mặt mũi của hắn. Cũng không lâu lắm, hắn đem thiếu niên nắm tay đến bên cạnh, lại nhặt nói, tư chất không tệ, cơ sở đánh cho vô cùng lao, về sau ngươi chính là ta tọa hạ cửu đệ tử. Bái kiến sư tôn. Trở về từ cõi chết thiếu niên thở một hơi thật dài, quỳ lạy tại Lý Mệnh dưới chân. Lý Mệnh nhìn một chút có chút ngạc nhiên hai vị trưởng lão, quay người nói ra, không cần liên lụy những người khác, lần này là ta mạo tiến. Tôn đại trưởng lão mệnh. Hai vị trưởng lão chỉ có thể cung kính chắp tay thụ mệnh. Lý Mệnh quanh thân thần quang đại tác, đem tự thân cùng thiếu niên quay trùng quân lên, đi vào một chỗ cung thất. Đi theo ta mạch này tu hành chi đạo có chút đặc thù, về sau ngươi muốn sống tốt tu luyện, vi sư cứu được ngươi nhất thời, cứu không được ngươi một thế, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi. Tóc xám trưởng lão hơi xúc động nói, thực sự là vận mệnh tốt, thế mà có thể bị đại trưởng lão thu làm môn hạ. một vị trưởng lao khác vuốt râu, một đôi sàm trắng hai con ngươi lóe sáng nhìn sáng bóng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn khẽ cười nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, đây là thuộc về hắn khí vận, hâm mộ không được. Giao quang thánh địa, một tòa toàn thân xanh đậm thần sơn tọa lạc ở bên trong vùng tinh thổ, bốn phía dáng mây bốc lên, sương mù rực rỡ lưu động, từng tòa thiên sơn, tất cả đều lơ lửng trên trời cao, căn bản không chìm, rơi hạ một đạo đạo thác nước màu bạc, liên miên mấy ngàn trượng, vây quanh tòa này xanh đậm thần sơn, đem nơi đây phụ trợ địa vô cùng thần thánh, trong mơ hồ hiện ra nhìn một loại cửu long túi đầu chi cảnh. Thiên cung phía trên, từng tràng sông thần từ cửu thiên mà ra, cuốn vòng quanh từng tia từng sợi sương mù, trong mây mù từng tòa núi lớn hoành lập, khí thế bằng bạc, nguy nga chậm chạp, vô cùng kiếp người, giống như khai thiên tịch địa lúc liền đã tồn tại, bộc lộ ra khí tức cổ lão tăng thương. Đột nhiên, một đạo kinh khủng uy áp theo xanh đậm bên trong ngọn thần sơn bộc phát, trực trùng vân điêu, lệnh xung quanh vạn dặm thần phong chi chủ toàn bộ kinh động. Ai sao mà to gan như vậy, dám ở giao quang trong tịnh thổ tùy ý địa phóng thích uy áp? Nhưng mà chờ bọn hắn bay ra đỉnh núi về sau, phát hiện cỗ uy áp này bắt nguồn từ tịnh thổ ở dưới chỗ kia thần sơn về sau, bọn này thái thượng trưởng lão toàn bộ trầm mặc, tự động tản ra, về tới riêng phần mình đạo phủ. Cỗ này mênh mông uy áp đến nhanh, biến mất vậy nhanh, rất nhanh liền tiêu tán trong tịnh thổ, cũng không có dẫn tới người khác chú ý. Thanh đồng cung điện, mở tối trong cung điện, một đôi tinh hồng đôi mắt đột nhiên xuất hiện. Hơi thở của Thanh Liên Đế Binh, Hỗn Độn Cung, Ghê Tởm Cổ Tộc. Âm lanh âm thanh trong điện tiếng vọng, này tọa hơi thở của cung điện mười phần quỷ dị, thần mục bắn ra quang mang bị vách tường đồng trao phản xạ, một vị áo bào đen lão giả xuất hiện tại thần quang bên trong. Hắn huyết phát áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở một phương huyết sắc âm dương đồ bên trong, tọa hạ còn có một vị đã hóa thành xương khô thi thể, một cái châm cài tóc đúc bằng thần ngọc tại khô lâu bên cạnh lóe ra chỉ riêng hoa, ngọc châm mười phần nóng ánh, châm đầu một tấc luôn còn điêu khắc chín cái thần hoàng, châm thân nhiễm nhìn thần tính huyết dịch, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Theo huyết phát lão giả thức tỉnh, cổ thi hài này triệt để hóa thành cốt hôi, phiêu tán trong điện vũ, chỉ có một viên ngọc châm nằm ngang ở huyết sắc âm dương đồ bên trên, đại biểu cho một sợi phương hồn mất đi. Chờ lao tổ phá vỡ thánh đạo đại quan, liền là tử kỳ của các ngươi. Chương 137, tái nhập hỗn độn tiểu thế giới. Chương 137, tái nhập hỗn độn tiểu thế giới. Vân Đoạn Sơn Mạch, Đoạn Sơn. Tô Vũ đem hai chỉ thiểm điện hoàng điểu thu nhập thôn tiên ma cái, sau đó thân hình biến đổi, cả người theo Đoạn Sơn trên bình đài biến mất, xuất hiện ở địa mạch cửa đá chỗ. Nhìn trên vách đá không chọn vẹn thần nữ đồ, hắn lấy ra một tòa cựu trọng thiên tháp. Đây là hắn từ tiểu thế giới cung điện lấy được một kiện cực phẩm thánh chủ pháp khí, toàn thân do cựu thiên bích lạc thần ngọc chế tạo, trải qua vài vạn năm thời quang cọ rửa vẫn như cũ bất hủ, trong đó đạo thế thần văn bảo tồn địa rất hoàn chỉnh. Tô Vũ lấy ra một ít thần tài, hao phí không thiếu thời gian, ở chỗ này bố trí một góc không chọn vẹn đế trận, trận nhãn chính là tòa này cựu trọng thiên tháp. Trừ phi là Đoạn Đức Diệp phàm đích thân đến, bằng không tiên đài nhị trọng thiên đại năng cũng khó có thể xông qua. Nếu như Đoạn Đức đúng giờ phó ước, Tô Vũ cũng sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Bố trí xong tất cả, Tô Vũ mở ra bực môn, xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Một đường thông suốt địa đã tới cuối cùng tiên điện, trên tế đài nữ đế thần tượng vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ cũ, Tô Vũ hơi xúc động nhìn thần tượng bên trên tiên kim. Nhìn tới hắn mạch này, lão tổ khí vận không được tốt lắm, trên hai mắt vĩnh hằng làm kim cùng bình trên người long văn hắc kim, hai cộng lại cũng không có hắn ở đây hàng vũ đại đế luyện binh chỗ lấy được hoàng huyết xích kim phân lượng nhiều. Nhất là mặt nạ mặt quỷ bên trên long văn hắc kim, chỉ có thật mỏng một tầng, phía trên thánh đạo thần văn còn không trọn vẹn. Tô Vũ vuốt ve ngọc tượng chân trần, cửu thiên bạch ngọc bích mười phần ôn hòa, xúc cảm không tệ. Tòa này thần tượng chính là phương này thiên cung trung tâm. Nhưng mà bởi vì ngọc tượng thượng thôn thiên ma bình bên trên đạo văn phá toái, đã không cách nào luyện hóa. Theo trước mấy chỗ thiên cung bố cục mà nói, mỗi một chỗ trong cung điện cũng có mấy tôn thạch tượng khối lỗi, cái này tôn ngọc tượng sát suất rất lớn cũng là một tôn khối lỗi, với lại tối thiểu là thánh nhân vương cảnh khối lỗi. Tô Vũ bay đến giữa không trung, lấy ra thôn thiên ma cái, theo hắn thần lực thúc đẩy, thôn thiên ma cái dần dần khôi phục, đang thức tỉnh đến một trình độ nào đó lúc, thôn thiên ma cái cùng thần tượng trong tay thôn thiên ma bình cùng dẫn dắt, mặt nạ mặt quỷ hai mắt tỏa ra hàng luồng ô quang, hóa ra một đạo hỗn độn quang môn. Theo hỗn độn thần quang tiêu tán, tất cả tế đàn cũng phụ thêm một tầng sương mù, trận văn kích phát, phức tạp đạo văn lấp lóe, các loại ký hiệu xuất hiện, ô kim thần mục điện vũ run run, ngũ quang thập sắc, hàng luồng thần văn dày đặc. Soát Tô Vũ biến mất tại thần điện bên trong, chờ hắn lại lần nữa nhìn thấy qua mình, hắn đã xuất hiện tại một phương mở tối mộ thất bên trong, cách xa nhau cách đó không xa thôn thiên ma bình thân quán cùng quán cái sinh ra dẫn dắt, có ánh ô quang chiếu sáng mảnh này mộ thất. Tô Vũ không có đi quấy rầy thần tàng công chúa, thúc đẩy trận văn về tới hỗn độn tiểu thế giới. Nhìn dưới chân bắt ngát đạo trường, Tô Vũ đem hỗn độn tiên điện đánh ra. Chẳng qua tay cỡ bàn tay rực rỡ kim tiên điện bị hỗn độn khí lẩn vẩn, bay vào trên bầu trời, phun ra một mảnh thủy thái, cung điện óng ánh, tường quang từng mảnh tuôn ra. Tô Vũ tay bấm thần quyết, đánh ra phát ấn, thoáng chốc, hỗn độn tiên điện hóa thành mấy trăm trượng cao, đứng vững tại trong mây xanh, trong đó 36 phương thần cung dựa lập, vây quanh trung ương thần điện. Tô Vũ bước vào phương này nguy nga thần điện, thần niệm khẽ động, quang minh sắc cung điện hiện ra vô số xưa cũ đế tự, lóe ra tinh thần sáng bóng, tựa như ảo mộng, linh hoạt kỳ ảo không thôi. Hai tôn chọc trời thần tượng lơ lửng tại giữa cung điện quần, một tôn thân mang tuyết váy dài trắng, tiên trên mặt mang theo mặt nạ mặt quỷ, thon dài dáng vẻ bị hỗn độn vụ ải bao phủ, đỉnh đầu chìm nổi nhìn một phương ma quán. Đây là hắn xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa lúc, thông qua thôn tiên ma cái nhìn thấy nữ đế thân ảnh, bây giờ bị hắn lại lần nữa cụ hiện xuất hiện. Khác một bức tượng thần cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm ngang trời, đây là hắn ở đây thánh nhân cốt hải nhìn thấy một màn kia. Hai tôn thần tượng trên đều mang theo một tia nhàn nhạt đế đạo khí tức, quấn vòng quanh hỗn độn khí, một mảnh sương mù, trong đó thôn tiên ma bình khí thế chân thật nhất, chính thức có được một tia đế uy, mà tiên kiếm thì kém không ít, rốt cuộc Tô Vũ không có thực sự được gặp thanh tiên kiếm kia. Trung ương tiên điện bên trên, Nhan Như Ngọc cùng Tần Dao đã từ trong thạch hóa khôi phục lại. Toàn thân do tiên kim đúc thành điện vũ. Mặc dù các nàng xem không ra này là loại nào tiên kim, nhưng mà hơi thở của tiên kim có phải không hội nhận lầm. Tiểu này vĩnh hằng, thần thánh, lưu chuyển lên tinh thần chỉ diên hoa, sáng lóa, như là giống như mộng ảo cực đạo thần tài, vô số tu sĩ điên cuồng vây đỡ cực đạo tiên kim, bây giờ ngay tại các nàng dưới chân, hơn nữa còn là một khối lớn như thế. Một đạo u quang lấp lóe, Tô Vũ xuất hiện tại điện vũ bên trong, Nhan Như Ngọc cùng Tần Dao cũng mười phần co quắp, cảm xúc phun trào. Tô Vũ đánh ra thần ấn, thúc đẩy hỗn độn tiên điện, khiến cho hướng phía thần dược cốc bay đi. Sau đó vẻ mặt thông dong đến gần Nhan Như Ngọc mà Tần Dao, nói khẽ, làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Nhìn Tô Vũ vẻ mặt khoe khoang dáng vẻ, Nhan Như Ngọc khẽ lắc đầu, có chút không biết lời nói, hiện tại chứng kiến thấy tất cả lệnh thế giới quan của nàng có chút sụp đổ. Không phải nói ngoan nhân nhất mạch bị đông đảo cực đạo thế lực liên thủ tiêu diệt sao? Tiểu này nội tình. Tô Vũ mang theo hai người ra hiện ở ngoài điện, tóc xám lao bộ cùng Nhan Lê cũng cung kính theo sau lưng. Nhan Như Ngọc đánh giá còn lại thiên cung, sáng chói chói mắt tiên kim quang mang làm nàng có chút lóa mắt, đây hết thảy như là một hồi âm thầm một cảnh, chỗ hỗn độn tiểu thế giới cảnh sắc làm nàng đáp ứng không xuể, giống như đi tới một chỗ tiên vực. Tiên kim đạo trên trận hai tôn thần tượng lơ lửng ở giữa không trung, hỗn độn vụ ải cuốn lượn quanh, ngoại giới nồng đậm sinh mệnh tinh khí bị tiên điện chuyển hóa đến. Thần Tam công chúa bố trí thánh đạo tụ linh pháp trận lúc, Tô Vũ ở một bên quan sát, không qua tu vi của hắn còn thấp, tại trên tiên điện khắc ấn tụ linh trận cũng không thể cùng thần dược cốc trong tụ linh trận so sánh. Dù vậy, đây ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần linh khí hay là lệnh Nhan Như Ngọc ghé mắt không thôi, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, bốn phía sinh mệnh tinh khí vô cùng hùng lực, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, hơn xa tại ngoại giới. Mà một bên Tần Dao đã mê say, thuộc nữ tượng triệt để hết rồi, cả người chìm đắm trong nồng nặc sắc hóa xương mù sinh mệnh tinh khí bên trong, không kềm chế được. Lý Trọng Hoa cùng Nhan Lê đã bắt đầu tu luyện, trong đó Lý Trọng Hoa đã chuyển tu Bất Tử Thần Hoàng Kinh bộ này hoàng đạo kinh văn đối với tôi luyện chân huyết, duy trì thọ nguyên các phương diện có cực mạnh công hiệu. Một gốc thanh liên tại tiên điện bên trong chợt trợn, bay đến Nhan Như Ngọc đỉnh đầu, xanh biết đạo vận hoa văn tỏa ra, tự chủ kích phát ra một mảnh thần văn, đây là thanh liên đế kinh kinh văn cùng đế tự. Nhan Như Ngọc trên đùi thanh liên lạc ấn có hơi phát sáng, một viên trong suốt long lanh trái tim phá không mà ra, ba cái dẫn dắt cùng nhau, tản ra nồng đậm thanh liên đạo vận. Đương theo lấy Nhan Như Ngọc một tiếng thở nhẹ, thanh liên đế binh tiếp dẫn tiếp theo phiến tinh quang, đem một tịch váy trắng Nhan Như Ngọc bao vây lại, hóa thành một viên tinh thần sắc kén lớn, vô số sinh mệnh tinh khí hóa thành triệu tịch, hướng phía tinh quang kén lớn bọn tới. Bát ngát trong hư không, mấy ngàn ngôi sao tán phát chỉ riêng mang toàn bộ rơi rụng xuống, dưới mặt đất nguyên khí và cũng sôi trào, hướng phía tiên kim điện bay tới, thiên địa hóa thành nhất tuyến, yêu đế chi tâm làm gốc, thiên địa tinh hoa làm phụ, thanh liên đế binh thủ hộ. Và Nhan Như Ngọc lần nữa xuất quan lúc, sát suất lớn hội phá vỡ tứ cực bí cảnh. Tô Vũ nhìn này cảnh tượng, yên lặng ngừng hỗn độn tiên điện, lão tổ tông tự mình kết cục giúp đỡ, có đi hay không thần dược viên lâm đã không quan trọng. Tiểu này dòng độc đinh đế huyết hậu duệ đãi ngộ, quả thực khiến người ta tức giận. Chương 138, Thạch hóa bất tử thần dược chương 138, Thạch hóa bất tử thần dược theo tinh quang kén lớn dần dần bình tĩnh, Tần Dao cùng Nhan Lê, Lý Trọng Hoa cũng xếp bằng ở kén lớn bên cạnh, nhất là hai vị tiên đại nhị trọng tiên đại năng tu sĩ, bọn hắn tu luyện cảnh tượng mười phần thần dị. Tô Vũ thả ra hai con tiệm điện hoàng điểu, để bọn chúng tự động tìm kiếm sân nhỏ, sau đó hắn bước ra một bước, đi ra hỗn độn tiên điện, đạp trên hư không gợn sóng ở chân trời bay múa. Yêu thần hoa, thần dược vườn trồng trọt. Đang hắn suy tư lúc, đột nhiên hư không thần văn rút lui, cả người kém chút từ trong hư không ngã xuống, hắn phía trước xuất hiện một vị váy trắng thần nữ, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, như sen ra khỏi nước bà, sạch không tì vết, thanh lệ xuất trần. Điện hạ. Dương Di xoay người hành lễ nói, có chuyện gì không? Tô Vũ ổn định thân hình, mười phần lạnh nhạt nói. Dương Di ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thiên địa kỳ cảnh, trong đôi mắt đẹp có chấn kinh chi sắc, tiên kim thần điện. Cùng Nhan Như Ngọc, Tần Dao tiểu này lưu vong đế tộc so sánh, nàng là chân chính thánh nữ cực đạo thánh địa, tầm mắt vượt xa cái trước, liếc mắt liền nhìn ra trên bầu trời tôn này tiên điện khuôn mặt thật. Tối thiểu là bốn loại tiên kim đúc nóng mà thành trọng khí, trong đó còn có một kiện khác xa lạ cực đạo đế binh, trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng mà Dương Di mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh nói, ta cảm nhận được có người xuất hiện ở đây, chỗ tiểu thế giới, cho nên ra đây dò xét. Tô Vũ nhìn chăm chú Dương Di, nàng khí chất trên người đã xảy ra một ít biến hóa, quanh thân có một ít thánh đạo phù văn lưu chuyển, sáng chói chói mắt, có một loại bất hủ thần uy. Ngươi đã trở thành bản thánh. Dương Di khẽ gật đầu, tinh xảo tiên trên mặt xuất hiện một ít ba động, trả lời, quan bất tử dược trọng sinh, đạt được tiểu này vô thượng cơ duyên, tu vi tinh tiến một chút. Tô Vũ không nói gì nữa, tôn này băng nữ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn thân hợp hư không, hướng thần dược vườn trồng trọt bay đi, không ngờ rằng Dương Di mở miệng nói, để ta tới đi. Nàng triển khai hai tay áo bảo, trong tuần váy áo trong hư không phi dương, một vệt thần quang nhận ở Tô Vũ, tất cả hư không đạo tắc ở trước mặt nàng tự chủ nhượng bộ, vừa xài bước ra, trực tiếp vượt ngang mấy vạn dặm, xuất hiện trong sân gốc. Tô Vũ thầm nghĩ, không phải bình thường bản thánh. Đối với thánh đạo pháp tắc điều khiển tùy tâm ứng tay, hắn lấy ra theo Vũ Hóa Tiên Cốc lấy được thần tính thực vật. Mấy chục quả kỳ lan cổ thụ trong hư không tản ra nhàn nhạt hương thơm, mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Đây là kỳ lan cổ thụ. Dương Di nhận ra kiểu này thần vật, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt triển lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nhìn vị này đời trước giao chỉ thánh nữ hơi kinh ngạc dáng vẻ, nhìn tới không có nữ tu có thể từ chối kiểu này thần vật, kiểu này thần thụ tán phát hương khí có thể làm các nàng khắp cả người thơm ngát, hơn nữa còn năng lực phụ trợ tu hành, lệnh tâm cảnh bình thản, cùng đạo cấp minh. Tô Vũ nói khẽ, giao cho ngươi. Dương Di gật đầu một cái, tay áo dài bãi xuống, đem kỳ lan cổ thụ thu nhập trong tay áo. Tô Vũ tiếp tục lấy ra mấy chục gốc linh trúc, những thứ này linh trúc toàn thân trắng loáng không vết, như là dương chi bạch ngọc đồng dạng. Đây là linh minh ngọc trúc. Dương Di vẫn như cũ một chút nhận ra kiểu này thần trúc, kiểu này thần tính thực vật đồng dạng có thể giúp đỡ tu sĩ ngộ đạo, bình thản tâm cảnh, thậm chí trúc thân còn có thể tế luyện thành thần binh. Tô Vũ đem Vũ Hóa Tiên Cốc mang tới thần tính thực vật toàn bộ lấy ra, trong đó nén quát hàng loạt chân quý dược vương, còn có số lượng đông đảo cổ dược. Đem những thần vật này giao cho Dương Di về sau, Tô Vũ một mình đi vào thánh đạo pháp trận, về tới hắn thần dược vườn trồng trọt bên trong. Thần tuyên chạy cuộn cuộn, một gốc cứng cắp bồ đề thần thụ rút ra ba cây cành cây, tán lạc thần huy, xanh biết quang mang bao phủ trên cành cây phi lá, xanh tươi ướt át, giống như xanh biết ngọc tâm giống nhau trên phiến lá có tiên thiên đạo ấn hoa văn tồn tại, mười phần bất phàm. Bên trong thần trì tử mang một mảnh, lần trước vẫn chỉ là rút cọng mầm hạt giống kỳ lân thần dược, bây giờ đã dài đến cao nửa thước, kỳ lân thần dược tử khí bừng bừng, dễ cây hữu lực, đâm tại bên trong thần trì, hấp thu thần tuyển tinh hoa, sinh ra chín mảnh nho nhỏ diệp tử, mỗi một phiến cũng sáng long lanh sinh huy, giống như tử kỳ lân, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, như một mảnh màu tím thần hải đang vập phồng. Mà một đùi khác nhân hình bất tử thần dược lặng lặng phun ra nuốt vào nhìn thần tuyển, hấp thu sinh mệnh tinh khí, màu lam nhạt dễ cây trưởng phòng ra năm đầu sợi rễ. Tô Vũ đem yêu thần hoa lấy ra, trông ở thần trì bên cạnh, tản ra tứ sắc tiên quang yêu thần hoa trực tiếp cắm rễ tại màu vàng nóng thần thổ bên trong, non nớt nụ hoa có hơi rung động, rủ xuống hàng luồng thần huy, vô số phù văn cuốn lượn quanh, này gốc thần hoa hấp thu tứ phương sinh mệnh tinh khí. Nhìn chính mình thần dược vườn trồng trọt, Tô Vũ có một tia thỏa mãn. Sau khi hắn lấy ra một ít thạch cũ lúc, tâm tình của hắn thì trở nên nặng nề. Đây là hắn theo Ngũ Đại Nguyên Tiên sư hậu nhân trong thôn trại có được thạch cụ, là Ngũ Đại Nguyên Tiên sư Trương Lâm lưu cho hậu nhân thần tàng, với lại trong nguyên tắc đã nói rõ trong đó có hai gốc thạch hóa bất tử thần dược đối với yêu thích làm ruộng, có chí tại thu thập bất tử thần dược, Tô Vũ mà nói, đây là một kiện rất khó tiếp nhận sự việc. Hắn đem tất cả thạch cụ lấy ra, sau đó lấy ra một thanh tử quang ngọc tùy kiếm, bắt đầu chậm rãi thiết thạch, đây là độc thuộc về hắn cô độc, lui tới Nguyên Tiên sư đều tịch mịch, chỉ có Trương Lâm lưu kỳ danh. Tô Vũ đạt được Trương Lâm lưu lại Nguyên Tiên thư thôn trại thạch cụ, giao chỉ thạch vương. Còn có đối phương Hồng Nhan chi kỷ kiện thứ nhất thạch khí là một phương thạch nhiễn, nhìn lên tới hết sức bình thường, hắn vận khởi nguyên thiên thần mục, trong hai mắt lưu chuyển lên hai đạo tử mang. Những thứ này thạch khí bình thản không có gì lạ, nhưng mà vì nguyên thiên thần giác quan sát về sau, lại từng cái trở nên khác thường. Mỗi một viên thạch cụ cũng tản ra hơi thở của thái sơ cổ khoáng, Tô Vũ đã từng tiếp cận qua thái sơ cổ khoáng, đối với loại khí tức này hết sức quen thuộc. Một khối thạch nhiễn bị tử ngọc kiếm phá vỡ, mảnh đá rủ xuống, thạch khí trung ương xuất hiện một khối màu hồng nhạt quả thực. Đây là nhân nguyên quả, có thể luyện tuyệt thế thần dược. Là tiên đài nhị trọng thiên tu sĩ gia tăng thọ nguyên, tại cổ tộc chưa xuất thế trước đó thuộc về cấp cao nhất thần tàng, có thể làm tuyệt thế thánh chủ đoạt bề đầu. Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, lấy ra một phương ngọc hạt, đem nhân nguyên quả niệm phong tích chữ trong đó, sau đó tiếp tục thiết thạch. Khối thứ hai thạch khí là một kiện thạch ma, Tô Vũ kiếm quang lóe lên, đem thạch khí phá vỡ, nhưng mà trong đó lại giống tuyết. Tô Vũ bình phục nỗi lòng, tiếp tục động thủ thiết thạch. Khối tiếp theo thạch cụ xuất hiện thần vật, vị trí trung tâm có một cái to bằng cái bát thạch châu, rất giống người nguyên quả, cũng có chút tượng long châu, tuyệt đối là biệt danh là giả long châu địa mệnh quả. Rất hiển nhiên, nó trôi hết linh khí, sau đó triệt để hóa đá, uy về phàm vật. Thạch hóa địa mệnh quả. Đây là có thể làm thái âm chi thể viên mãn thần vật, đáng tiếc cũng bị nguyên thần nguyên quỷ ăn hết tinh hoa. Giang giác. Hắn liên tục cắt thập tứ món thạch khí, tình huống cũng mười phần không xong, thạch cụ trung ương cũng có thần nguyên khí tức lưu lại, bên trong tuyệt đối đều là kỳ chân, nhưng tinh hoa đều biến mất. Trong đó, một bệ đá nội bộ ánh sáng, trường chậu rửa mặt lớn như vậy trống chỗ, lưu lại có một chút xíu thần nguyên mảnh vụn. Với lại một cái khác viên thạch khí nội bộ mặc dù không có ánh sáng, nhưng có một gốc quái dị thực vật đã hóa đá. Đây là một gốc tiểu thụ, phía trên có nhật nguyện tinh thần ấn ký, tuyệt đối là một gốc bất tử thần dược, đáng tiếc hao hết trong đó tinh hoa. Khối tiếp theo vật liệu đá bên trong, vẫn như cũng là một gốc tiểu thụ hóa thạch, hoặc nói là một gốc dây leo, lưu lại ấn ký bên trong có nhàn nhạt hồ lô lang ấn, cây mặt ngoài thân thể còn có hồ lô ấn ký. Nhìn này hai gốc thạch hóa bất tử thần dược, Tô Vũ tâm vậy lâm vào thạch hóa. Bọn này thạch cụ bên trong quý giá nhất, chính là này hai gốc thái cổ thần dược, nhưng mà trong đó tinh hoa toàn bộ sói mòn, chỉ có sắc ngoài vẫn còn tồn tại. Tô Vũ rủ xuống ánh mắt, thần sắc có chút yêu thương nói, đều nói bất tử dược là tiên đạo tồn tại biến thành, nếu như đây là sự thực, vì sao lại bị chỉ là trí tôn ma diện? Chương 139, hạt giống tinh thần thụ cảm tạ quyển sách cái thứ nhất đà chủ. 24 tiết khí bên trong tiểu cốc mưa. Chương 139, hạt giống tinh thần thụ cảm tạ quyển sách cái thứ nhất đà chủ. 24 tiết khí bên trong tiểu cốc mưa. Thần vụ mở mịt bên trong tiên trì, bất tử kỳ lân dược tại thần tuyển bên trong vui sướng du đãng, kỳ lân trạng sợi dễ hướng phía tiên trì trong cùng nhất đâm vào, chán phóng thâm thúy mỹ lệ tử quang, đem nơi đây chiếu sáng. Bồ đề thụ không chọn vẹn nhân hình bất tử dược, yêu thần hoa đều không thể vào tranh phòng, hà quang lưu chuyển, sương mù bốc hơi, thần tuyển cốt cốt, trên tiên chỉ có kỳ lân hư ảnh huyền hóa mà ra, linh động mà mạnh mẽ, thủy khí bừng bừng, hương thơm sông vào mũi, một mảnh tiên vực chi cảnh. Tiên chỉ một bên, một vị tuấn mỹ thanh niên vô thần nâng hai khối thạch cụ, chân quý kim ti hắc hoàng bảo bị mảnh đá lây dính không ít, cho thấy một mảnh cho dấu vết, hắn lại không có chút nào thèm quan tâm. Nguyên thần nguyên quỷ, một gốc bất tử thần dược cẩn chứa sinh mệnh tinh khí nhiều lắm là cùng hai viên quả bất tử dược tương đương, nếu như không phải vì sinh mệnh tinh hoa. Đột nhiên, Tô Vũ ánh mắt khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, nỉ non nói, là vì ẩn chứa trong đó mảnh vỡ tiên đạo pháp tắc sao? Chẳng qua những thứ này không chọn vẹn pháp tắc nên đối với trí tôn vô dụng à? Nếu không cựu thiên thập địa bất tử thần dược sớm cái kia diệt tuyệt, nếu như nguyên thần nguyên quỷ thật sự vì bất tử thần dược làm thức ăn, che thiên giới thần dược tuyệt đối sẽ biến mất hơn phân nửa. Hai vị vì nguyên thành đạo trí tôn cố ý tìm kiếm, khẳng định có thể tìm thấy không ít thái cổ thần dược. Vấn đề này nhất định tìm không thấy kết quả. Tô Vũ nhìn xem trong tay hai gốc thạch hóa tiểu thụ, hắn do dự hồi lâu, lấy ra một khối màu tím thần ngọc. Gia thiên giới trên cơ bản không tồn tại cứu sống này hai gốc bất tử thần dược phương pháp, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng ở khối ngọc này quyết. Lần trước quỷ diện ngọc quyết tại tầng thứ 10 hỏa vực bên trong chạy ra tử khí. Lệnh tiên hỏa chi linh cũng say mê bất chất, nếu như có thể lại lần nữa xuất hiện, nói không chừng có thể xuất hiện kỳ tích. Hắn cấu kết quỷ diện nhân diện ngọc quyết sau đó, nguyên bản không có gì lạ tử sắc ngọc bội có hơi rung động, lưu chuyển ra tử quang nhàn nhạt, trong suốt long lanh, chẳng qua giới hạn tại này, cũng không có càng nhiều thần dị chỗ. Nưu đồ thất bại, Tô Vũ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hai gốc bất tử thần dược à, nếu như năng lực cứu sống, tuyệt đối là kinh thế thần tàng. Trừ ra giúp đỡ tu sĩ sống lại một đời thần dược quả thực, mỗi một loại bất tử dược cũng có đặc thù diệu dụng. Nếu như trường kỳ nắm giữ một gốc bất tử thần dược, chỉ cần mang theo bên người, xếp bằng ở nó bên cạnh tu luyện, tu sĩ cũng sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Che thiên giới chí tôn nhân vật cũng thích dưới thần dược ngộ đạo tu hành. Bồ đề thụ có thể giúp tu sĩ an thần tĩnh tâm, gần sát tại đại đạo, kỳ lân thần dược thân luận tùy khí, trường kỳ cầm nếu như mà có thể tăng tốc tu hành tốc độ, với lại tại phá cảnh thời điểm sẽ thêm một tia trợ lực, bạch hổ thần dược có tiên tiên canh kim chi khí, trường kỳ mang theo bên người có thể tăng trưởng tu sĩ chiến lực, chân long thần dược có cực hạn đại đạo long khí, có thể rèn luyện tu sĩ hóa long bí cảnh. Tô Vũ trầm ngâm một lát, lấy ra thôn thiên ma cái, khiến cho chấn phong nơi đây không gian, thôn thiên ma cái tại linh khí bên trong chìm nổi, tách ra hàng luồng thần quang, mông lung hỗn độn thần quang đem nơi đây triệt để bao trùm. Sau đó lại từ trên người lấy ra một bộ ngọc quan, xuyên thấu qua bóng ánh tử ngọc, đó có thể thấy được trong quan tài bóng người, đó là một gầy gò thanh niên nam tử, tái nhợt vô cùng. Đây là Tô Vũ giáng lâm ở cái thế giới này về sau, vị kia ngoan nhân nhất mạch nhục thân, cũng là hắn cụ thể. Tô Vũ lần đầu tiên tu hành về sau, mơ hồ cảm giác được ngọc quyết tẩm bổ linh hồn của hắn cùng nhục thân. Với lại hắn ở đây nam được thấy qua trong thức hải của mình tử khí, cũng đúng thế thật cuối cùng thủ đoạn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, phất ống tay áo một cái, đem ngọc quan xốc lên, sau đó trong đó thi thân bay ra, đang nằm tại trong hư không. Một chút thất thải thần hỏa giấy lên, đem tiền thân nhục thân bao vây lại. Theo hơi mỏng cây muối thiêu đốt âm thanh, một đạo gần như không thể gặp tử khí theo cho tàn bên trong bay ra, Tô Vũ trong lòng nhất định, quả là thế. Hắn chỗ mi tâm chiếu sáng rạng rỡ, nhô ra một sợi thần niệm, dẫn tới một mảnh ố quang, đem đạo này tử khí bao phủ ở bên trong. Một vị vượt qua thời không người lưu lại thần vật, có thể vượt qua đại thế giới ngọc quyết lưu lại tử khí, sẽ hữu hiệu sao? Tô Vũ nội tâm cũng không xác định, hắn đem thạch hóa tinh thần tiểu thụ nhấc lên, đầu nhập ô quang không gian bên trong, cũng không lâu lắm, nguyên bản lặng lặng trôi nổi địa ảm đạm tử khí tự động tràn vào thạch hóa tiểu thụ bên trong. Thạch cụ bên trong tiểu thụ tách ra một sợi chỉ riêng mang, vô cùng sáng chói, như là bầu trời đầy sao bình thường, thạch hóa tinh thần tiểu thụ phát hỏa sáng long lánh, đốt cháy thân thể. Hữu hiệu. Tô Vũ hơi kinh ngạc, thế mà thật sự hữu hiệu quả, rốt cuộc này lọn tử khí cùng trước đó tử khí so sánh nhỏ yếu rất nhiều, ngay cả 1 phần 10 lượng cũng chưa tới, thế mà tỉnh lại thạch hóa bất tử thần dược. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ngàn vạn suy nghĩ thạch khu tại tử hỏa bên trong cháy hùng hực, vô số kỳ dị phù văn tại trong ngọn lửa hiện hiện, từng đạo thủy thái bắn ra bốn phía, này gốc bất tử tinh thần thụ tại niết bàn, đốt hết tự thân thân thể tàn phế, lưu lại chờ đợi sau. Đột nhiên, một trận âm phong gào thét, trong ngọn lửa xuất hiện một bóng người, toàn thân đều là lít nha lít nhít lông dài, hắn bị u ám thần quang bao phủ lại thân hình, cụ thể dung mạo không thể nhận ra, một cỗ mênh mông hoàng đạo uy áp hiện hiện, dẫn tới thôn thiên ma cái tự chủ khôi phục. Tô Vũ sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân thần lực phun trào, hỗn độn thần quang lóe lên, hắn lấy ra một phương óng ánh tiểu lô. Đối mặt tiểu này quỷ bí tồn tại, hắn duy nhất át chủ bài chính là tiên hỏa tinh túy, nguyên quỷ tàn ảnh. Đạo này hoàng đạo uy áp chỉ dừng lại một sát na, rất nhanh liền biến mất, mà trong ngọn lửa thạch thân cây thân thể đã không tại, chỉ có một viên bừng tỉnh như sao bất tử thần dược hạt giống phiêu phủ ở ô quang bên trong. Thạch hóa bất tử tinh thần thụ, niết bàn. Tô Vũ đưa tay thu hồi này mai hạt giống tinh thần thụ, thần dược hạt giống chẳng qua ngón trỏ lớn nhỏ, cùng hạt giống kỳ lân thần dược so ra nhỏ rất nhiều, toàn thân màu bạc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, trời sinh thân cận hơi thở của Tô Vũ. Tô Vũ nhìn xem trong tay hạt giống tinh thần thụ, hắn ở đây thánh thành cắt ra bất tử kỳ lân dược hạt giống lúc, hạt giống kỳ lân khoảng chừng lớn chừng một đảo, đây này mai loại cây lớn rất nhiều, mặc dù lớn nhỏ không thể nói rõ tất cả, nhưng mà này mai loại cây tuyệt đối tiên thiên bất túc. Chẳng qua đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Vũ đem một bụi khác thạch hóa bất tử thần dược vì đế khí trấn phong, sau đó cất giữ trong thôn thiên ma cái. Nếu như hắn không có đoán sai, đây là một gốc bất tử hồ lô đằng, chẳng qua cái này gốc thạch hóa thần dược chỉ có thể lưu lại chờ tương lai. Vì cứu sống bất tử tinh thần thụ, hắn đã hiến tế chính mình thân thể tàn phế. Cổ tổ vì thân thể tàn phế luyện binh phía trước, hắn cái này chuyển nhân vì thân thể tàn phế cứu sống bất tử thần dược. Đáng tiếc, chỉ có thể cứu sống một gốc. Mang theo vui sướng cùng ưu sầu, Tô Vũ đem hạt giống tinh thần thụ để vào bên trong thần trì, sau đó lấy ra một bình thần tuyển hoang cổ cấm địa, một giọt luyện vào hạt giống tinh thần thụ trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu thiết thạch. Món này thạch khí tất cả mở liền có nhàn nhạt hương thơm tràn ra, trung tâm quả thực đã phá thoái, dược dịch chảy ra, tản ra điểm điểm mùi thơm ngát. Tô Vũ lấy ra một phương ngọc bình, đem bên trong thần dịch thu nhập trong bình ngọc. Bất tử thần dược dược dịch là có được 4 cây nửa bất tử thần dược đế binh chi chủ, Tô Vũ trước tiên thì cảm nhận được dược dịch bên trong ẩn chứa thần thánh vật chất, mang theo bất tử thần dược đặc biệt khí tức, chẳng qua loại khí tức này có chút lạ lẫm. Tô Vũ nhìn thạch khí bên trong dấu vết, tương tự hình người. Nhân sâm quả thụ quả thực. Đáng tiếc, quả thực phá toái, dược tính giảm lớn. Tô Vũ có chút tiếc hận, này mai quả thực nếu như bảo tồn hoàn hảo lời nói, tuyệt đối là cấp cao nhất thần tàng, một viên quả bất tử dược, có thể làm cực đạo tồn tại sống lại một đời. Một thế này cái cửu u còn không có dùng qua bất tử thần dược, Định Phong chuẩn đế tìm khắp bắt đầu cũng không có tìm được bất tử thần dược quả thực, bây giờ thì ở trong tay của hắn, mặc dù quả thực dược lực trôi mất rất nhiều. Còn thừa lại cái cuối cùng thạch khí, Tô Vũ huy động tử quang ngọc tùy kiếm, khối này thạch cụ bên trong ánh sáng, kỳ chân sớm đã không thấy. Tô Vũ nhìn trước mắt một mảng lớn ánh sáng thạch cụ, cả người tâm trạng rất vi diệu. Những thứ này toàn bộ là bị nguyên quỷ ăn. Nguyên thần trên người không có hồng mao, cơ thể như là thần nguyên bình thường, mà nguyên quỷ toàn thân đều là hảo. Chết tiệt hồng mao. Ba ngày nên còn có một chương. Ba ngày và càng. Mong ước các ngươi 2022 mọi thứ thuận lợi. Chương 140, Tiên Thủy Thiên Nhãn vạn chữ đổi mới chương 140, Tiên Thủy Thiên Nhãn vạn chữ đổi mới đếm ký cựu thiên thập địa, trừ ra bắt đầu táng đế tinh bảy đại sinh mệnh cấm khu, hoang cổ cấm địa, thái sơ cổ khoáng, thượng thương hoặc nói táng thiên đạo, tiên lăng, thần cư, bất tử sơn, luân hồi hải bên ngoài, còn có ba chỗ cấm khu. Thương Thiên Bá Huyết Tổ Tinh trong trí tôn đạo phủ, trong đó Tự Phong nhìn tam tôn đại thành bá thể, Thương Lan, Tuyên Minh, Côn Cổ. Trong địa phủ ẩn nấp chấn ngục hoàng, hắn trong tay có nhiều món cực đạo đế binh. Cuối cùng một chỗ chính là Thông Thiên Minh Bảo chi chủ, Vạn Linh Huyết hóa thành không chọn vẹn hỗn độn thể cùng nguyên thần nguyên quỷ Tự Phong vô danh cấm khu. Ba vị này trí tôn đều là địa phủ sản phẩm, cuối cùng lại thoát ly địa phủ, thậm chí thông qua tiên khí Thông Thiên Minh Bảo cho thánh thể nhất mạch cùng nguyên tiên sư nhất mạch hạ chớ chú, tuổi già bất tưởng, toàn thân mọc đầy hồng mao. Những thứ này Tự Phong chí tôn mới là cựu thiên thập địa chủ nhân. Hủy hai ta gốc bất tử thần dược, nguyên quỷ Tô Vũ yên lặng lẩm bẩm đối phương tục danh, đem thạch cụ bên trong lưu lại hồng hào toàn bộ thu thập lên, cất giữ trong một chỗ mặc ngọc thần giản bên trong. Hắn lấy ra theo giao chỉ thánh địa có được hai khối thạch vương, một lần kia giả tá cổ hoàng tộc danh nghĩa, đại thánh tổ vương nắm giữ cổ hoàng binh uy hiếp, lệnh giao chỉ thánh địa bị ép đưa ra này hai khối thạch vương. Giao chỉ thánh địa tổng cộng có 7 khối thạch vương, trong nguyên tắc Diệp Phàm cùng một vị nguyên thuật cổ thế gia trưởng lao đánh cược, trong đó một khối phi vũ tiên thạch bên trong ẩn chứa nhìn một vị thái âm thánh nhân phá toái di cốt, còn có một phương khắc ấn nhìn thái âm chân kinh ngọc bài, đáng tiếc trong đó đế đạo kinh văn bị vị thánh nhân kia hủy diệt rồi. Mà đổi thành một khối kỳ thạch bên trong phong ấn một đạo kinh thiên huyết sắc sát khí, còn có một số hồng mao, giao chỉ thánh địa vận dụng tiên lệ lục kim tháp mới đưa kia đạo sát khí hóa đi. 7 khối thạch vương, một khối là thiên hoàng tử, một khối là giao chỉ thánh linh. Hắn này hai khối thạch vương đều không phải là phi vũ kỳ thạch, nhưng mà khối kia phong ấn sát khí kỳ thạch nguyên tắc không hề miêu tả hình dạng. Tô Vũ nhìn dưới chân ánh sáng thạch cụ, yên lặng cầu khẩn, tuyệt đối đừng là khối kia sát khí kỳ thạch. Lần này hắn trực tiếp hóa ra một tôn đạo cung thần chỉ, nhường hỏa hành thần chỉ mang theo tử quang ngọc thủy kiếm cùng hai khối thạch vương bước vào đế binh không gian trong thiết thạch. Bát ngát trong hư không, Tô Vũ tay cầm tử ngọc kiếm, đưa ánh mắt về phía một khối mang theo đại đạo hoa văn thạch vương bên trên. Khối này thạch vương mặt ngoài có đen nhánh tiên thiên đạo đồ hoa văn. Hán nguyên thiên thần mục không cách nào thấy rõ thạch vương trung thần vật, chỉ có thể nhìn thấy một mảng thần quang che đậy, thần vật tự dơ bẩn, không cách nào phân rõ. Tô Vũ hai mắt siết chặt, phải đầu ngón tay thần lực phun trào, từng đạo hỗn độn thần quang tràn ra, lưu chuyển tại tử quang ngọc thủy kiếm trên kiếm phong, một đạo kiếm quang hiện lên. Thạch vương bên trên tiên thiên đạo đồ băng liệt, dọc theo đạo văn mạch lạc lột rơi xuống, một đạo hỗn độn tiên quang bắn ra, đem đế binh không gian nội bộ chiếu rọi địa hoàn toàn mông lung. Thạch vương trung ương thần vật tản ra hào quang sáng chói, một cỗ thiên địa khai hích mênh mông chi khí tràn ra, sau đó là vô số đạo tiên quang tuôn ra, hỗn độn khí bành trướng. Đương theo lấy trận trận quan vũ, điềm lành rực rỡ, thần hồng văn đạo, thiên địa thần văn tự động khắc họa tại hư không bên trên. Tô Vũ nhìn thấy một khối màu hỗn độn kim trúc tại trong mưa ánh sáng chìm nổi, bị một khối trắng toát thần nguyên bao vây lấy, vô cùng mông lung mờ ảo, phía trên lưu chuyển lên từng kia từng sợi hỗn độn khí. Hỗn độn thạch. Không đúng, không phải hỗn độn thạch, đây là hỗn độn tiên thủy. Hắn nhìn chăm chú khối này hỗn độn chi tinh, trước tiên đem nó chuyển rời đến ngoại giới. Tô Vũ bản thể vận chuyển nguyên tiên thần mục cẩn thận dò xét nhìn khối này tiên liệu, hắn hỗn độn khổ hải gào thét, nhấc lên từng đợt hải dương, thần dược vườn trồng trọt trong kinh lôi chi tiếng nổ lớn. Toàn thân hỗn độn chân huyết cũng tại có hơi sôi trào, mỗi một tấc cơ thể cũng đang lóe lên, quanh thân quấn lượn quanh 3000 hỗn độn khí bị khối này tiên liệu khiên động. Đây là thiên địa diễn hóa mới bắt đầu dựng dục ra vô thượng thần tài, hỗn độn tinh túy. Như là thần dương một sáng chói chói mắt, tản ra nồng đậm hỗn độn khí, vô lượng tiên quang bay múa, trong đó có tiên linh hình bóng hiện hiện, vô cùng thần dị làm năm vô thủy đại đế ở Trung Châu Hóa Long chỉ trong đạt được một khối to lớn hỗn độn thạch, đồng thời ở trong đó rút ra đến hỗn độn tiên thủy, đúc thành vô thủy trung. Đáng tiếc, phân lượng không đủ. Tô Vũ giơ thông thấu thần nguyên, nhìn chăm chú trong đó hỗn độn tiên thủy. Khẽ thở dài một cái, khối này tiên liệu chẳng qua tay cỡ bàn tay, nếu như tính toán tỉ mỉ lời nói, miễn cưỡng năng lực đúc thành một kiện thần binh. Hắn thưởng thức một hồi tiên liệu, sau đó lấy ra hắn theo thanh đế bên trong tiểu thế giới lấy được mặc kim thần hạng, đem khối này hỗn độn tiên tụy bỏ vào. Khối đá thứ nhất vương mở ra tiên liệu, Tô Vũ đối với khối thứ hai thạch vương ôm lấy rất cao kỳ vọng. Thôn tiên ma cái bên trong, đạo cung thần chỉ phá vỡ khối thứ hai thạch vương, kỳ thạch bên trong một đạo nhàn nhạt thần quang bảy màu bắn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, này là một cái thất thải sắc mật đắng, có lớn chừng hồ đảo, cũng không phong ấn tại thần nguyên bên trong. Lại tràn đầy sinh mệnh tinh khí, không có mở ra khối kia ẩn chứa sát khí thạch vương, lần này vận khí không tệ. Đạo cung thần chỉ mang theo thất thải thạch đảm về tới ngoại giới, lại lần nữa ngập vào Tô Vũ thể nội. Tô Vũ đem thất thải thạch đảm bắn tới trong tay, này mai thạch đảm đối với hắn mà nói được cho vô thượng chất bảo, trước đó kia một viên màu tím thạch đảm cũng chưa thành thục, làm lúc hắn vì tiến về thánh thành thiết thạch, không có đem nó thúc liền trực tiếp sử dụng. Mà cái này mai thạch đảm đã thành thục, hơn nữa còn là thất thải thạch đảm, thuộc về nhất là chân quý một loại thạch đảm. Hắn nguyên tiên thần giác chẳng qua chút thành tựu, liền về việc tu hành mang đến cho hắn rất nhiều giúp đỡ. Với lại Nguyên Tiên thần mục đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn, lịch đại Nguyên Tiên sư cũng sinh ra mạnh nhất thiên nhãn, năng lực nhìn xuyên hư vô, trực thị bản nguyên. Lam Thất Thải Thạch Đạm bị xé ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương thơm tràn ngập tại thần trì trung quanh, thấm vào ruột gan, thanh mùi thơm khắp nơi. Thất thải sắc chất lỏng hóa thành một đạo đạo thần hạ, ở giữa không trung bay múa, hương thơm xông vào mũi, Tô Vũ thúc đẩy thần lực đem tất cả chất lỏng nhỏ vào cặp mắt của mình bên trong, làm óng ánh dịch tích chảy đến hốc mắt, hắn cảm nhận được trận trận mát lạnh, mười phần thoải mái, Tô Vũ vận chuyển bất diệt tiên công thúc đẩy thần lực bắt đầu rèn luyện chính mình thần mục, một đạo thất thải hào quang bắn ra, cặp mắt của hắn hóa thành một mảnh hỗn độn, gần như trong suốt, óng ánh lập loè, vô cùng kỳ lạ. Sau một lúc lâu, hắn mở ra hai mắt, trong đôi mắt cuốn vòng quanh nồng đậm hỗn độn thần quang, phức tạp thần văn đạo quy ở trong đó lưu chuyển, trong con ngươi tinh thần tiêu tan, phản phất có vô số thế giới ở trong đó diễn hóa biến ảo, vô cùng sâu thẳm. Sử dụng thất thải thạch đảm, hắn thành công tu thành thiên nhãn thần thông, cũng không phải thuộc về nguyên tiên sư nhất mạch nguyên tiên thần nhãn, mà là bất diệt tiên công bên trong ghi lại hỗn độn thiên nhãn, có thể nhìn ra tất cả hư ảo, tuyệt địa hư thực tận có thể nhìn thấu, thiên địa vạn đạo đều ở một mắt trong lúc đó. Đây là độc thuộc về hỗn độn thể vô thượng thần thuật, không gần như chỉ ở nguyên đạo lĩnh vực sư hùng, tại công phạt chi đạo đồng dạng vô địch. Nếu như không phải hắn hỗn độn thể gần biến mãn, căn bản là không có cách tu thành đạo này bí thuật. Tô Vũ có chút cảm thán, tưởng hắn như vậy tu luyện mới bắt đầu liền thôn vệ tiên hoàng thể, thánh thể bất diệt tiên công tu luyện giả, tất cả gia thiên kỷ nguyên vậy không tồn tại cái thứ hai đi, cho dù là ngoan nhân bản tôn, nàng cũng là sau đế lộ kỳ mới hóa thành hỗn độn thể. Hắn một phất ống tay áo, tất cả thần thạch mảnh vỡ toàn bộ hóa thành một phấn, bay vào một bên linh trúc lâm bên trong, những thứ này bao vây qua vô thượng thần vật ra đá vậy có giá trị không nhỏ. Đến tận đây, hắn từ ngoại giới lấy được kỳ thạch toàn bộ hao hết. Ta cẩn thận tra xét một lần giả thiên, giao chỉ bảy khối thạch vương cũng không toàn bộ nói ra ẩn chứa trong đó thần vật. Với lại có hai khối tương đương với phế thạch. Nơi này khai thác thư hữu đề nghị, khối nhỏ hỗn độn tiên thủy, một viên thất thải thạch đảm. Về phần thư hữu nói tiên linh lung cũng không phải giao chỉ thạch vương. Ba lần canh năm, nói được thì làm được. Là cái này của ta nhẫn đạo, không nói à, Cờ Tí Nạ còn đang gọi ta đi ngủ đâu, các minh đệ mộng đẹp. Chương 141, hỗn độn chi đạo chương 141, hỗn độn chi đạo bên trong tiên chỉ bất tử tinh thần tử tản ra mông lung ngân quang, như là một phương thu nhỏ đại vũ trụ, vô số tinh hà khoát trong đó, lưu chuyển lên hàng luồng sáng chói tinh quang, hỗn độn vũ khí cuốn lượn quanh, mặt ao mặt nước liễm diễm, nhàn nhạt hỗn độn quang như thần hà bình thường, trong mây mù có phù văn thần liên hiện hiện, vầng sáng tràn ngập, nồng đậm tinh thần chi lực tràn ngập, nắm tay dẫn động ngoại giới tinh quang. Tô Vũ thúc đẩy hỗn độn tiên nhãn, trong hai con ngươi lóe ra hai đạo hỗn độn quang, cẩn thận nhìn chăm chú sương mù bên trong trật tự thần liên, một lúc lâu sau mới thu hồi thần mục, đem thôn tiên ma cái gọi hồi, đi ra thần dược vườn trồng trọt. Ngoại giới trong sân cốc, Dương Di chính đang bố trí dược viên, một thân váy dài lê đất, dáng vẻ thức tha mềm mại, da thịt gần băng tuyết, yểu điệu như sử tử, trắng thuần tay áo dài quấn vòng quanh vô số phù văn đạo ấn, vây tay một cái, từng cây dược vương bị nàng rời vào xích kim thần thổ bên trong. Cả tòa bên trong vườn thuốc hương khí bốn phía, một gốc màu vàng nhạt dược vương cắm rễ trong thần thổ, chẳng qua ba thước chi cao, vai xuống sán lạn quang huy, đây là một gốc vạn năm cổ dược. Còn có một gốc cổ thụ, thụ nhân cũng cùng ôm không hết đến, có một loại tang thương cổ ý, khắp cây lá đỏ tỏa ra hạ quang, ngoài ra còn có mấy đám to lớn nụ hoa, lưu động lóng ánh hạ quang, tỏa ra hương khí, còn lại dược thảo sinh cơ bừng bừng, rất nhiều thần tính thực vật nụ hoa nở rộ, mùi thuốc nồng đậm. Một bên lối đi bên cạnh kỳ lan cổ thụ chỉnh tề sắp xếp ở cửa ra ra, mùi thơm ngào ngạt kỳ lan hương khí tràn ngập, tươi đẹp như ngày xuân gió nhẹ, cách đó không xa linh trúc chập chờn như bạch ngọc phi lá, trong sáng như trăng sáng chi hoa, nơi đây tổng đạo mùi thơm nghe ngàn dặm, nơi này thần thổ hơn xa tại Vũ Hóa Tiên Cốc. Ngoại giới thần thổ bị Dương Di mở làm thuốc điện, với lại khắc xuống pháp trận, tụ lại thập phương tinh khí, dẫn vào những thuốc này trong đất, tẩm bổ những dược thảo kia. Tô Vũ ngón tay khẽ động, quanh thân hư không đạo tắc phun trào, một chút thật nhỏ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trên ngón tay của hắn xuất hiện một đạo hỗn độn thần quang, sau đó biến mất trong hư không. Xử lý xong tất cả, hắn về đến thần dược vườn trồng trọt, lấy ra một kiện xưa cũ thanh đồng quan, sau đó đánh ra phát ấn, đem quan tài mở ra, hóa thành một đạo hỗn độn khí bay vào trong quan tài. Thanh đồng quan phát sáng, nắp quan tài bị phong kín kẽ, nồng đậm thần dược hương khí tại vùng trời nhỏ này tràn ngập, hương thơm doanh đường. Từng kia từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, đem thanh đồng đế quan quấn quanh trong đó, một cỗ mênh mông mà mênh mông khí tức tràn ngập, giống như đem thời quang trường hà đảo ngược mấy trăm vạn năm, thời gian cùng không gian ở chỗ này giống như ngưng bình thường, nơi này lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí tiêu tán, bị cỗ này thanh đồng quan tụ tập mà đến, kỳ cảnh cùng tiên chỉ thần dược tương tự. Thần tuyến bên trong kỳ lân thần dược dường như cảm nhận được cái gì, một đầu linh động tử kỳ lân nổi lên mặt nước, phun ra nuốt vào nhìn thần dịch tinh hoa, xinh đẹp trên thân thể có kỳ lân thần văn, tiên thiên đại đạo hoa văn xuất hiện tại phần lưng của nó, trên người có một loại trí cường sinh mệnh tinh hoa tràn ra, hai con tử tinh con mắt nhìn chăm chú góc đối chỗ đế quan, ánh mắt có chút mê man, bộ dáng mười phần hoạt bát đáng yêu. Đầu này tử kỳ lân tại trên thần tuyển trở mình tử, hiếu kỳ loay hoay một bên chân người dễ cây, nhìn một hồi, đem màu lam nhạt nhân hình thần dược vứt qua một bên, sau đó chui vào mặt nước, nhân hình thần dược yên lặng nhìn hấp thu thần tuyển tinh hoa, nguyên bản chân người rễ cây đã mọc ra mấy chục cây nhánh mầm, như cùng một cái trên bàn chân mạch máu. Bên trong thần trì kỳ lân thần dược duỗi cái lưng mệt mỏi, tứ chi cuộn tròn rúc vào một chỗ, vì nhiên tiếp đi, chung quanh từng đầu rễ cây tràn phóng thần huy, hấp thu sinh mệnh tinh khí, mọc thịnh vượng, trong đó phiến lá vậy hiện ra kỳ lân hình, chiếu sáng rạng rỡ, mười phần bất phàm. Đế quan nội bộ, Tô Vũ độc lập với hàng tỷ tinh trên sông, vô số ngôi sao ánh sáng hướng hắn tụ đến, ôn dưỡng nhìn nhục thể của hắn, 3000 hỗn độn khí thấu thể mà ra, tràn phóng vô tận thần huy. Cuộc sống của hắn chỗ tỏa ra tử quang, theo một tiếng kinh thế long ngâm, một cái hỗn độn tử long theo hắn xương sống lưng ra bay ra, long đẳng cửu thiên, hóa thành một cái trăm trượng tiên long, long lân bên trong tiên đạo thần văn cùng phương này tinh không cộng minh, tản ra nồng đậm tiên quang. Cuốn vòng quanh nồng đậm hỗn độn khí tử long trong tinh không bay múa một vòng, về tới Tô Vũ bên cạnh, đưa hắn cõng ở lưng rồng bên trên. Một viên bụi bẩn nắp gốm tại tinh quang bên trong chìm nổi, hàng luồng ô quang rủ xuống, đem thanh niên áo bào đen bao phủ trong đó, cực đạo khí tức dung trời nhất địa, hấp thu vô số ngôi sao ánh sáng. Hắn tóc đen xóa bay, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, trang phục bên trên có 9 cái thần hoàng ngang trời chi cảnh, trên tay phải mang một chàng trong suốt long lanh mặt dây chuyền, cũng không phun phóng ra quang hoa, ôn nhuận sáng trưng, tự động phơi phới ra hàng luồng đạo vận, ở xung quanh đan dệt ra một mảnh thần bí huyền diệu hoa văn, cùng bạn đạo tương hợp. Đây là thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo, là cùng bồ đề tử ngang cấp nội đạo thần vật. Tô Vũ lấy ra hoàng huyết xích kim thư, đây là bất tử thiên hoàng tự viết nguyên kiện, ẩn chứa vị này hoàng đạo nhân vật đạo vận. Với lại bản này tiên kim thư cuối cùng tiên chương bên trong còn lưu lại hoàng đạo khí cơ, cấm kỵ bí thuật, bất tử thần hoàng lớn, chân hoàng dược, thập hoàng niết bàn thuật, thần hoàng bất tử thân, thiên hoàng trảo, thần hoàng chi lực. Những thứ này cấm kỵ thần thuật cũng thập phần cường đại, tuyệt đối là cấp cao nhất thần thuật, nhưng mà đại bộ phận bí thuật nhất định phải tại thần hoàng tộc trong tay mới có thể bộc phát ra kinh thế chiến lực, đối với Tô Vũ mà nói kém xa đấu chữa bí dùng thuật tay. Với lại trong đó có không ít chân hoàng bảo thuật tán thủ. Bất tử thiên hoàng là tiên vực thuần huyết tiên hoàng, thế mà không có đạt được hoàn chỉnh chân hoàng bảo thuật. Hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong uy danh truyền xa thập hung bảo thuật, thế mà giống nhau cũng không có lưu truyền đến giả thiên kỷ nguyên. Chẳng qua ngàn thời gian và năm, vô số tiên đạo dấu vết cũng ma diện, cửu thiên thập địa trong trí tôn xứng tôn, tiên đạo khó gặp. Tô Vũ lật ra bất tử thần hoàng kinh luân hải quyển, trong nháy mắt mấy bạn mai thái cổ thần văn trong hư không nhảy nhót, như là từng biên một vĩnh hằng tinh thần, chán phóng sáng chói tiên quang. Đại đạo như thiên, thí như hoàng vũ, ngưng bạn bất vì. Tô Vũ thần mục hơi khép, trên tay thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo dao động ra hàng luồng đạo vận. Hắn hỗn độn chân huyết đang sôi trào, một bức tiên thiên đạo đồ phù hiện sau lưng hắn, giữa trời đất đạo tắc toàn bộ ngưng tụ tập ở đây, vô số kỳ dị phù văn quanh quẩn tại đạo đồ phía trên, đưa hắn tôn lên siêu phàm thoát tục, nguyên bản quy tắc phân bố đạo quỹ bị hỗn độn khí lôi cuốn, toàn bộ thế giới quy tắc đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Thôn thiên ma cái treo cao, nữ đế xương chán đúc thành đóng thân trong suốt long lanh, tách ra hàng luồng tiên quang, che cửu trọng thiên cực đạo uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn động tới Tô Vũ thể nội hỗn độn bản nguyên. Trong hư không, từng mảnh thần thánh quang vũ tản mát, bất diệt thiên công thần lực xông thẳng tới chân trời. Tô Vũ toàn thân bên trong hỗn độn chân huyết đang cuộn trào, cùng thôn thiên ma cái kêu gọi lẫn nhau. Đây là hai tôn hỗn độn thể cộng minh. Nương theo lấy kiểu này cộng minh, thôn thiên ma cái bên trong đế đạo pháp tắc tự chủ khôi phục, trong lúc mơ hồ tại Tô Vũ tương hợp, giờ khắc này, hắn dường như nhìn thấy một vị tuyệt thế thần nữ. Ước vạn đạo tiên quang bộc phát, phiến tiên địa này nặng hóa, trong tinh không tinh hà toàn bộ đảo ngược, mọi thứ đều ở tái diễn, trong mông lung, hắn cùng thôn thiên ma cái kết hợp, vô số đạo trật tự thần liên xuất hiện, từng cây quy tắc chi liên còn cuốn thân thể của hắn. Trảm đạo thần liên, thánh đạo thần liên, chuẩn đế thần liên. Nương theo lấy một đạo nồng đậm hỗn độn tiên quang, kinh khủng cực đạo pháp tắc bị hắn nắm giữ. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như biến thành nữ đế, thể nội hỗn độn bản nguyên nhanh chóng biến mãn, trong hốc mắt hỗn độn tiên nhãn tự động vận chuyển, vô số đại đạo thần văn hướng hắn vọt tới, hóa vì một kiện vĩnh hằng đại đạo bảo bình. Tô Vũ hờ hững nhìn phiến tinh không này, điều này cảm giác kỳ dị làm hắn có chút mê man. Ta biến thành vô quyết hỗn độn thể. Chương 142, chúng tu khổ hải chương 142, chúng tu khổ hải. Tô Vũ cảm thụ lấy chính mình không thiếu sót bản nguyên, thiên địa đại đạo toàn bộ thần phục tại dưới chân hắn, toàn bộ thế giới cũng cùng hắn tương hợp. Hắn cảm giác được chính mình này tấm thân thể ẩn chứa mênh mông thần lực, hắn hỗn độn khổ hải thật sự biến thành thần hải, mênh mông vô bờ, không người có thể độ. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể huy động đại đạo, dung chuyển cả khôn, ma diệt tất cả. Trước mắt không gian vũ trụ đối với hắn mà nói vô cùng yếu ớt, đây một ít phá toái động thiên không gian pháp tắc còn muốn yếu ớt, không cần động dùng pháp lực, hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể phá vỡ hư không. Chuẩn đế cảnh nhục thân vượt qua. Đột nhiên, Tô Vũ nhìn thấy góc áo của mình, trắng thuần váy áo, như tuyết da thịt. Hắn, khiên động nữ đế thần khu bên trong tan ảnh. Sau khi Tô Vũ đã hiểu tất cả về sau, thiên mã kinh biến, một cỗ mênh mông khí tức tuôn ra, vô số tinh hà phá toái diễn hóa, trong cơ thể hắn mênh mông thần lực trong nháy mắt sói mòn, nguyên bản hoàn mỹ bản nguyên xuất hiện không trọn vẹn, bị hắn nắm giữ thế giới quy tắc phục hồi như cũ. Chẳng qua một hơi thời gian, tu vi của hắn lại lần nữa hóa thành tiên đài nhất trọng thiên, nguyên bản cuốn vòng quanh cực đạo thần liên hỗn độn đế khu biến mất. Tô Vũ nhìn chăm chú trong hư không thôn thiên ma cái, hỗn độn mâu tử bên trong lưu chuyển nhìn thần văn đạo vận, nếu như hắn hỗn độn thể viên mãn, có thể hay không gọi ra đế binh bên trong nữ đế hư ảnh. Mặc dù hắn không phải nữ đế muốn chờ người kia, Tô Vũ lại lần nữa đóng lại con người, đem tiên kim thư bên trên mấy vạn chữ thái cổ thần văn khắc ở trong tâm, tiếp tục tham nội nhìn bất tử thần hoàng kinh không biết qua bao lâu, hắn mở ra hai mắt, tại bất tử thiên hoàng hoàng đạo khí cơ giới, lần này lĩnh hội 10 phần thuận lợi. Hắn thu hồi hoàng huyết xích kim thư, bắt đầu điên lặng vận chuyển bất diệt thiên công xung kích khổ hải. Luân hải là ngũ đại bí cảnh y liệt thủy. Bây giờ cửu thiên thập địa, tu sĩ mở khổ hải, câu thông sinh mệnh chi luân, nhường thần tuyển chạy cuộn cuộn, tu sĩ hóa thần lực nguyên tuyển cho mình dùng, là vì tu hành bắt đầu. Khổ hải cảnh tu luyện là nhường khổ hải yên lặng lớn mạnh. Câu thông sinh mệnh chi luân mở ra nhân thể thần tàng, phóng xuất ra sinh mệnh tinh khí, mở khổ hải, kế mà chạy về phía nhân thể toàn thân. Tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp so sánh, chỗ tốt duy nhất chính là mọi người đều có thể tu, mà bí cảnh pháp yêu cầu hà khắc, khổ hải rất khó mở, đối với tư chất tu luyện yêu cầu cực cao. Chân chính phàm thể căn bản đi không lên con đường tu hành, người ngay cả khổ hải cũng không có cách nào mở ra. Theo bất diệt thiên công vận chuyển, Tô Vũ hỗn độn khổ hải bộc phát ra kinh lôi thanh âm, Cuộn trào mãnh liệt hải khiếu âm thanh không dứt, trắng thuần sắc mênh mông trong bể khổ xuất hiện vô số hỗn độn tiên quang, sáng chói như hường hà. Như là thiên địa mở lại, mênh mông hỗn độn bị sóng biển đánh vỡ, vân vụ tiêu tán, khổ trên biển sóng cả không dứt, vô số đạo thì ở trong đó va chạm, đạo vận quang huy vĩnh hằng, chán phóng đại dấu vết của đạo. Nương theo lấy một tiếng sét, biến mất tại hỗn độn vụ hải bên trong thần kiều vỡ nát, rơi vào hỗn độn khổ hải bên trong, khổ hải cuối bị ngạn lâm vào một mảnh xương mù trong. Tô Vũ nhục thân quấy động, dưới rốn sinh mệnh chi luân có hơi tỏa ánh sáng, màu hỗn độn trong bể khổ lưu chuyển lên vô tận tiên quang, từng khối thần nguyên tại hỗn độn vần trong xương mù xuất hiện, phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Hắn ở đây đúc lại đạo cơ. Tô Vũ lặng lặng xếp bằng ở bát ngát trong hư không, tia tính tinh không treo vô số tinh hà, từng tràng tinh hà rủ xuống tinh thần chi tinh hoa, bị thôn tiên ma cái lôi kéo, hội tụ đến Tô Vũ thân thể bên trong, trong hư không xuất hiện một cỗ thần dược hương thơm, linh khí nồng nặc chảy xuôi trong tinh không. Đây là đế quan từ ngoại giới ngưng tụ tới thần dược tinh khí. Mênh mông trong bể khổ dũng động từng tầng hỗn độn vận sóng, vô số hỗn độn khí quấn lượn quanh trong đó, cửu thiên chi thượng trong mây mù lóe ra chỉ riêng mang, mơ hồ trong lúc đó bởi vì sáng chói thần lôi hiện hiện, trong hư không thần nguyên tinh khí mở mịt thành dịch, rủ xuống tại hỗn độn khổ hải bên trong, kích thích từng đạo sóng cả. Tiên huy lấp lóe, hỗn độn khổ hải trong tách ra vô số chỉ riêng hoa, sáng chói chói mắt, đột nhiên, chân trời hàng hạ một đạo hỗn độn thần lôi. Oeng! Trong nháy mắt long trời lở đất, vô số đạo kinh lôi hóa thành một đoàn thâm thủy ô quang, hạ xuống trong hỗn độn khổ hải, nguyên bản mênh mông hỗn độn triều tịch phun trào. Tiên huy lấp lánh, lôi điện ngang trời, sóng to gió lớn, như là một bức diệt thế chi cảnh. Quân quận đảo ngược khổ hải màu hỗn độn bộc phát ra kinh khủng thần huy, tại cửu thiên rủ xuống tiên lôi sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau, khổ hải cùng thiên khung liền làm nhất tuyến, hào quang sáng chói cùng đạo ngân tại hỗn độn hải lãng bên trong vỡ vụn, sau đó lại lần nữa diễn hóa, tách ra kinh diễm nhất huy hoàng một sát na, sau đó tất cả quy hư, hóa thành hư không trải qua vô số đạo sau khi va chạm, khổ hải chảy ngược, tất cả khôi phục lại hỗn độn trùng khai thời khắc, một mảnh thế giới hoàn toàn mới xuất hiện tại bát ngát trong hỗn độn, một suối nước từ trong hư không sinh ra. Sau đó nhanh chóng bao trùm hỗn độn, bụi bay, tỏa sáng, đột nhiên mây gió đất trời biến ảo, vô tận hỗn độn khí tuôn ra, hóa lỏng thành biển thủy, bao trùm phiến thiên địa này, vô biên vô hạn. Tất cả bình tĩnh lại, chỉ có màu hỗn độn khổ hải vĩnh hằng tồn tại. Khổ hải phía trên xuất hiện một gốc xưa cũ mạnh mẽ cổ thụ hư ảnh, vẩy xuống nhìn vô tận đạo vận, viên này cổ thụ vô số cành cây, sinh ra 3000 mai phiến lá, trong suốt long lanh, vô cùng thần dị. Tô Vũ trên tay phải mặt dây truyền thụ tâm nội đạo có hơi tỏa ánh sáng, làm hắn lâm vào thâm trầm nhất nội đạo cảnh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Trong bể khổ tràn ra lũ lũ tiên huy, đây là thuần túy nhất sinh mệnh tinh khí, đáy biển chạy ra một chút mệnh tuyển, thần tuyển chạy cuộn cuộn, một đoạn tiên địa thần mạch phá không, kết nối cửu thiên. Tô Vũ hỗn độn chi khu tách ra vĩnh hằng tiên quang, đồng bộ huyết khí trực trùng bất tiêu, tinh thần của hắn thăng hoa, thần giữ sát hợp nhất, đột phá chất gốc, siêu thoát bản thân, phản bản hoàn nguyên, thần tiêu như hồng mà tới, trực tiếp nhảy lên đăng lâm bị ngạ. Không biết qua bao lâu ngoại giới Tô Vũ mở ra thần mục, hắn lần nữa từ trong thôn tiên ma cái lấy ra một ít thần nguyên, còn có 20 vạn cân thuần tinh nguyên, ngũ đại bí cảnh bên trong, khổ hải bí cảnh là ban đầu bí cảnh. Luyện lại khổ hải về sau đó đạo cung tứ cực chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể một đường thông suốt. Về phần hóa long tiên đài, đối với hắn mà nói càng không tính được khó. Hắn tiếp tục vận chuyển bất diệt tiên công luyện lại đạo cung bí cảnh thần dược vườn trồng trọt bên trong, một phương ngọc trác bày ra dưới bồ đề thụ, lúc này bồ đề thụ đã khôi phục một chút thần thái, bảy cái cành xanh tươi thơm mịn, sinh cơ bừng bừng, có thể chập chờn ra ngút trời hà quang, lưu chuyển lên âm thầm đạo vận, thần thánh vô cùng. Hai vị váy trắng giai nhân đang dưới cây giao lưu, một vị thiếu nữ áo đỏ hầu đứng ở một bên. Chẳng qua nàng có chút không quan tâm, một đôi mắt đẹp sớm liền chạy tới bên trong thần chỉ tử kỳ lân đi lên. Mà bên trong tiên chỉ kỳ lân thần dược lại không để ý đến nàng, tại tuyển thủy bên trong vui chơi, không gian bên trong mùi thơm ngào ngạt thần dược hương khí bốn phía, vô cùng thần dị. Nhan Như Ngọc nhìn Tần Giao bộ dáng này có chút bất đắc dĩ, nói ra, Giao Nhi. Nghe được giọng Nhan Như Ngọc, Tần Giao thu lại suy nghĩ, có chút sợ hãi đi đến Nhan Như Ngọc sau lưng. Công chúa. Nhan Như Ngọc đứng dậy, nhìn thiếu nữ chỗ mi tâm chu sa ấn ký, bất đắc dĩ nói ra, tiền bối cho chúng ta giảng đạo. Ngươi Dương Di triển lộ ra một tia nét mặt tươi cười, ngắt lời Nhan Như Ngọc dằn dạy, là Tần Giao quyến nói, không có quan hệ. Ta ban đầu lúc vậy là cái dạng này, dù sao cũng là kỳ lân bất tử dược, sau đó quen thuộc mới tốt một chút. Dứt lời, nàng lụa mỏng hạ thủ chỉ một chút, một phương ngọc hồ rơi vào Tần Giao trong tay. Tần Giao ngơ ngác nâng lấy ngọc hồ, tinh xảo khuôn mặt có chút đỏ bừng. Trang ngắc không, ta yêu thích cờ ti nà mà mị cẩm cũng không có, vị kia người hảo tâm cho ta một vào ý sĩ phương pháp. Cảm kích cuối cùng. Chương 143, Quần Phương Chi Cảnh chương 143. Quần Phương Chi Cảnh bảy tòa thần phong rủ xuống thác nước giống nhau tiên quang, trong sơn gốc linh khí càng phát nồng nặc, nồng cũng hóa thành chất lỏng, tụ hướng trong sơn gốc. Chỗ nào có một cái lớn gần trượng tiên trì, tiên khí mở mịt bốc hơi, quang hà hàng tỷ loạn, sáng chói chói mắt, bao phủ hơn phân nửa sơn gốc. Trong sơn gốc, trời quang mây tạnh, như là tiên cảnh bình thường, đồng thời, một loại đặc biệt hương thơm xông vào mũi, không giống đại chúng, siêu trần thoát phàm, một ít cổ dược ở trong sương mù chập chờn cánh lá, trên phiến lá cuốn vòng quanh hàng luồng sinh mệnh tinh khí, mùi thơm ngát chợt chợt, nào vào trong mũi. Để người phiêu phiêu dục tiên vườn trồng trọt bốn phía có một ít sáng lấp lánh vũng nước, đây là nơi đây linh khí hóa lỏng bố trí. Thậm chí có thần thánh thông thấu nguyên khối tại linh dịch bên trong chỉ nổi, chán phóng rực rỡ chỉ riêng hoa, đây là một loại thiên địa linh khí cực thịnh lúc chẳng cảnh. Một gốc xưa cũng mạnh mẽ bồ đề thụ cắm rễ tại tiên trì bên cạnh, phía trên có mấy đầu xanh ngắt ướt đắc cảnh, bồ đề diệp lưu chuyển lên đại đạo thần vận, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là một khối bích ngọc, trong suốt long lanh. Bồ đề diệp phía trên có tiên sinh đại đạo hoa văn, cùng đạo gần, phóng xuất ra hàng luồng quang huy, tại hỗn độn vũ khí bên trong lấp lánh. Ba vị dáng vẻ ngàn vạn giai nhân đứng ngồi tại dược cốc trong lúc đó, vườn trồng trọt góc còn có một phương tinh xảo quỳnh ngọc cung điện, tản ra ánh trăng nhàn nhạt. Trong đó thân mặc váy trắng, thân sắc lạnh nhạt cao gầy nữ tử ngồi ngay ngắn ngọc trên đế, như nổi trên mặt nước chi phủ dùng, băng cơ ngọc cốt, không thể bỡn, nguyên sa quần màu trắng khoác rơi vào màu đỏ mặt đất, váy áo thượng mang theo một cỗ kỳ dị mùi thuốc khí tức. Nàng toàn thân tản ra một loại đặc thù ý vị, vừa uy nghiêm lại nhu hòa, như là một vị nguyệt cung tiên tử, tùy thời muốn đoạt nguyệt mà đi, khí chất xuất trần. Mà hai vị đứng hầu thiếu nữ thì hơi chút non nớt. Bạch Y thiếu nữ về mặt dung mạo cũng không kém cỏi, tinh xảo tiên nhan tìm không ra một tia tì vết, như là thượng thương tinh mỹ nhất tạo vật, mày liễu như khói, bạch bích không tì vết, sáng như thu nguyệt, trong mắt trong suốt bên trong có nhàn nhạt thu thủy mờ mịt, làm động lòng người. Hai người khí chất có chút tương tự, đều là thanh lãnh như nguyệt, tránh xa người ngàn dặm. Mà một bên áo đỏ thị nữ cúi thấp xuống tần đầu, bộ mặt phun lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, ấn đường sinh ra nốt rồi son, hai tay dâng một phương tử ngọc ấm. Trong tiên chỉ thần dược phun ra nuốt vào nhìn sinh mệnh tinh khí, kích thích trận trận gió nhẹ, thiếu nữ hồng quần dương nhẹ, huyền chuyển tiên khu như ẩn như hiện, đường cong mông lung, nàng có một loại đặc thù vũ mị chi khí. Tu hành chi đạo cũng không truy cầu nhân bảo, ba ngày giảng đạo đã đầy đủ vững chắc cảnh giới. Dương Di ngước nhìn Bồ Đề thụ, thần sắc điềm tĩnh nói, màu trắng váy dài tay áo theo gió nhẹ bay múa, dường như thu thủy người ấy, khí chất mười phần đặc biệt. Thái độ của nàng mười phần ôn hòa, là tu gia đặc thù thần mục mạn pháp bản thánh, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến hai người nguyên âm dị thất, cùng vị nào quan hệ thân mật, bằng không cũng sẽ không để nàng mang hai người đến thần dược vườn trồng trọt bên trong tới. Nghe được Dương Di lời nói, Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, xoay người thi lễ một cái, thần sắc thành khẩn nói ra, mấy ngày nay đa tạ tiền bối chỉ đạo. Cái này vị siêu việt thánh chủ tồn tại, hai người lần đầu tiên gặp nhau lúc, nàng còn có một chút câu thúc, tưởng rằng đây là Tô Vũ trưởng bối. Nhìn Nhan Như Ngọc túi người hành lễ, Dương Di khẽ gật đầu, thời gian dài giằng giặc bên trong, Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao đến đối nàng mà nói cũng coi là kinh hỉ. Là đã từng giao chỉ thánh nữ, nàng đã hiểu vận mệnh của mình. Ngoan nhân nhất mạch lưu lại, thôn tiên ma bình, nguyên thần niệm cấm, còn có ba cây bất tử thần dược. Tại bị đối phương gieo xuống niệm cấm lúc, nàng thì không cách nào dễ rủa vùng lao tù này, chờ đợi nàng chỉ có vĩnh viễn giam cầm, thậm chí càng thêm khuất nhục sự việc. Chẳng qua nàng chuyện lo lắng nhất cũng không xảy ra, phải biết bị gieo xuống đế khí niệm cấm, đế binh chi chủ liền có thể khống chế nàng tất cả, bao gồm thân thể của hắn cùng linh hồn. Lúc kia đánh chết vong cũng là một loại mong mà không được nguyện vọng. Tại nàng lâm vào ngủ say trước đó, nàng cũng đã là một vị bước vào tiên đài tam trọng tiên trạm đạo giả, đối với tu hành giới hắc ám nàng mười phần hiểu rõ. Giao chỉ thánh địa ở vào Bắc vực, mấy chục vạn năm đến nay, Bắc vực liền một thẳng tồn tại khấu phỉ. Mà giao chỉ thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ có giao chỉ đệ tử bị đại khấu bắt đi, sự việc bị bắt đi nữ đệ tử bên trong, đại bộ phận cũng hương tiêu ngọc vẫn, chỉ có số ít người mới sẽ bị thánh địa cứu trở về. Các nàng cảnh ngộ sự bi thảm, nhìn thấy mà giật mình, khó có thể tưởng tượng nàng đã từng xin thề muốn trung tình tại Trương Lâm, muốn một đời một thế đi theo bước tiến của hắn. Nhưng mà vạn năm sau nàng vừa mới tỉnh lại, liền bị người dùng đế khí gieo xuống nhập cấm, sinh tử không chế ở hắn trong tay người. Mặc dù đối phương vì cứu nàng vận dụng một viên thánh quả cùng hàng loạt thần tuyển, đối nàng có lớn ân, nhưng mà nguyên thần niệm cấm sự việc làm nàng trái tim tan vỡ, coi như nàng cho rằng muốn biến thành đối phương nô bộc lúc, toàn bộ thế giới phong hồi lộ chuyện, nàng biết được Trương Lâm thông tin, với lại Tô Vũ chỉ là yêu cầu nàng trông coi dược viên. Khi mà nàng nhìn thấy dược viên bên trong bất tử thần dược về sau, nàng mới có hơi thoải mái, trông coi kiểu này thần vật, nếu như không phải trí thân, không có niệm cấm, ai sẽ yên tâm giao cho nàng đấy. Đồng thời quan bất tử thần dược niết bàn, nàng thành công bước vào bán thánh lĩnh vực, chẳng qua liền xem như thánh đạo lĩnh vực lại như thế nào. Dương Di cảm thụ lấy chính mình tiên đại nguyên thần thượng trải rộng toàn thân đế khí niệm cấm, yếu ớt thở dài. Nàng thở một hơi thật dài, đem những phiền não này dứt bỏ, hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có nắm chắc làm hạng. Một bên Nhan Như Ngọc nhìn qua trong tiên trì bất tử thần dược, thần sắc có chút say mê. Mà sau lưng Tần Giao đã chân đạp hồng quang bay đến thần tuyển phía trên, quần áo nhẹ nâng, lộ ra xương tuyết da thịt, nàng nâng lấy bóng ánh ngọc hồ, có chút chờ mong nhìn tử khí mở mịt thần chỉ mặt ngoài. Mà đấy Đao Tử Kỳ Lân mở ra hai mắt, xuyên thấu qua thần tuyển cảm thấy được ngoại giới, nó lười biếng chờ mình tử, tứ chi tỏa ra thâm thúy tử quang. Nương theo lấy thần tuyển gợn sóng, một đoàn hơi nước theo tiên chỉ mặt ngoài lộ ra, một con sinh động hoạt bát tiểu kỳ lân bay ra, nó chỉ có dài hơn một thước, hương thơm sông vào mũi, đạo tác cuốn lượn quanh, thụy quang vạn đạo, cực kỳ huyền diệu, khiến người kinh dị. Cái này tử kỳ lân nhảy ra mặt nước lúc, Dương Di cùng Nhan Như Ngọc ánh mắt không tự chủ được hấp dẫn tới. Tất cả bắt đầu khó gặp thái cổ thần dược, có thể làm cổ hoàng đại đế sống lại một đời vô thượng thần vật, còn có manh hóa các nàng tâm linh bề ngoài kỳ lân thần dược chẳng qua hơn 2 năm thời quang, liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Dương Di nhìn này gốc bất tử thần dược, tâm cảnh có chút biến hóa, 2 năm này thời quang, nàng một thẳng đợi ở chỗ này. Trong đó Bồ Đề thụ cũng không ra đời thần trí, nhân hình bất tử thần dược vẫn ở vào niết bàn bên trong, chỉ có kỳ lân thần dược tự nhiên trưởng thành, trong đó sinh ra thần dược chi linh. Kỳ lân bất tử thần dược giống như một con tử kỳ lân, mọc ra phiến lá rễ cây trở, chỉnh thể trong suốt như tử ngọc, hà quang sáng lạ, tiên khí bốc hơi. Nó sớm đã bay ra thần trì, cao một thước trên thân thể quấn vòng quanh sáng chói hà quang, tử ngọc hồ treo ngược, trong đó thần dịch theo ấm khẩu chảy ra, giống một đạo thác nước màu bạc, hướng phía nó bắt tới. Một bên Tần Giao đầy mắt đều là tinh thần, đã bị tử kỳ lân hòa tan tâm thần, với lại tới gần thần dược về sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại phía trên tiên trì, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Tiểu kỳ lân hấp thu thần dịch, một đôi mắt to bên trong lưu chuyển nhìn không hiểu sáng bóng. Nó đã sinh ra yếu ớt thần thức, có thể cảm giác ngoại giới tất cả, trong đó hấp dẫn nhất nó chính là góc đối chỗ thanh đồng tiểu quan, phía trên bộc lộ khí tức nhan như ngọc vậy thưởng thức kỳ lân thần dược, tinh mâu bên trong có sự nổi bật chớp động, đây là nàng nhìn thấy thứ nhất gốc thành hình thần dược. Về sau mỗi ngày buổi sáng 11 điểm đổi mới, 8 giờ tối canh 2. Nếu như tăng thêm thì tùy ý thời gian. Trước đó một thẳng nửa đêm rạng sáng đổi mới, nhường các bạn đọc thức đêm, tác giả có chút hổ thẹn. Chương 144, bóc quan mà lên chương 144, bóc quan mà lên nhan như ngọc toàn thân tản ra một loại thảo mộc chi khí, làm lòng người cảnh bình thản, vô cùng tươi mát, có điểm giống suy yếu nhiều lần thần dược hương khí, thanh nhã không dấu vết, thoáng qua liền mất. Đột nhiên, Tử Kỳ Lân nhìn nàng một chút, có chút hiếu kỳ, cố khí tức này. Nguyên bản nơi này chỉ có hai vị đồng loại, nó lại cảm ứng được một cố khí tức của đồng loại, chỉ tốt ở bề ngoài. Chẳng qua vì nó tình huống trước mắt không cách nào phân biệt ra trong đó khác nhau, thần trí của nó ba động cực kỳ yếu ớt, cuối cùng chỉ năng lực thu hồi ánh mắt, tiếp tục hấp thu hoang cổ cấm địa thần tuyển. Về phần một bên bồ đề thụ, cùng bất tử thần dược trong lúc đó có bản chất khác nhau, cũng không bị kỳ lân thần dược tán thành. Rất nhanh kỳ lân thần dược hấp thu xong thần tuyển hoang cổ cấm địa, ở trên bầu trời vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hóa thành một sợi tử quang chui vào bên trong tiên trì. Nhìn thấy Tử Kỳ Lân biến mất, trên tiên trì trống không thần giao hay là không chớp mắt chằm chằm vào tử khí mờ mịt thần trì, cuối cùng lưu luyến không rời địa bay quay về. Xét thấy nàng bị ngạn cảnh tu vi, Kỳ Lân thần dược không nhìn thẳng nàng, giữa hai người cũng không sinh ra chuyển động cùng nhau. Lúc này, tiên chỉ góc đối chỗ thanh đồng tiểu quan tách ra một đạo ưu quang, xưa cũ loang lổ, điêu khắc mặt nạ mặt quỷ nắp quan tài đồng phá vỡ sương mù, ở giữa không trung lơ lửng. Quan tài trong bắn ra một đạo thanh quang, cuốn vòng quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí, hóa thành một vị hắc phục thanh niên. Tô Vũ cảm thụ lấy hơi thở của thần dược vườn trồng trọt, ánh mắt mười phần thanh minh, quanh thân vô lượng hỗn độn quang chậm rãi thu lại, cuối cùng giống một vị phàm nhân, rơi trên mặt đất. Điện hạ. Tiên chỉ bên cạnh Tần Dao cùng Nhan Như Ngọc nhìn thấy Tô Vũ thân ảnh về sau, cũng rời bước đến phía sau hắn, chẳng qua nguyên bản tương đối sinh động Tần Dao lần này lại hết sức thủ lễ, cung kính đứng hầu sau lưng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhẹ lay động búi tóc, trắng thuần tay áo phất phơ, khí chất xuất trần, như là một vị nguyệt cung tiên tử, tùy thời muốn theo gió mà đi, vũ hóa thành tiên đồng dạng. Nàng đi đến Tô Vũ trước người, trong mắt có tan không ra nhu tình, hắc mâu hòa hợp nhàn nhạt hơi nước, làm động lòng người. Tô Vũ thần niệm vào ra, cảm thụ lấy Nhan Như Ngọc thần lực biến hóa, khẽ gật đầu, nhu hòa nói ra, không sai, đã thành tiểu tứ cực. Hơn nữa còn rèn luyện hai chi. Cảm thụ lấy Tô Vũ ánh mắt bên trong tưởng niệm, Nhan Như Ngọc nhẹ câu khỏe môi, cười nói tự nhiên, khiêm tốn nói, nơi đây thiên địa thắng ngoại giới gấp trăm lần, chẳng qua qua loa tình tiến, không tính là cái gì. Nhìn thoáng qua kềm chế vui sướng Tần Dao, Tô Vũ dường như nghĩ tới điều gì, trắng non ngón tay như ngọc một chút, hai khối ôn nhuận như ngọc đùa hộ mệnh rơi vào trong tay hai người. Đây là hắn chế tác thánh cốt hộ phù, trong đó có một đạo tiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong long khí, với lại ẩn chứa một tia đế uy. Nhan Như Ngọc vuốt ve trong suốt như ngọc đùa hộ mệnh, muốn xem ra này là loại nào chất liệu. Chẳng qua lấy nàng tứ cực bí cảnh tu vi, căn bản là không có cách cảm nhận được trong đó thánh đạo khí cơ. Mà Tô Vũ cũng không làm ra giải thích, hắn đi đến tiên chỉ bên cạnh, lặng lặng nhìn chăm chú ánh mắt này tuyển. Đột nhiên, hắn thần niệm khẽ động, trong hốc mắt tản ra hàng luồng hỗn độn khí, trong hai con ngươi lưu chuyển lên vô số đạo quý thần văn. Theo hắn thần lực phun trào, tiên chỉ mặt ngoài nổi lên một từng cơn sóng gợn, một đạo ngân quang phá không mà ra, lóe ra tinh thần sáng bóng, bay vào Tô Vũ trong tay. Nhìn xem trong tay sáng chói như tiên kim hạt giống tinh thần thụ, Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn bế quan gần 2 năm, viên này bất tử thần dược hạt giống thế mà còn chưa niết bàn trọng sinh, vẫn như cũ duy trì loại cây hình thái, chẳng qua cùng lúc trước tương đối, hạt giống tinh thần thụ biến lớn thêm không ít, miễn cưỡng có to bằng hạt đào tiểu. Một bên Dương Di vậy lại gần Tô Vũ, trên người nàng tản ra một cỗ nhàn nhạt thần dược hương khí, làm cho người như một xuân phong, cơ thể cùng thần thức vô cùng thư sướng. Nàng nhìn Tô Vũ trong tay hạt giống tinh thần thụ, nhẹ nói, 2 năm ở giữa, ta một thẳng đổ vào thần tuyển, nhưng mà này mai thần dược hạt giống từ đầu đến cuối không có đâm chồi. Tô Vũ cảm thụ lấy này mai thần dược hạt giống khí tức, trong lòng có một suy đoán, loại cây nội sinh cơ tươi tốt, đại biểu thần tuyển đổ vào hữu hiệu, còn đang ở đền bù tiên tiên bất túc. Tản ra sáng chói ngân quang tinh thần tử tự động đồng bền lên, vây quanh Tô Vũ bay múa, lưu lại từng đạo sáng ngời tinh thần quý đạo, tơ bạc tia sáng cùng kim ti thần hoàng phục lẫn nhau phụ trợ, lộng lẫy. Này mai thần dược hạt giống 10 phần thân cận Tô Vũ, nó có thể phân biệt ra hơi thở của Tô Vũ, thậm chí còn tỏa ra nhàn nhạt thần niệm, tựa sát khí tức của hắn. Tô Vũ cảm thụ lấy hạt giống tinh thần tụ tán phát thần niệm, hơi kinh ngạc. Cố này thần niệm đã tiếp cận trước tiên viên mãn hạt giống kỳ lân thần dược. Hắn đem bay múa tinh thần tử gỡ xuống, phóng trong tay, hỗn độn tiên nhãn cẩn thận quan sát trong đó khiến cho bí ẩn. Nhưng mà cho dù là thông qua hỗn độn tiên nhãn, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra lít nha lít nhít tiên thiên thần văn cùng huyền ảo đạo đồ, xen lẫn thành một tinh vực quý đạo. Với lại những thứ này thần văn mạch lạc còn đang không ngừng biến ảo quy tắc, như là bề ngoài biểu lưu động tinh quang, không có xu hướng tâm lý bình thường. Bất tử dược dính đến tiên đạo lĩnh vực, bước vào hồng trần tiên diệp phàm đều muốn tinh nghiên bất tử thần dược, bình thường cực đạo nhân vật đều không thể khám thấu trong đó huyền bí. Hắn một tiên đại tiểu bối, căn bản nhìn không ra cái gì. Tô Vũ đem hạt giống tinh thần thụ thả lại tiên trì, hắn nhìn về phía tiên trì một chỗ khác. Kia một chỗ truyền thủy mặt ngoài có một chút nhạt lam sắc quang hoa, lúc này nhân hình bất tử thần dược hình dạng như cùng một con bắp chân, màu lam nhạt sợi dễ như là mạch máu bình thường, quấn quanh ở trong đó. Thần dược dễ cây chỗ tiên khí cuốn lượn quanh, thần hà bừng bừng, thủy quang nhấp nháy, các loại tiên hoa lưu động, tản ra đặc biệt thần dược hương khí. Cái này gốc nhân hình thần dược vẫn như cũ ở vào khôi phục trong quá trình, cũng không cần Tô Vũ vô cùng lo lắng. Hắn nhìn bình tĩnh không lay động mặt nước, lấy ra thôn thiên ma cái, tối tăm mở mịt nắp gốm tại phía trên tiên trì chìm nổi, cuốn vòng quanh vô số hỗn độn khí, rủ xuống hàng luồng mông lung ô quang. Tô Vũ thúc đẩy chính mình hỗn độn bản nguyên, trong ngay mắt, nguyên bản bình tĩnh hỗn độn khổ hải bộc phát ra từng đợt sóng lớn, thân thể của hắn tỏa ra hỗn độn tiên quang, trong hư không lưu động, đưa hắn bao phủ, để trong này như khai thiên tịch địa đồng dạng. Giữa thiên địa các loại pháp tắc hiện ra, nơi đây hỗn độn khí càng ngày càng dày đặc, Tô Vũ thần lực phun trào, từng đạo hỗn độn pháp tắc bắn ra, pháp tắc như vực sâu biển lớn, xung quanh còn có các loại tiên linh vây quanh, đưa hắn sấn thác như là một tôn bất hủ tiên vương. Một tôn gần như viên mãn hỗn độn thể. Mà thần chỉ dưới đáy Kỳ Lân thần dược vậy cảm nhận được cố khí tức này, nó mở ra hai mắt, có chút mờ mịt nhìn ngoại giới, mỹ lệ thần thánh thân thể khẽ động, tử quang lưu chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài tiên chỉ bộ. Tô Vũ nhìn chăm chú trước mắt Kỳ Lân thần dược, nô ra một đạo thần niệm. Một thế này ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Kỳ Lân thần dược gật đầu một cái, sau đó tiếp tục lặn xuống nước, nằm ngáy o o lên. Lệnh Tô Vũ có chút ngạc nhiên, đơn giản như vậy. Chẳng qua hắn cảm thụ lấy tự thân hỗn độn bản nguyên, vậy đã hiểu Kỳ Lân thần dược lựa chọn. Vì hỗn độn thể cùng đế binh, thần dược chọn chủ. Thành thục bất tử thần dược chỉ có chí tôn mới có thể giam cầm, tuyệt đỉnh đại thánh nắm giữ cổ hoàng binh đều không thể ngăn lại chúng nó. Nếu như Kỳ Lân thần dược muốn chạy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, dù là thần tạm công chúa phá vỡ đại thánh hàng rào, thành tựu đại thánh, cầm trong tay thôn thiên ma bình ngăn cản đều vô dụng. Chương 145, Trảm đạo hoàng điệu là hán đường tuế mộng tăng thêm. Chương 145, Trảm đạo hoàng điệu là hán đường tuế mộng tăng thêm. Bất tử thần dược có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, phi thiên độ địa, trừ ra chí tôn, ngay cả chuẩn đế đều không thể trói buộc chặt chúng nó. Cửu thiên thập địa, trừ ra cấm khu, liền xem như cực đạo thế lực đều chưa từng có bất tử thần dược. Bất luận là mấy trăm vạn năm trước cổ hoàng tộc, hay là chuyển thừa mấy chục vạn năm hoang cổ thế gia, đều không thể loại này thần vật. Trừ phi thần dược tự động chọn chủ, bằng không cho dù đạt được bất tử thần dược, vậy bảo tồn không đến cuối cùng. Nguyên bản cắm rễ ở Côn Luân Tiên Thổ quả nhân sâm cây lựa chọn đi theo Dung Thành Thị, một tôn tiếp cận thành đạo chuẩn đế, mà Kỳ Lân thần dược vậy lựa chọn theo hắn. Với lại Dung Thành Thị cũng đã nhận được một phương hỗn độn tiên thổ, cùng hắn chỗ này hỗn độn tiểu thế giới có chút cùng loại. Bây giờ Táng Đế Tinh, các cực đạo thế lực bên trong cấp cao nhất thần dược chính là giao chỉ thánh địa bản đảo thánh thụ. Chân chính bản đảo bất tử dược tại sinh mệnh cấm khu, thần cư bên trong, giao chỉ cổ thụ là hắn kết xuất hạt giống trồng ra tới. Giao chỉ thánh địa có một ngụm tiên chỉ, vận dụng vô tận thần dịch, đem nó bồi dưỡng lên. Mỗi một gốc bất tử dược đều là duy nhất, không thể sao chép, cũng không cùng tồn tại, chỉ có ẩn chứa bộ phận đặc tính từ gốc có thể còn sống tiếp theo. Giao chỉ thánh địa bản đảo thánh thụ, Tu Di Sơn Bồ Đề cổ thụ đều là như thế. Tô Vũ dừng lại chính mình biển vông, nay vài quả bất tử thần dược còn muốn lâu dài rằng giặc thời quang mới có thể thành thụ, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hắn nhìn về phía một bên Dương Di, ánh mắt thanh minh, mở miệng nói, Trương Lâm còn tại Tử Sơn, hắn gặp phải Nguyên Tiên sư đáng sợ nhất, tuổi già, ngơ ngơ ngác ngác, không còn là chính mình, tương lai ta sẽ trợ hắn giải thoát. Nghe được Tô Vũ hứa hẹn, Dương Di cơ thể run lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, một đôi mắt đẹp không mục đích nhìn tiên chỉ, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nàng đã sớm đoán được Trương Lâm hiện trạng, mỗi một thời đại Nguyên Tiên sư đều không thể thoát ly khủng bố chớ chú. Cũng chính là biết được, nàng mới vô cùng bi thương. Bán thánh rơi lệ, một cỗ bi thương hàm ý chảy xuôi, lệnh Tần Giao vậy rơi lệ không thôi, mà Tô Vũ cùng Nhan Như Ngọc cũng có đế khí hộ thân, không có bị Dương Di ảnh hưởng. Người mất trưởng đã rồi, nén bi thương. Tô Vũ thở dài một tiếng, không nói gì nữa, tay áo cuốn một cái, đem thanh đồng tiểu quan thu nhập thôn tiên ma cái bên trong, sau đó dẫn Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao rời đi thần dược vườn trồng trọt. Hắn lần này bế quan, hao phí thời gian một năm luyện lại luân hải, hắn đủ rộng lượng ngũ hành thần vật cùng thần nguyên, tại đạo cung bí cảnh cùng tứ cực bí cảnh bên trong tiến triển cực nhanh. Mà Hóa Long bí cảnh nhờ vào hắn hỗn độn long khí, vẹn vẹn một tháng thời gian liền lại lần nữa rèn luyện một lần xương sống lưng. Đến tận đây, hắn coi như là triệt để thoát khỏi nguyên thân ảnh hưởng, đồng thời vậy thoát khỏi người nhập cư trái phép thân phận. Ra khỏi sân cốc, Tô Vũ đem Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao thu nhập trong tay áo, thân hợp hư không, thi triển đại hư không thuật bay về phía đạo trường. Hỗn độn tiểu thế giới một chỗ dãy núi, hai con thiểm điện hoàng điểu tại vân vụ bên trong bay múa. Trong đó hình thể khá lớn giống được hoàng điểu khí tức khiếp người, thân thể như là xích kim đổ bê tông mà thành, vô cùng thần tuấn. Quanh thân cuốn vòng quanh vô số tiệm điện phù văn, thật dài linh vũ bay múa. Nó phát ra một đạo hoàng minh, chấn động tiên điện, hóa thành một sợi xích quang bay về phía chân trời tiên điện. Một cái khác tiệm điện hoàng điệu vậy chấn động thần dực, hướng phía thiên khung bay đi. Vân khí phân tán, trong hư không bay ra một đạo hắc quang, Tô Vũ rơi tại trên tiên điện, tay áo chấn động, đem Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao phong ra. Tiên cung mái hiên chỗ có hai con hoàng điệu quay quanh, khí tức khiếp người, trong đó một con là cao hơn một trượng, nếu như tính luôn những tia xinh đẹp lông đuôi, liền đạt tới dài 3-4 trượng, rực rỡ chói mắt. Hoàng điệu quanh thân tản ra tia chớp thần văn, từng đầu đạo văn dày đặc trong sào huyệt, màu vàng kim tia chớp cuốn vòng quanh thân thể của nó. Một cái khác thân cao 2 trượng nhiều, khí tức càng cường thịnh hơn, lông vũ màu sắc tươi đẹp, như là hoàng huyết tiên kim một sáng chói, thần dực mở rộng trong lúc đó, có vô số trật tự thần liên xen lẫn trong đó. Tô Vũ cảm thụ lấy khí tức của bọn nó, hơi kinh ngạc, này hai con hoàng điệu thế mà cũng phá khai rồi chạm đạo đại quan, nhìn tới bất tử thiên hoàng kinh văn hiệu quả hết sức rõ ràng. Chẳng qua thời gian 2 năm, tại mạt pháp thời đại thành tiểu tiên đại tam trọng thiên, được cho thiên tư bất phàm. Hắn đánh ra hai vệ thần quang, tuân thủ hứa hẹn, đem bất tử thần hoàng kinh đạo cùng quyển giao cho chúng nó. Này hai con tiềm điện hoàng điệu vẫn đang không có hóa hình, chúng nó là yêu thánh cấp huyết mạch, cần thánh nhân cảnh mới có thể hóa hình. Đạt được quyển thứ 2 thần hoàng kinh văn về sau, hai con tiềm điện hoàng điệu ở trên vòm trời xoay một hồi, nương theo lấy 2 tiếng hoàng minh, một hồi hà quang rơi xuống, hai con chạm đạo thần cầm hóa thành nhân hình. Trong đó nam tử người mặc xích vũ đạo bào, tóc vàng áo choàng, trong đôi mắt lóe ra mũi nhọn, toàn thân cũng đang lưu động bằng dực, thần tư rực rỡ. Nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo mười phần xinh đẹp, người mặc kim vũ váy dài, hai người cũng tản ra hơi thở của Trạm đạo giả. Đây cũng không phải là hóa hình, mà là nguyên thuật bên trong cải thiên hoán địa lại pháp. Mà bên trong tiên điện đi ra hai thân ảnh, một vị hôi phát lão giả, một thanh y thiếu niên, chính là Lý Trọng Hoa cùng Nhan Lê. Bốn người cộng đồng không mình hành lễ nói, bái kiến điện hạ. Tô Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, nhưng sau đó xoay người cùng Tần Giao nói ra, ngươi là muốn theo ta về đến Thanh Liên lĩnh, hay là tại nơi đây tu hành? Tần Giao mười phần vui sướng địa trả lời, nô tỳ vui lòng đi theo tại điện hạ bên cạnh. Hai năm này một mực phương thế giới này tu hành, nàng có chút tưởng niệm nam vực. Tô Vũ gật đầu một cái, cùng Thiểm Điện Hoàng Điểu hóa hình nam nữ nói ra, các ngươi có thể nổi danh huy. Linh Dương, Linh Nguyệt. Tô Vũ nhìn thần sắc kính cẩn hai người, nhẹ nói, lần này các ngươi theo ta ra ngoài. Tuân mệnh. Đạt được hai cuốn Hoàng Đạo Kinh Văn, Nguyên Thần Nhập Ấm, với lại chỗ này địa vực linh khí càng hơn Vũ Hóa Tiên Cốc, này hai con hoàng điểu sớm đã quy tâm, từ đều bị đồng ý chỗ. Tô Vũ cảm thụ lấy Linh Dương thần lực, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ tại Linh Dương ấn đường, đem bất tử thần hoàng ấn truyền cho hắn. Một tôn mặt pháp thời đại Trạm Đạo Vương giả, với lại huyết mạch bất phàm, có vượt cấp chiến lực, đáng giá hắn thật tốt vun trồng. Linh Dương chợt mở mắt thần, cơ thể chấn động, lại là một tông cực đạo bí thuật, hắn thu lại suy nghĩ, đem tâm cảnh bình phục lại, đứng hầu sau lưng Tô Vũ, không nói gì thêm. Một bên Linh Nguyệt có chút hâm mộ, nàng vậy phá khai rồi Trạm Đạo Thiên Quan, hai năm này bọn hắn cùng Nhan Lê, Lý Trọng Hoa hôn đến rất quen thuộc nhẫm. Trong đó Lý Trọng Hoa vậy tinh thông cải thiên hoán địa đại pháp, dung mạo của bọn hắn bắt đầu từ đối phương huyền hóa bên trong biến hóa ra, ngay cả tục danh đều là Lý Trọng Hoa giúp bọn hắn lấy. Chức trách của ngươi chính là thủ hộ Ngọc Nhi. Tô Vũ nhìn Linh Nguyệt, cũng cho nàng một đạo bí thuật, thần hoàng chi lực, này tông thần thuật cũng không ở chỗ cơ phạt, có thể tôi luyện chân huyết, đối với nàng tiểu này huyết mạch bất thuần hoàng điểu mà nói chân quý nhất, đồng thời cũng vì hai người dòng dõi làm chuẩn bị. Chẳng qua yêu thần hoa là không có khả năng cho bọn họ. Xử lý xong tất cả, Tô Vũ đánh ra thần quyết, hắn đem 6 người thu nhập bên trong tiên điện, sau đó thúc đẩy thần lực triệu hồi tiên điện, trong nháy mắt vô số hỗn độn tiên quang tuôn ra, dưới chân hắn tiên điện nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một tôn thần ấn, bay vào Tô Vũ trong tay. Hắn quan sát phương này hỗn độn tiểu thế giới, nói khẽ, hoàng kim đại thế đã mở ra, thanh đồng tiên điện sắp xuất hiện. Một thế này, ai chủ chìm nổi dứt lời, thân hình tản mát từng đợt quang vũ, biến mất tại phiến tiên điện này. Cảm động vì các huynh đệ nói ta ngắn nhỏ, hôm nay ba canh. Ý gì? Vị tiên nhiệt tâm huynh đệ 21046606025 thêm ta hoặc là bình luận ta thêm bạn. Muôn phần cảm tạ. Chương 146, Tiến Đô chương 146, Tiến Đô Nam vực Thanh Liên lĩnh. Nguyên bản An Phận Ngụy quốc một bên tiểu môn phái bây giờ đã vượt qua hơn 10 vạn dặm, đem chung quanh ba cái phạm nhân quốc độ toàn bộ chiếm đoạt, hùng thị một phương, còn lại thế lực tất cả đều né tránh. Ngay cả tối tới gần các nước giao quang thánh địa cũng lựa chọn rút lui, không muốn cùng Thanh Liên lĩnh xảy ra xung đột chính diện. Thời gian 2 năm thay đổi rất nhiều chuyện, trước đó chiếm cứ nơi đây Yến, Hàn, Ngụy đã không còn tồn tại. Ngay cả địa vực là rộng rãi nhất đại sở cũng bị bách rời đô, cương vực cùng dân số trên phạm vi lớn hạ xuống, bị giao quang thánh địa Trương Tu là ngoại vực, trực tiếp thống trị. Thanh Liên lĩnh chủ thành chính là xây dựng tại Vân Đoạn Sơn mạch phụ cận, mặc dù chỗ này nguyên mạch thưa thớt, linh khí không còn, nhưng mà cung ứng đạo cung bí cảnh tu sĩ hay là dư giả. Người ở bên ngoài nhìn tới, Thanh Liên lĩnh chẳng qua là một phương mới phát thế lực, trong đó hai đại cung phụng, Hoàng Long yêu tướng cùng Lục Vũ yêu tướng cũng không đóng giữ ở bên trong môn phái, mà là ở tại riêng phần mình thành trì bên trong. Thanh Liên thành chủ Sở Nguyệt chỉ có thần tiểu tu vi, cũng không tính là gì thế lực lớn. Nam vực các đại thế lực chỉ có giao quang thánh địa thật sự biết được Thanh Liên đế binh thuộc về, những người còn lại chẳng qua là suy đoán thôi. Lúc này đến thành, hai vị quần áo gấm vóc quý nhân đứng ở cửa thành lầu trên, trong đó khuôn mặt thành tú thanh niên nhìn xuống dưới cổng thành cả đời, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một vị khác nam tử trung niên thì yên lặng đứng ở thanh niên sau đó, một đôi mắt lóe ra kim quang, khí tức âm thầm. Tô Vũ thu hồi thần niệm truyền âm nói, Linh Dương, đã tìm được chưa? Biến thành khuôn mặt bình thường Linh Dương trả lời, thuộc hạ thần niệm một thẳng bao trùm tại yến thành bên trong, cũng không tìm được điện hạ nói tới nữa ba. Thanh nội một mảnh hồng trần chi cảnh, lui tới người đi đường xuyên thẳng qua trên đường phố, hai bên trong quán có các loại đồ ăn tại buôn bán, phóng ánh băng đường hồ lô cùng vàng cam cam quả lê dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra xinh đẹp sáng bóng, nương theo lấy một hai tiếng kéo dài mà rồi rào sinh khí gào to âm thanh, lão nhân cùng hài đồng đang thấp giọng giao lưu, yên hỏa khí tức mười phần. Băng đường hồ lô, trăm năm cây sơn trà kết trái, đi một chút, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Lý Ký Vịt quay cửa hàng, thịt thơm nồng cốt nước thơm, nhất phẩm hai ăn ba hưởng. Tô Vũ nhìn Yến Đô phong quang, như có điều suy nghĩ nói ra, đến sớm sao? Hay là nói đang chờ Diệp Phàm? Hắn cười cười, biến mất tại sáng sớm trong sớm mai, mà sau lưng nam tử trung niên vậy hóa thành một mảnh màu vàng kim nhạt quang vũ, tiêu tán tại chỉ riêng mang trong. Nam vực Cơ gia, thuộc về Cơ gia bát tổ trong cung điện, một vị mỹ mạo thiếu nữ tính tọa có trong hồ sơ trên đế, thái độ vô cùng cung kính. Một vị áo bào đen lão giả đứng tại đại điện bên trong không ngừng mà giã bước, khí tức của hắn bày ra, thiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong uy áp khiến phía dưới Cơ Bích Nguyệt có chút biến sắc. Cơ gia bát tổ chú bước, nhìn xuống vẻ mặt thấp thỏm Cơ Bích Nguyệt, sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi kém chút làm hư đại sự của ta. Bát gia gia thứ tội, Bích Nguyệt cũng là nghĩ mau chóng hoàn thành bát tổ giao phó sự việc, thế nhưng Tím Nguyệt muội muội thần thức mười phần mẹ bén, sớm phát hiện của ta bố trí, cho nên mới đào thoát ra ngoài. Cơ Bích Nguyệt rủ xuống tần đầu, lời lẽ tha thiết địa nói nỗi khổ tâm riêng của mình. Lần trước Cơ gia bát tổ nhường nàng mang tới Cơ Tử Nguyệt thanh đồng giới chỉ, nàng thất bại, nhưng lại đạt được không ít chỗ tốt. Hiện tại nàng vị này bát gia gia trong gia tộc như mặt trời ban trưa, địa vị cực cao, với lại ra tay hào phóng. nếu như có thể khiến cho hắn giúp đỡ chính mình, bất luận là đối với nàng, còn là đối với phụ thân cũng mười phần quan trọng. Hừ. Cơ Gia Bát Tổ hất lên ống tay áo, xoay người, không nói gì nữa, lần này Cơ Bích Nguyệt liều lĩnh làm hắn có chút không thích. Cơ Bích Nguyệt chú ý tới đối phương nộ khí hơi trì hoãn, nàng đứng dậy, gót sen huyền chuyển, một thân xanh biết hạ y lóe ra xinh đẹp chỉ riêng hoa, bao trùm tại thước tha trên thân thể, đi lại ở giữa hiển lộ ra trắng non non nớt da thịt, có một loại rung động lòng người vũ mị. Bát Gia Gia, Tím Nguyệt muội muội chẳng qua thần tiểu cảnh, thế mà năng lực thoát khỏi hai cái đạo cung bí cảnh tộc nhân truy tung, ở trong đó khẳng định có đại ẩn bí. Cơ Gia Bát Tổ liếc mắt Cơ Bích Nguyệt một chút, không nói gì nữa, hắn lạnh nhạt nói, Bích Nguyệt, chuyện này dừng ở đây đi. Dứt lời, hắn phất phất tay, đại điện bên ngoài đi ra hai vị khuôn mặt lạnh lùng cung nhân. Bích Nguyệt điện hạ, mời. Cơ Bích Nguyệt nhắm lại hai mắt, không nói gì nữa, cung kính hành lễ một cái, sau đó chậm rãi đi ra cung điện. Tráng lệ trong cung điện khôi phục bình tĩnh, chỉ có thanh ngọn lưu ly đang bên trong ánh nến đang thiếu đốt, tinh ý mắng, vô thanh vô tức. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, dẫn tới một loạt dưới ánh nến không thôi, hư không xé mở một vết nứt, từ đó đi ra một đạo hắc ảnh, hóa thành một vị thanh niên áo bào đen, chính là Cơ Bích Nguyệt phụ thân, Cơ Ngôn Vân. Cơ Ngôn Vân liếc nhìn Cơ Gia Bát Tổ một cái, thản nhiên ngồi ở án trên ghế, sâu kín nói ra, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ, làm gì trách cứ Bích Nguyệt. Ngôn nói, nhìn tới ngươi nữ nhi này đây ngươi còn muốn nóng nổi. Cơ Gia Bát Tổ vậy ngồi xếp bằng xuống, nhìn chăm chú Cơ Ngôn Vân hai con người, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không có gì lớn, chẳng qua lần này Bích Nguyệt thật có chút nóng nảy, ta trở về hội căn dặn nàng. Đối với Cơ Ngôn Vân hứa hẹn, Cơ Gia Bát Tổ không nói thêm gì, hắn lộ ra một tia thần lực, nhìn khuôn mặt tuấn lãng Cơ Ngôn Vân, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi phá khai rồi tiên nhị chi đạo. Đang uống rượu Cơ Ngôn Vân tuấn lập một chút, hắn phóng ngọc tràn, nhìn chăm chú vị này vẫn luôn hắc phát hắc bào bắt thúc, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ nói, đoạn thời gian trước sự việc. Cơ Gia Bát Tổ khẽ cười một tiếng, giơ lên ngọc tràn có hơi phẩm một chút, thâm ý sâu sắc nói, tiểu này việc vui vì sao không nói ra, gia tộc đã thật lâu không có xuất hiện đại năng. Cơ Ngôn Vân ánh mắt thanh tịnh, mười phần thẳng thắn nói, bát thúc không cần thăm dò, ngươi nghĩ không sai, ta đích xác nghĩ tranh một chuyến thánh chủ vị trí. Một năm trước Nôn Chí đã leo lên tiểu bậc thang thứ 6 của tiên đài nhị trọng tiên, ngươi muốn đuổi kịp hắn, quá khó khăn. Cơ Gia Bát Tổ khẽ lắc đầu, cũng không coi trọng Cơ Ngôn Vân tương lai, hoang cổ thế gia, huyết mạch vi tôn, thực lực thứ hai. Cơ Ngôn Vân mặc dù cũng là Cơ Thiên Vân con trai trưởng, nhưng mà cùng Cơ Ngôn Chí so ra vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Hắn chẳng qua là bước vào tiên đài nhị trọng tiên không lâu, mà Cơ Ngôn Chí đã tiếp cận cao giai đại năng, tiểu này tranh đoạt không có ý nghĩa. Ta biết, nhưng mà đây cũng là tâm kết của ta đi, tất nhiên thành tựu tiên nhị, ta còn là nghĩ thử một lần, bắt thúc muốn vì tạo đạo hữu chuyện cầu thân, luôn nói nhất định hết sức giúp đỡ. Cơ Ngôn Vân cũng không che giấu ý nghĩ của mình, trực tiếp bày ra chính mình bằng giá. Ngươi có thể làm được Tử Nguyệt chủ. Đại ca càng không khả năng đem Tử Nguyệt hứa gả cho ngoại nhân. Nhìn Cơ Gia Bát Tổ chế nhạo tư thế, Cơ Ngôn Vân thả ra một tia uy áp, trong mấy mắt, một cỗ hơi thở của tiên nhị đại năng tràn ngập căn này đại điện. Thời gian 2 năm, ta liền phá khai rồi hai cảnh. Cơ Gia Bát Tổ mặt không đổi sắc uống vào một chén đủ lâu năm, hai mắt lóe ra đen nhánh u quang, như là một phương vực sâu, tản ra hư không đạo vận. Hắn lạnh nhạt nói, loại chuyện này ta sẽ không tham dự, kỳ thực ngươi cũng không cần tìm cầu trợ giúp của ta, nếu như năng lực một đường hát vang tiến mạnh, biến thành trạm đạo giả, thánh chủ vị trí sao lại cần đi tranh, cả gia tộc đều sẽ ủng ngươi là thánh chủ. Những lời này vừa ra, dù là tính cách ôn hòa Cơ Ngôn Vân đều có chút biến sắc. Nhìn Bát Tổ một bức không muốn lẫn vào dáng vẻ, hắn có chút bất đắc dĩ, nhóm lại hai con người, ánh mắt phức tạp nói, bát thúc sao phải nói cười, trạm đạo đại quan, như là thiên tiệm, nói dễ như vậy sao? Mấy ngàn năm qua, tất cả hoang cổ cơ gia chỉ có lao tổ tông một phá khai rồi trạm đạo thiên quan, còn lại thiên tư bất phàm tiên nhị đại năng toàn bộ dừng bước vu thánh chủ nhất cấp. Mặc dù hắn tin tưởng mình có thể thành tiểu thánh chủ, nhưng mà tiên đài tam trọng tiên khó như lên trời, bao nhiêu tuyệt thế thánh chủ, Trung Châu hoàng chủ cũng không đến đạo này, cuối cùng thọ tận mà chết. Cơ Ngôn Vân đứng dậy thi lễ một cái, không nói gì nữa, vị này bát thúc đã mặt ngoài thái độ, nói lại nhiều cũng không có cái dùng. Nhìn Cơ Ngôn Vân rời đi thân ảnh, Cơ Gia Bát Tổ đùa cợt cười cười. Vốn chỉ là nghĩ giấu ở phía sau màn, mượn nhờ Cơ Bích Nguyệt chi thủ giám thị Cơ Tử Nguyệt, không ngờ rằng bị Cơ Ngôn Vân hiểu ý sai lầm rồi. Chương 147, Lá Lý Chi gặp mặt, 1, chương 147, Lá Lý Chi gặp mặt, 1, Tô Vũ đi vào Yến Quốc một tòa cự thành, đây là yến địa không có gì ngoài đô thành bên ngoài đại thành thị thứ hai, 10 phần hưng thịnh, dân số không dưới 100 vạn, cực kỳ phồn hoa, đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thôi, hai bên đường phố cửa hàng san sát, giao hàng không ngừng bên hai. Hắn đi vào một chỗ trang trí không tầm thường khách sạn, mua một chỗ phòng cao thượng, sau đó lấy ra một kiện tử bì hồ lô, quan sát hồng trần chi cảnh, cùng Linh Dương đối ẩm đi lên. Tất nhiên tìm không thấy Tiểu Niếp Niếp, hắn vậy không còn tận lực tìm kiếm. Hoang cổ cấm địa bên ngoài có thuộc hạ của hắn, Cơ Tử Nguyệt trên người đồng dạng có thần trí của hắn ấn ký, hiện tại chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Nhìn dưới tiểu lâu tới tới đi đi dò người, thưởng thức thần hoạt hữu, Tô Vũ nội tâm đã tuôn ra một cỗ cảm giác kỳ dị, thể xác và tinh thần của hắn bắt đầu thả lỏng, thần thức bao trùm trên bầu trời. Hắn giống như biến thành phiến địa vực này bầu trời, ngồi xem thiên địa thấy mây gió biến ảo. Vô số năm qua, đến không hết đám người tới lui, tử sinh lại có ý nghĩa gì đâu? Phàm nhân cúng bái lên trời, phụ tu sĩ là thần linh, nếu như chỉ là cùng những phàm nhân này so sánh, bọn họ đích xác được xưng tụng thần linh. Nhưng mà cựu thiên thập địa bên ngoài còn có tiên vực tồn tại, cùng tiên vực tu sĩ so sánh, bọn hắn lại coi là gì chứ? Tu đạo vô nhai, đại đạo vô nhai, không có đích, cái gọi là vô địch, chẳng qua là bó tay một giới nói mơ thôi, đạo vô nhai, ai có thể được xưng tụng vô địch đâu? Cái gọi là không đánh không lại là kiến thức nông cạn người vây lao thôi. Tu đường dài dằng dặc, nắm chắc làm hạ mới là chính đạo. Đột nhiên, Tô Vũ thần niệm khẽ động, ánh mắt quét về phía dưới tiểu lâu, hắn phát hiện một người quen. Thế mà đụng phải nàng, thú vị. Dưới tiểu lâu đường đi bên trong xuất hiện mấy cái nam nữ trẻ tuổi, trong đó một vị dung mạo xuất chúng, dáng người cao gầy nữ tử, chính là Cửu Long Lạc Quan bên trong lữ giả. Diệp Thiên Đế tình nhân cũ, Lý Tiểu Mạn, Diệp Phàm nhớ mãi không quên Hắc Nguyệt ánh sáng. Lý Tiểu Mạn hiện ra, Diệp Phàm đâu? Tô Vũ thần niệm phát tán, cẩn thận cảm thụ lấy phương thiên địa này, cuối cùng tìm ra Diệp Phàm tung tích, thế mà ngay tại hắn lầu dưới. Đối phương vận dụng không chọn vẹn nguyên thiên thư trong bí pháp, đem dung mạo của mình khí tức thay đổi một phần nhỏ. Hai người cách xa nhau không xa, chẳng mấy chốc sẽ đụng phải. Lý Tiểu Mạn áo trắng phất phới, hắc phát tự nhiên phiêu tán, đem ra thịt sấn thắc càng thêm óng ánh, con mắt của nàng rất lớn, lông mi rất dài, có vẻ rất có linh khí, cổ như thiên nga trắng tú mỹ, bờ eo thon không đủ một nắm, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người trội hơn thức tha, rất hoàn mỹ. Đặt vào con đường tu luyện về sau, nàng cả người nhiều hơn một phần linh động, như là quảng hàn tiên tử lâm trần bình thường, nhiều một khí chất xuất trần. Sư muội, tòa tiểu lâu này phi long xuất hương vị mười phần chính tông, không bằng vào trong nhấm nháp một phen. Một cái tuổi trẻ nam tử nhìn quán rượu, vẻ mặt ân cần nói. Bọn này nam nữ trẻ tuổi vì hắn vi tôn, những người còn lại cũng lên tiếng phụ họa. Lý Tiểu Mạn khẽ gật đầu, giữa lông mày mang theo một tia mở mịt bất vị, lệch ở đây nam tử lóa mắt không thôi, nàng cùng một vị cẩm y nam tử song vai, một đoàn người đi vào nhà này quán rượu. Giờ phút này, Diệp Phàm quần áo tả tơi, toàn thân đều là bụi đất, thần sắc có chút mỏi mệt, lại hết sức phấn chấn. Chẳng qua hắn lúc này khuôn mặt mười phần quái dị, mặc dù còn có thể nhìn ra ban đầu tướng mạo, lại béo không ít, có chút mà, trình độ nào đó mà nói, có một tia đoạn đức ý vị. Trước mặt hắn trưng bày lấy tràn đầy một bản thức ăn, chính đang nhanh chóng tiến hành đĩa CD hành động. Hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trên tay còn đang nắm một con gà quay, mang theo một cô giang hồ khí tức. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ gặp phải tiền kỳ đau khổ tẩy lễ, chẳng qua ghê tởm nhất Hàn trưởng lão bị hắn vận dụng ngọc bội chém giết. Sau đó Diệp Phàm mượn nhờ Hàn trưởng lão mấy chục năm khổng lồ tối kho, bế quan thành tiểu mệnh tuyển. Trước đó yêu đế phần lúc xuất thế, Tô Vũ truyền cho hắn cổ kinh vô cùng huyền ảo, rất khó lĩnh hội. Nếu như không có bổ đệ tử giúp đỡ, hắn căn bản là không có cách tu thành kinh văn bí thuật. Với lại tại tu thành thuật quan thế về sau, hắn lại cảm thấy được bí thuật chỗ thiếu sót, rất nhiều sông núi xu thế cũng không thể giải thích. Kinh văn có thiếu, chẳng qua chính là thông qua kinh văn, hắn mới hiểu rõ nguyên. Ban đầu ở yêu đế thế giới thoáng hiện thần nguyên để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Linh cư động thiên thiếu khuyết nguyên mạch, không thích hợp ở đâu tiếp tục tu hành, chờ hắn ra đây nghĩ muốn đi trước Bắc Bực lúc, lại đụng phải hoàng cổ Khương gia Khương Giật Thần, đối phương dựa vào tầm bảo thú dị động, hiểu rõ hắn người mang trong bảo, một đường đuổi giết hắn. Hắn cải thiên hoán địa đại pháp không được đầy đủ, với lại cảnh giới quá thấp, không thể gạt được Khương gia tu sĩ. Cứ như vậy một đường đào vòng, cùng hắn mối tình đầu bạn gái gặp nhau. Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn xảy ra lần nữa giao tế. Quán rượu tầng thứ nhất phân bố không ít rượu bàn, Diệp Phàm ngồi xuống ở trong đó, hắn quần áo tả tơi lại ăn uống thả cửa dáng vẻ hấp dẫn Lý Tiểu Mạn chú ý ngươi là Diệp Phàm. Một thân rách dưới Diệp Phàm vậy chú ý tới Lý Tiểu Mạn, hắn dừng tay lại bên trong gà quay, nhìn chăm chú đối phương, cảm tình hết sức phức tạp, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Đã lâu không gặp. Hắn bây giờ tấn thăng mệnh tuyển, cảm nhận được đối phương khí tức, chỉ có khổ hải cảnh, trong lòng sức lực rất đủ. Lý Tiểu Mạn nhìn Diệp Phàm có chút chật vật thân hình, nàng rủ xuống tần đầu, lấy ra một ít tiền, đặt lên bàn. Mặc dù không thể tu luyện, chẳng qua vì tài năng của ngươi, tại phàm nhân quốc độ cũng sẽ có một phen là. Diệp Phàm lao đi khỏe miệng mỡ đông, thở một hơi thật dài, ánh mắt trong trẻo, lặng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn nói ra, không cần như thế, yên tâm đi, ta có thể sinh tồn xuống dưới. Chúc ngươi ở trên con đường tu hành càng chạy càng xa, thuận buồm xuôi gió. Chương 147, lá lý chi gặp mặt 2, chương 147, lá lý chi gặp mặt 2, thấy Diệp Phàm từ chối, Lý Tiểu Mạn không tiếp tục kiên trì, đem tiền thu về. Chúc mừng ngươi khôi phục thanh xuân. Cảm ơn, may mắn mà thôi. Lý Tiểu Mạn như cùng một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, về tới đội ngũ của nàng. Đồng hành nam nữ có chút khó hiểu. Kia tên ăn mày là ai? Ta cùng hắn đến từ cùng một nơi, trước kia nên tính là hàng xóm. Nghe được đối phương niệm mai hắn là tên ăn mày, Diệp Phàm cũng không giận, hắn ở đây linh cư động thiên gặp vũ nhục hơn xa nơi này, đã sớm ma luyện ra một khỏa tâm bình tĩnh. Mà ở nghe được Lý Tiểu Mạn nói quan hệ của hai người là hàng xóm lúc, hắn đã có chút ít giật mình cảm giác mất mát, như là lại lần nữa về tới địa cầu, nhiều năm trước con đường đại học. Ở giữa Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn cũng không xảy ra đặc thù cốt truyện, này lệnh lầu trên xem trò vui Tô Vũ có chút thất vọng. Không phải nói nam nhân đối hắn mối tình đầu nhớ mãi không quên sao? Chẳng qua Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn đều là ngon nhân, loại tình huống này cũng bình thường. Hắn hướng phía lầu dưới thổi một ngụm, nguyên bản đứng ở Lý Tiểu Mạn bên cạnh người mặc cẩm bào đạo y, nho nhã lễ độ nam tử trẻ tuổi nhiệt huyết dâng lên, bắt đầu hướng Lý Tiểu Mạn ngả bài. Sư muội, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi nên đã hiểu tâm ý của ta đối với ngươi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Vị sư minh bức bách Lý Tiểu Mạn sắc mặt biến hóa, nàng trong khoảng thời gian này được đối phương không ít chỗ tốt, với lại đối phương có phụ thân là Tử Dương Động Tiên trưởng lão, nếu như đưa hắn triệt để các tội, tiền đồ của mình khó dò. Diệp Phàm vẫn tại tiến hành đĩa CD hành động. Cốt truyện không cách nào tiếp tục, Diệp Phàm thế mà ngồi nhìn tình nhân cũ thân hàng cuốn cảnh, thờ ơ Tô Vũ mặt mày vẩy một cái, lắc đầu, có chút thất vọng, nhường nam tử áo xanh trở về hình dáng ban đầu. Mà mắt thấy Tô Vũ cái này tào thao tác linh dương im lặng, không biết nói cái gì cho phải, tiên đại nhất trọng thiên bán bộ đại năng bắt nạt một khổ hải cảnh tiểu tu sĩ. Mà khôi phục bình thường thanh y nam tử trên mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng hướng Lý Tiểu Mạn xin lỗi, Ở một bên sư huynh sư tỷ khuyên bảo, Lý Tiểu Mạn vậy thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ chính mình cũng không thèm để ý ngay tại cuộc nháo kịch này sắp lúc kết thúc, một vị thần sắc khinh bạc nam tử tuấn mỹ đi đến, toàn thân tản ra ô quang, mang trên mặt tà sắc, nhìn lên tới rất yêu dị. Người này vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả Diệp Phàm vậy hơi xúc động, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, lại có đây nữ nhân còn xinh đẹp nam tử. Yêu dị nam tử nhìn quanh một thiên tiểu điếm, đem ánh mắt đầu nhập vào Lý Tiểu Mạn trên người, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cười lạnh nói, không ngờ rằng chỗ hẻo lánh, thế mà cũng có như thế tuyệt sắc. Thanh âm của hắn mang theo từ tính, quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người nghe được. Đang ẩm thực Diệp Phàm sửng sốt một chút, nét mặt có chút mất tự nhiên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Tà khí nam tử nhanh chân về phía trước, đi đến Lý Tiểu Mạn trước người, trắng nón tay theo trong tay áo lấy ra một khối dâng lên hà quang ngọc bội, đã đánh qua. Là trong truyền thuyết thông diễm thần ngọc, có thể tế luyện thành tứ cực thần binh. Một bên nữ tu sĩ kêu lên. Nghe được câu này, vốn là muốn đứng ra thanh y nam tử thần sắc đọc lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nữ nhân, ta đối với ngươi có chút hứng thú. Yêu dị nam tử bình tĩnh nói, đầu lâu khẽ nhếch, lộ ra cường đại tứ cực đỉnh phong uy áp, quét sạch nơi đây, nhường mọi người một hồi ghé mắt. Tại cái này phàm nhân quốc độ, một vị tứ cực đỉnh phong tu sĩ năng lượng cực lớn, hoang cổ thế gia trưởng lão cũng bất quá loại thực lực này. Cảm nhận được cỗ này như đại dương khí tức, thanh y nam tử động, cười định nói, văn bối tử dương đầu tiên, bản tọa nói chuyện cùng ngươi sao? Còn chưa chờ cẩm bào tu sĩ nói xong, yêu dị nam tử liền ngắt lời hắn, thái độ rất lạnh lùng, ánh mắt như cùng ở tại nhìn xem sâu kiến, trong nháy mắt liền để thanh y nam tử như bị sét đánh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lui xuống. Đôi chỗ ngồi Diệp Phàm động tác ngừng lại, trong mắt lóe ra u quang, nhìn chăm chú tớt. Lý Tiểu Mạn nắm thật chặt trong tay thông diễm thần ngọc, ánh mắt sáng tối chợt trợn, một tấm tiên nhan không hề bận tâm, nhìn không ra một tia gợn sóng. Mấy chục giây về sau, nàng vươn ngọc thủ, đem ngọc bội hoàn trả, thần sắc nhu hòa nói ra, đa tạ tiền bối ưu ái, Tiểu Mạn bất lực tiếp nhận. Nhìn thanh lãnh chi sắc nữ tử, tà khí nam tử hứng thú, trong nháy mắt lần nữa lấy ra một khối thần ngọc cấp bậc hóa long, nhét vào đối phương trước ngực. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, một tay ôm lấy bạch y nữ tử vòng eo, đường hoàng đi ra ngoài. Lý Tiểu Mạn vùng vây hai lần, sau đó liền bất lực cúi đầu, chấp nhận này một cái thực tế mà quần áo rách dưới thiếu niên, cúi đầu, người người cố nhân lưu lại làn gió thơm, thần sắc hờ hững, trong khi chớp con mắt, thanh mang lưu chuyển, cuối cùng đem tất cả đè xuống, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, như là mọi thứ đều không có xảy ra. Có ít người, bỏ qua, liền đã là người lạ, với lại, nàng không có phản kháng, hắn cho dù muốn giúp đỡ cũng không tìm tới lý do. Mà đi theo Lý Tiểu Mạn cùng nhau tới vài vị tu sĩ cũng không có tâm trạng ăn cơm đi ra ngoài. Tiên vân bành trướng, nguyệt quang lưu động, yêu dị nam tử đặt chân nói không, đưa lưng về phía Lý Tiểu Mạn. Tiên đại cảnh thần niệm phía dưới, thấy rõ đối phương tất cả. Lý Tiểu Mạn trong mắt hiện ra tinh mang, khí chất đại biến, toàn thân lưu động màu vàng kim quang huy. Yêu dị nam tử thần sắc lạnh nhạt, mang theo một tia không thể nắm lấy mặt ngoài, cười nhạt nói, "Thay ta cùng vị nào vân an." Dứt lời, vị này thần bí tồn tại liền biến thành một đoàn thanh khí, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tay cầm thần ngọc bạch y nữ tử mặt ngơ ngác, không biết làm sao. Trong tiệm, nhìn thần sắc bình tĩnh Diệp Phàm, Tô Vũ khẽ gật đầu. Thiên tướng hàng đại nhậm vu tư người vậy, trước phải được ma luyện sự tình, thế giới này đại nhân vật toàn bộ là độc thân. Nhi nữ tỉnh trưởng sự tỉnh, Diệp Thiên Đế hay là nhanh chóng nghị thoáng cho thỏa đáng. Rốt cuộc, Lý Tiểu Mạn cũng không phải là xử nữ, sớm đã được hơn người chuyện. Căn cứ hắn tại Cửu Long Lạc quan bên trong biết, đối phương ở nước ngoài vậy kết giao qua bạn trai, là thế giới đại đoàn kết làm qua công hiến, không đáng giá Diệp Thiên Đế lưu luyến. Chương 148, Thần Hỏa Tiểu Ban Thượng chương 148, Thần Hỏa Tiểu Ban Thượng đợi đến Diệp Phàm hóa yêu thương cùng động lực, ăn cái bụng nổi lên, trong thức hải của hắn xuất hiện một câu. Diệp Phàm, vừa gặp cố nhân, sao không thượng lên lầu thấy một lần? Diệp Phàm trong hơi độc lòng, đây là vị kia giọng Tô đạo trưởng. Hắn giao hạ tiền, mở rộng bước chân đi lên tiểu lâu, leo lên lầu các tầng thứ ba. Tâm hắn tự có chút phập phồng, thời gian qua đi 2 năm sau đó lại gặp vị tiền bối kia, chờ hắn đi vào phòng cao thượng, một viên tử ý giạt giả hồ lô hướng phía hắn bay tới, tản ra một cỗ hơi thở của thần kiều cảnh, giống như một đạo sáng chói thần quang, lưu chuyển lên thâm thúy tử hạ. Diệp Phàm huyết khí dâng lên, động tác của hắn nhanh chóng tới cực điểm, hai tay nhanh như thiểm điện nô ra, tản ra nhàn nhạt thần quang, cả người rút lui 2 bước, đem tử hồ lô tiếp được. Tô Vũ gật đầu một cái, có chút tán thưởng nói ra, thần lực ngưng thực, không tệ. Diệp này còn lại non nửa hồ lô, vì ngươi cảnh giới trước mắt, có thể hớp một cái. Diệp Phàm nhìn xem trong tay tử khí mở mịt tử ngọc hồ lô, mà hồ lô kia bên trong rượu có hơi phơi phới, một tia mùi rượu tràn ra, nhường Diệp Phàm tâm thần chấn động, toàn thân lỗ chân lông cũng tại thư giãn. Đây tuyệt đối là tiên hữu. Nguyên ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cũng kém xa này hồ lô thật hữu. Nhìn Tô Vũ có chút chờ mong nét mặt, Diệp Phàm mở ra nút hồ lô. Trong ngay mắt, nồng đậm mùi rượu xông ra, màu đỏ nhạt tiểu dịch tại tử ngọc hồ lô bên trong lơ lửng, cỗ này mùi rượu khí lệnh Diệp Phàm trầm mê trong đó, thấm vào ruột gan. Hắn tập trung ý chí, giơ lên tử ngọc hồ lô uống một hớp rượu. Hắn cũng không uống nhiều, chỉ là bình thường địa uống một ngụm, này hồ lô rượu tuyệt đối bất phàm, quá bổ không tiêu nổi, nếu như uống nhiều có thể biết xảy ra ngoài ý muốn. Theo rượu uống vào, một cô nóng rực cảm giác tràn vào trong cơ thể của hắn. Tiểu dịch vừa vào bụng bên trong, liền hóa thành một cô ôn hòa tâm ý, lệnh thân thể hắn run rẩy, tự thân kim sắc khổ hải quyết trương đem gần một nửa diện tích. Mà sau đó tiểu kinh nhường hắn khí huyết xông lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, quần áo rách nát ở dưới da thịt hiện ra màu đỏ tươi. Cả người như là một đám lửa hừng hực, nguyên bản qua loa sửa đổi khuôn mặt cũng vô pháp lại duy trì, khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Diệp Phàm liền tranh thủ nút hồ lô thả trở về, sợ trong đó tiểu dịch sói mòn. Bầu rượu này giá trị tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hắn, trong tay hắn ẩn chứa hàng loạt sinh mệnh tinh khí nguyên cũng kém xa đây. Với lại hiệu quả kinh người, vẻn vẹn một ngụm tiên tửu thì thắng qua hắn gần nửa năm khổ tu. Hắn bế quan hơn một năm, đem linh cơ động thiên một vị trưởng lão nội tình toàn bộ hao hết mới phát triển khổ hải, mở mệnh tuyển. Cái này hồ tiên rượu giá trị khó có thể tưởng tượng. Diệp Phàm bình phục tâm cảnh về sau, hai tay dâng tử ngọc thần hồ đi tới, đa tạ tiền bối trọng thượng. Tô Vũ lắc đầu, đứng dậy, nhìn lầu dưới lui tới đám người, cự thành san sát nối tiếp nhau quảng trường phân bố, có ý riêng nói, này hồ lô rượu cho ngươi, về phần nguyên nhân, ngươi liền xem như ta hy vọng ngươi thánh thể đại thành đi. Một bên Linh Dương có chút giật mình, một đôi mắt vàng lưu chuyển lên chỉ Diên Hoa, đem tầm mắt nhìn về phía Diệp Phàm, nhìn cái này quần áo tả tơi mệnh tuyển tiểu tu sĩ, dường như muốn nhìn được cái gì tới. Hắn ở đây hỗn độn tiểu thế giới cùng Lý Trọng Hoa ở chung 2 năm, biết rất nhiều bắt đầu tu hành giới thông tin, các thánh địa đại giáo, các loại phi phàm thể chất, còn có các loại kỳ văn giật sự. Hoang cổ thánh thể, sau hoang cổ không cách nào tu hành vô dụng thể. Diệp Phàm có chút không chân thực, ánh mắt có hơi rung động, có chút phím hồng, từ hắn bị tra ra thể chất, tại tu hành giới gặp phải đại bộ phận tu sĩ cũng đối với hắn ôm lấy ác ý, mọi người cơ hắn, báng hắn, nhục hắn. Bởi vì hắn dùng qua hoang cổ cấm địa thánh quả thần tuyển, linh cơ động thiên rất nhiều trưởng lão cũng tèm nhỏ dài hắn bảo thể, muốn đem hắn luyện thành thần đang kéo dài tính mạng. Vị kia Hàn trưởng lão chính là như thế, nếu như không có Tô Vũ tặng cho tứ cực ngọc giản, hắn chỉ sợ đã gặp bất trắc. Bèo nước gặp nhau người xứ khác như thế, đồng nguyên cùng loại hảo hữu cũng là như thế, ngay cả Lý Tiểu Mạn vậy cùng hắn cắt đứt giới hạn, trước đó Lý Tiểu Mạn thái độ liền đem hắn coi là phàm nhân, cao cao tại thượng địa bố thí chỉ có linh khư động thiên Ngô Thành Phong trưởng lão có thể đối xử như nhau địa đối đãi hắn, còn có trước mắt vị này đồng hương tiền bối. Hắn nghiêm mặt túi người hành lễ, không nói gì nữa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hoang cổ cấm địa ngọc bội bí thuật, yêu đế phần đạo kinh kim chỉ, đông hoang chí bảo mảnh mỡ, còn có kia bản vô danh cổ kinh, hắn thiếu vị tiền bối này quá nhiều. Hơn 2 năm không thấy, bước vào mệnh tuyển, còn có thể. Tô Vũ xoay người lại, cảm thụ lấy Diệp Phàm thánh thể khí tức, hắn thôn phệ cố kia thánh nhân cảnh thánh thể bản nguyên mạnh hơn xa Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm vẹn vẹn mệnh tuyển cảnh, hoang cổ thánh thể muốn tứ cực cảnh mới có thể chút thành tựu, xuất hiện các loại dị tượng, chính thức có được vượt cấp chiến lực, hiện tại Diệp Phàm còn kém xa lắm. Nghe được Tô Vũ đánh giá, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn hơn 2 năm tu thành mệnh tuyển đã rất nhanh, hàn trưởng thế hệ trước bối tử tích xúc đều bị hắn dùng. Bằng không chỉ bằng vào khổ tu, còn không biết khi nào mới có thể mở ra mệnh tuyển. Chẳng qua nhìn xem trong tay tử ngọc hồ lô, hắn thần thức có chút thả lỏng, này hồ tiên trong rượu sinh mệnh tinh khí đủ để khiến hắn tu vi tiến nhanh. Dường như nhìn ra Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, Tô Vũ không nhịn được cười một tiếng, tiếp tục nói, hoang cổ thánh thể bước vào đạo cung bí cảnh về sau, tu luyện hội hết sức nhanh chóng, vì thiên tư của ngươi, trong vòng 1 năm tương đạo cung biên mãn không thành vấn đề. Bắt đầu lớn, chắc chắn sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Dứt lời, hắn ngập vào trong hư không, một bên linh dương vậy hóa thành một sợi kim quang tiêu tán tại trong gian phòng trang nhã, chỉ có Diệp Phàm có chút thất vọng mất mát. Hắn giơ lên hồ lô rượu trong tay, lại liếc mắt nhìn trên bàn hai cái tử ngọc tràn. Tô Vũ dạo bước tại Vân Điên phía trên, quan sát tiến địa sơn xuyên đại hạ. Địa thế của nơi này cùng hỗn độn tiểu thế giới không cách nào so sánh, nhưng mà lít nha lít nhít người ở lại cho sơn hà mang đến một tia khác nhau ý vị. Hắn một đường phi độn, tìm một chỗ hoang dã, sau lưng linh dương đi theo phía sau phường, cũng không tiến lên. Tô Vũ dẫn động tự thân thần lực, hắn không lại áp chế thực lực của mình, dung ra thể xác tinh thần, cùng thiên địa vạn đạo tương hợp, một sát na, thiên địa biến sắc, nồng đậm kiếp vân trong nháy mắt bao trùm thiên cung, đen như mực, uy hiếp chư thiên. Oanh! Thiên kiếp y địa thủy, chí đạo thô to màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đường kính chừng vài chục trượng, nối liền trời đất, lóe ra thâm thúy tử quang. Tô Vũ thét dài một tiếng, hai con ngươi bắn ra hai đạo hỗn độn thần quang, khí sâu tận trời, trực tiếp chạm diệt tử lôi, tiểu này bình thường lôi đỉnh đối với hắn mà nói trong nháy mắt có thể diệt. Đạo thiên kiếp thứ 2 hạ xuống, 18 đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chỉ riêng mang hùng lực, như là một cái dãy núi màu tím rơi rụng xuống, thô to mà khủng bố, ép người không thở nổi, như cùng một mảnh hủy diệt ma thổ, tản ra diệt tuyệt tất cả khí tức. Tô Vũ thúc đẩy thần lực, 3000 hỗn độn khí thấu thể mà ra, hóa thành một đạo hỗn độn tiên quang, trực tiếp bổ ra đợt này lôi kiếp. Thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, vì chính là tự tăng dần, tại 4 cửu thiên lôi lúc sau đã biến thành hữu hình thần lôi, chẳng qua vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hỗn độn khí hóa thành tiên quang. Phu cận vô tận dãy núi đều đang run rẩy, phía địa vực này đại sơn cũng lở, bị lôi điện hóa thành một mịn, đã trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Kinh khủng lôi đình một mực kéo dài đến 81 đạo, lúc này lôi kiếp đã hóa hình mà ra. 81 con thiên long vô cùng thần dị, quanh thân quấn vòng quanh vô tận lôi điện thần văn, khí tức mênh mông, từ trên 9 tầng trời gào thét mà ra. Chương 149, thiên kiếp tẩy lễ chương 149, thiên kiếp tẩy lễ vô số lôi đỉnh nương theo lấy lôi long mà xuống, quả thực như cùng một mảnh lôi hải, tất cả thiên địa biến thành đại dương màu tím, đem nơi này bao phủ. Ba độ khủng bố mãnh liệt, để người ngạt thở, cổ thụ chọc trời, trăm trượng đá tảng và đều bị chém thành cho tàn, nguyên bản mênh mông đại hoang trở mình, thịt trong mắt mọi thứ đều biến thành một mịn, không còn tồn tại. Tô Vũ đem hỗn độn thần quang ngưng tụ làm một thanh hỗn độn trường kiếm, hướng phía thiên khung chém ra một đạo kiếm quang, tiếp theo hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm. Kiếm quang thứ thiên, toát ra một sợi uy áp chư thiên kiếm ý, đột nhiên quét sạch vạn dặm, phá diệt tất cả lôi đỉnh. Oanh! Che ngập bầu trời lôi kiếp từ cửu thiên chút xuống, như là viễn cổ lôi thần gầm thét, chấn động thiên địa. Lần này lôi kiếp khủng bố vượt xa hắn lần trước thiên kiếp. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn bát ngát thiên cung, quanh thân quấn vòng quanh hỗn độn khí, trong tay hỗn độn thiên kiếm tản ra kinh khủng đạo tắc khí tức, như là thiên địa vạn đạo cụ hiện, lưu chuyển lên hỗn độn pháp tắc. Lần trước tiên đại kiếp, hắn còn không có thôn vệ thánh thể, tiên hoàng thể, mà lần này hắn hỗn độn thể tiếp cận viên mãn. Gần như viên mãn hỗn độn thể thiên kiếp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn, tuyệt đối sẽ xuất hiện hình người thiên kiếp. Tiên đại kiếp hỗn độn thể là cấn, lần này lại sẽ xuất hiện cái gì đâu? Tô Vũ hai mắt hiện lên một tia mũi nhọn, vô số hư không đạo tắt trôi qua, cả người hóa thành một đạo thâm thúy tiên quang, trung quanh hư không phá toái, xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen vết nứt. Tất cả thiên địa cũng lâm vào tối tăm, chỉ có chính trung tâm ra một chút thần quang không thay đổi. Một đạo kiếm quang sáng chói lướt qua, hư không sụp đổ, như vực sâu biển lớn thiên lôi tiêu tán trong hư không, phiến thiên địa này khôi phục qua mình, một mảnh trắng xóa, cái gì đều biến mất. Cửu Thiên lâm vào lắng lại, như là tĩnh mịch đồng ruộng, nhưng mà sau một khắc đống chốc xuất hiện một mảnh lôi hải, trong đó có kinh khủng tiên linh hình bóng bay múa, che đậy thiên địa, từ vô ngần hư không phía trên rơi xuống. Một đạo kinh thế thần quang bắn ra, một con thần tuấn thần hoàng chân cánh, khí tức khiên động cửu trọng thiên, hai con ngươi vô cùng lạnh băng, như là một tôn mất đi tất cả thần linh, xinh đẹp thân thể quanh quẩn nhìn kinh khủng tử lôi. Từng tầng lóe sáng bảo huy quấn vòng quanh tôn thần này hoàng, nó phát ra một tiếng hoàng minh, hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, hướng phía Tô Vũ đánh giết mà đến. Tô Vũ tay trái bấm niệm pháp quyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hỗn độn vụ ải đem hắn bọc lại, hùng hồn hỗn độn thần lực phô thiên cái địa vân ra, tách ra từng đạo thủy thái thần hoa. Theo pháp quyết tụ niệm, một phương tinh xảo tiên kim thần ấn hóa ra, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tôn vĩnh hằng tiên điện, lưu chuyển lên tinh thần quang huy. Tiên kim thần điện tại hỗn độn khí bên trong chìm nổi, như là một phương bất hủ tịch thổ, tràn ngập xưa cũ mênh mông khí tức. Tô Vũ huy động tay phải hỗn độn trường kiếm, một sát na, vô số đạo thần văn đạo vận chạy ra, hỗn độn trường kiếm dần dần ngưng thực, chân thật biến thành một thanh tiên kiếm, trên kiếm phong lóe ra lanh quang. Một đạo kiếm quang xẹt qua, ngang trời tiên hoàng hóa thành một đoàn tử quang, tiêu tán giữa thiên địa, mà Tô Vũ trong tay tiên kiếm thần văn vậy càng thêm phức tạp huyền ảo, không có cách nào nói rõ quy tắc tại thân kiếm lưu động. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt hóa ra chín vị tàn ảnh. Âm vang không ngừng bên tai, những thứ này tiên linh như là tiên kim hóa thành, tiên kiếm và va chạm phát ra đình thai nhức óc tiếng vang. Một cỗ chu diệt thiên địa kiếm ý mở ra, 17 đạo tiên linh huyền ảnh đều là thần mâu kinh sợ, trên cổ hàn quang lóe lên, đều bị chém ra một đạo kiếm ngân. Đây là Tô Vũ tử trong hỗn độn tiểu thế giới tập được địa một tia kiếm ý nữ đế một kiếm san bằng thiên đoạn sơn mạch, chu sát hoàng đạo thánh linh chu hoàng kiếm ý vô số đạo lưu quang rủ xuống, 17 đạo tiên linh tàn ảnh toàn bộ bị tiên kiếm thu nạp, biến thành tiên linh đạo ấn điêu khắc tại thân kiếm. Tô Vũ hai tay giao ác, thúc đẩy hỗn độn chi kiếm, một đạo hỗn độn thần quang bay vào trên lôi hải, vạn pháp bất xâm, chung quanh lôi kiếp không làm gì được nó. Ầm. Đầy trời thần lôi bị tiên kiếm khiến động, nạp tu di vu giới tử, nguyên bản hạo lớn như trời khung lôi hải bị không gian thần văn câu thúc ở, ngưng ở hỗn độn tiên kiếm bên trên. Vô cùng vô tận lôi hải đều bị đặt vào thân kiếm, vô số lôi điện thần văn tại thân kiếm quấy động, cùng tiên kiếm hỗn độn đạo văn va chạm, trong đó có một loại đại khủng bố. Lúc này thiên kiếp tạm tức, trên bầu trời ô vân đang ngưng tụ, màu sắc càng thêm thâm thúy yên lặng, ẩn chứa một loại khí tức hủy diệt, toàn bộ thế giới tạm thời bình tĩnh trở lại, đó cũng không phải kết thúc, mà là hủy diệt giáng lâm trước kiến tĩnh, đợt tiếp theo thiên kiếp tuyệt đối là kinh thế cấp. Hỗn độn là ấn, đại đế kiếp ảnh, đế binh chi hình. Tô Vũ gọi lấy lại tinh thần kiếm, này cũng đạo văn thần kiếm vây quanh hắn bay múa, kiếm ý liên ngang, tản ra một cỗ chu diệt kiếm ý, vô cùng kiếp người. Hắn lấy ra một khối hộp mực, một khối tay cỡ bàn tay hắc thạch theo hộp bên trong bay ra, tầng ngoài đen nhánh ra đá nhanh chóng bong ra từ màng, một đạo sáng chói mỹ lệ xích hà hiện lên, toàn thân khiết trắng như ngọc, vô cùng thánh khiết, vô số lọn thủy thái rủ xuống, lưu chuyển lên tinh thần xinh đẹp sáng bóng. Cực đạo hoàng huyết xích kim. Chẳng qua khối này tiên kim phân lượng hoàn toàn không đủ để đúc thành thần kiếm. Tô Vũ đánh ra một vệt thần quang, trong nháy mắt, ba trang lít nha lít nhít tiên kim trang giấy bay ra. Đây là Bất Tử Thần Hoàng Kinh Luân Hải Quyển, Bất Tử Thiên Hoàng còn sót lại tiên kim thư, ngũ đại bí cảnh cực đạo khí cơ đã bị thiên hoàng tự hao hết, bị Tô Vũ vì thôn tiên ma cái tách ra, một quyển này đại đạo lạc ấn đã bị Tô Vũ khắc ở trong tâm. Tô Vũ lần nữa lấy ra một khối thần nguyên, xinh đẹp thần nguyên ánh sáng lấp loé, lưu động nồng đậm sinh mệnh tinh khí, từng đạo hỗn độn thần quang bắn ra, đem nơi đây chiếu rọi địa hoàn toàn mông lung, một cô khai thiên tịch địa mênh mông ý vị tràn ra. Trong chốc lát, hỗn độn khí bành trướng, từng đợt quang vũ về xuống, thần hồng vận đạo, điểm lành rực rỡ, tự nhiên hình thành thiên địa đạo văn ấn khắc tại hư không bên trên. Một khối màu hỗn độn kim trúc tại thần nguyên bên trong, vô cùng mộng ảo mông lung, phía trên bao vây lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí. Tô Vũ nhìn chăm chú khối này hỗn độn tiên thủy, tay phải điểm ra một vệt thần quang. Khiết trắng như ngọc thần nguyên phát ra từng đạo xì xì âm thanh, thần nguyên vỡ ra, ánh sáng dịu dịu hoa đại làm, một khối hỗn độn tiên thủy phá nguyên mà ra, trong hư không chìm nổi. Mỹ lệ hoàng huyết xích kim, tản ra đại đạo ý vị tiên kim thư, cuốn vòng quanh hỗn độn khí tiên thủy, ba kiện thần vật trong hư không chìm nổi, nở rộ ngàn vạn đạo hư quang, sát thái lộng lây thần hà tràn ngập, đem nơi đây chiếu sáng hoàn toàn mông lung. Tô Vũ nhìn trước mắt ba phần tiên liệu, hai mắt hơi đóng, một vệt thần quang bắn ra, đem ba kiện thần vật ngưng làm một thể. Trực tiếp đầu nhập hỗn độn trường kiếm trên lôi hải, nhường vô tận lôi hải rèn luyện những thứ này tiên liệu. Đột nhiên, thiên khung phía trên lôi kiếp xảy ra kinh hãi, tầng mây biến ảo, hàng luồng hỗn độn khí mở mịt trong đó. Vâng. Đột nhiên, vô số đạo tia chớp giáng lâm, lần này không còn là lôi kiếp, mà là huyễn hóa thành các loại hình dạng thiên kiếp thiểm điện. Cuốn vòng quanh vô tận xích hà mênh mông đại trung, loang lổ tàn phá hư không thần tháp, chỉ còn lại nửa phương khí thân thần ấn. Những binh khí này là cấn cũng 10 phần chân thực, tản ra chấn động tâm thần người ta ba động, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, quả thực muốn hủy diệt phương thiên địa này bình thường, từ trên 9 tầng trời hóa thành lôi đình chi vũ, bay là tả địa vẩy xuống trên phiến đại địa này. Một đạo kéo dài mưa bụi, chính là một kiện kinh khủng thần binh, mà dạng này mưa bụi, khoảng chừng mấy trăm đạo. Tô Vũ cầm kiếm băng diệt một phương thần tháp, cựu trọng thần tháp hóa thành một phấn, tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng mà trong đó pháp tắc đạo văn lại vẫn tồn tại như cũ, duy trì lấy thần tháp chi hình, cuồng bạo vô cùng, cuốn quanh lấy vô tận lôi quang, hướng về phía Tô Vũ gào thét mà đến. Tô Vũ nhíu mày, cả người thân hình lóe lên, đem nhánh đại thủ ấn từ trong hư không xuất hiện, đem thần tháp lạc ấn đánh thành mảnh vỡ. Chương 150, tế luyện hộ đạo chi khí. Chương 150, tế luyện hộ đạo chi khí. Tô Vũ kẹp lấy khắp nơi bóng ánh tàn khuyết thắt thân, trong đôi mắt hỗn độn thần quang lưu chuyển, hắn mở ra thiên mục quan sát nhìn này mai tàn phiến, phía trên đan sen lít nha lít nhít thiên địa đạo văn, có tiên tiên hoa văn lũ ấn trên đó, cũng không phải là đồ vật. Tô Vũ trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, trên đỉnh đầu hắn nguy nga tiên kim điện rủ xuống hàng luồng hỗn độn thần quang, đem vô số binh khí công phạt ngăn cản ở ngoài, với lại điện thần thần văn hiện hiện, hóa vì một cái thâm thúy hắc động, thôn phệ nhìn những thứ này thần binh đạo văn. Tô Vũ cầm kiếm xâm nhập tia chớp trong mưa ánh sáng, mảnh này rông tố giáng lâm sau liền khôi phục thần hình, mấy trăm món tiên thiên đạo binh hình thành khủng bố lôi giới. Trận này đại phá diệt, ngay cả bát ngát hư không đều bị đánh ra từng đạo vết nứt, những thứ này tiên thiên đạo binh có cấm bay đặc tính, đối với tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ 10 phần khắc chế. Tô Vũ như là một tôn thượng cổ thần ma, hỗn độn thân khu nở rộ vĩnh hằng thần quang, trong tay thần kiếm nhẹ nhàng huy động, phá toái các loại đạo khí. Mà những thứ này tiên thiên đạo khí phá toái sau đó, lại hóa thành đạo văn chi hình, tiếp tục hướng phía Tô Vũ công phạt. Cho vẹn nửa canh giờ, Tô Vũ mới đưa mảnh này lôi giới phá vỡ. Mà trong quá trình này, trong thân kiếm tiên liệu vậy tế luyện mà ra, trong tay hắn hỗn độn chi kiếm hiện ra quang minh tiên kim chi sắc, tản ra xinh đẹp sáng bóng. Hoàng huyết xích kim cùng hỗn độn tiên tụy đúc nóng hỗn độn chi kiếm. Trôi này tiên kim trường tam xích tam thốn, trên thân kiếm có hoàng huyết xích kim khắc họa tiên linh chi hình, thần hoàng trừng cánh, chân long trừng âm, bạch hổ gào thét, huyền vũ cúi đầu, khí tức sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, tản ra một cỗ chu diệt tất cả âm thầm kiếm ý. Tô Vũ tay áo phi dương, quanh thân quấn vòng quanh hàng luồng hỗn độn khí, ngưng hóa thành sương mù, đem thân hình của hắn bao vây lấy, khí tức vô cùng thần bí, một phương vĩnh hằng tiên điện trong hư không chìm nổi, tản ra xưa cũ mênh mông khí tức. Hỗn độn vụ ải bên trong, hắn mỗi một tấc da thịt cũng 10 phần nóng ánh, toàn thân cũng tại mở rộng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang phun ra nuốt vào điện mang. Quanh hư không thiên địa bên trong, thường hực điện quang diệt thế, tại từng đạo nhân hình tiềm điện cùng đạo khí ở giữa, trong thoáng chốc có từng viên một thượng cổ tinh thần phá diện, diễn hóa vũ trụ cổ kim tương lai. Lại là một mảnh lôi hải giáng lâm, hóa thành 9 tầng lôi giới, đem phiến thiên địa này bao phủ. Vô tận vô lượng kia chấp tổ khí ra thân, Tô Vũ một mình mà kháng, hắn trực tiếp đem tiên điện đánh vào cửu thiên trên lôi hải, khiến cho tại lôi kiếp bên trong rèn luyện. Mà hắn thì lập thân cùng phía dưới lôi giới bên trong không ngừng phá diệt lôi kiếp. Không mấy đạo kiếm quang càn quét tất cả, Tô Vũ không còn cầm kiếm mà chiến, trực tiếp thúc đẩy hỗn độn tiên kim kiếm xâm nhập một phương lôi giới bên trong. Mà hắn tự thân thì bồi hồi tại trên lôi hải, xương trán có hơi tỏa ánh sáng, thiên đài trong kim sắc nguyên thần xếp bằng ở thức hải, bước vào một bước, bay ra thiên đài, đứng ở ấn đường trước. Nguyên thần cùng nhục thân cùng nhau tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, tiểu này thiên địa quy tắc tẩy lễ cùng rèn luyện đối với thần thức mà nói 10 phần quan trọng. Ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, nhưng như cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may, Tô Vũ thư triển nhục thân, hắn hỗn độn chi khu như là như lưu ly thuần tịnh vô hạn, lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Cũng không biết có bao nhiêu đạo lôi kiếp bị Tô Vũ đưa vào thể nội, toàn diện tẩy lễ nhục thân, vĩnh hằng chi quang lấp lóe, vô tận tia chớp bổ xuống, đây là một hồi kinh thế đại kiếp. Mảnh này lệnh tiên đài tu sĩ lộ vẻ xúc động lôi kiếp đối với hắn mà nói chỉ là tôi thể lôi kiếp dịch. Một đạo vĩnh hằng kiếm quang phá vỡ thất trọng lôi giới, hỗn độn tiên kim kiếm trong hư không rung dậy, tiếng kiếm reo chấn động cửu trọng thiên, lần này tiếp nhận lôi hải lần nữa rèn đúc, trải nghiệm vô số đạo binh bình thường tia chớp rèn luyện, vẫn luôn không hỏng, càng phát ra kiên cố bất hủ. Tô Vũ nguyên thần kết xuất pháp ấn, vận chuyển bất diệt thiên công kinh văn, cả người càng thêm thần thánh bất phàm, ấn đường trước tiểu nhân bước ra một bước, chân đạp hoa sen cuốn vòng quanh hàng luồng hỗn độn khí, khí tức âm thầm bí ẩn. Tương đạo hỗn độn thần lực phô trương, đem phương này lôi kiếp nén quát ở bên trong, vô số phức tạp thần bí đạo thế thần văn tản mát ở giữa thiên địa, mơ hồ trong đó hóa thành một phương tụ linh đại trận, vô số đạo lôi kiếp bị tế luyện thành thần dịch, vô cùng trong suốt long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Kim sắc nguyên thần há miệng hút vào, đem tất cả lôi kiếp dịch nạp trong cửa vào, sau đó bay trở về thiên đài. Hơi thở của Tô Vũ càng thêm mông lung, theo hắn hỗn độn thể dần dần viên mãn, cái này thể chất chỗ đặc thù cũng tại dần dần biểu hiện ra. Cửu thiên chi thượng kiếp vân ngưng kết, xuất hiện hàng luồng hơi thở của cổ chi đại đế, mênh mông đế khí chảy xuôi. Quanh từng chùm thiên phạt hạ xuống, kinh khủng dị thường, một ít tia chớp quả thực cùng đế khí giống nhau, cuồng bạo vô biên, hạ xuống tới, năng lực chém nát một hành tinh cổ. Một thanh không chọn vẹn thần kiếm phá toái, trong hư không hỗn độn chân huyết tràn ra, lúc này thiên kiếp tia chớp đạo binh đã có thể phá vỡ Tô Vũ hỗn độn chi khu, đối với hắn tạo thành tổn thương. Lần này lôi kiếp không còn là đơn giản thiên kiếp, phía trên có thiên địa đại đạo chi ngân, đại biểu thượng cổ thiên đạo, mỗi một lần lập bổ xuống đều là kinh thế, có thể phá diệt một phương thế giới, lực phá hoại không gì sánh kịp, có thể thương tới nhục thể của hắn. Lôi thác nước xung kích mà xuống, mênh mông vô biên, mà đây chỉ là lôi hải một góc, ầm ầm sóng dậy, vô cùng mênh mông, thiên kiếp chiều cường quét sạch vô lượng tinh vực. Tô Vũ vận chuyển bất tử thần hoàng kinh, rèn luyện hắn hỗn độn chân huyết, cơ thể lại lần nữa phục hồi như cũ, trực tiếp cầm kiếm xông vào lôi thác nước trong. Hỗn độn thể không sợ thiên phạt. Bèn, tổ quang mênh mông, bao phủ tinh vực, hỗn độn thần lôi giáng lâm, đây dĩ vãng tất cả kiếp nạn đều lớn hơn, chật ních phiến thiên địa này, mảnh này đại hoang triệt để phá toái, vô số đạo dãy núi hóa thành một biển, đã trở thành lôi kiếp ở dưới kiếp hồi. Cuối cùng tầng này lôi hải bị Tô Vũ ma diệt. Hắn độc lập với hư không bên trên, như là một tôn bất hủ thần minh. Tiên điện ngang trời, vô số đạo thần văn hiện hiện, đem cái này tiền kim thần điện tôn lên siêu phàm pháp tục, mấy trăm chữ tiên đạo thần văn tràn phóng bất hủ chỉ diên hoa, đã trải qua vô số đạo lôi kiếp tẩy lễ rèn luyện, phương này hơi thở của tiên điện càng thêm xưa cũ thần bí. Tô Vũ cầm trong tay hỗn độn tiên kim kiếm, cả người thần lực phun trào, khí huyết ngút trời, tiên đài nhất trọng thiên thần niệm càng thêm ngưng thực, như là đã trải qua một phen thủy biến. Thân thể của hắn tản ra nhàn nhạt sáng bóng, hỗn độn vụ hải tản ra, cho thấy chân dung hoàn mỹ không một tì vết dung mạo bên trong, chỗ mi tâm điểm suýt lấy một viên kiếm ấn, tóc đen xóa bay, dáng vẻ thon dài, toàn thân lấp lóe bảo huy, rực rỡ chói mắt. Nguyên bản nhu hòa khuôn mặt cũng biến thành lăng lệ, như cùng một trôi chạm diện tất cả thần kiếm. Mà trên bầu trời kiếp vân triển khai, từng tầng to lớn nguy nga điện vũ tọa lạc ở vân vụ phía trên, như là chân chính cổ thiên đỉnh, cô có một loại đặc thù thế mười phần bất phàm. Tô Vũ thúc đẩy hỗn độn thần mục nhìn mảnh trời này điện, kiếp vân bên trên điện vũ san sát, không mấy tầng trời cùng đứng vững tại thiên tế, tản ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm, quan sát phương thiên địa này. Hắn ở đây Vũ Hóa Tiên Cốc đã từng thấy qua đồng dạng cảnh tượng, thần thoại thời đại Đế Tôn Tiên Đỉnh hư ảnh. Đế Tôn Tiên Đỉnh tại sao lại bị thiên đạo ghi chép, tại lôi kiếp bên trong tái hiện? Tô Vũ trong lòng dậy rồi một tia hoài nghi, chẳng qua cũng không suy nghĩ nhiều, phía trên lôi hải xuất hiện dị biến. Trong biển xét kia, vô số tầng điện vũ chìm nổi, tản ra mênh mông khí tức, chấn khiến người sợ hãi, trong đó hùng vị nhất trong cung điện có một tôn sinh linh hình người đi ra. Chương 151, Nữ Đế Lạc Cấn. Chương 151, Nữ Đế Lạc Cấn. Tô Vũ bình tĩnh nhìn chăm chú ánh chớp hình người này. Một vệ hình người này ban đầu chỉ có hình người, nhưng mà theo nàng đi ra cũng quyết, cả người hình tượng hoàn chỉnh lên, cơ thể bị hỗn độn vụ ải bao vây lấy, không cách nào nhìn ra cụ thể dung mạo, mà đỉnh đầu nàng có một kiện đen như mực đại đạo bảo bình, trong hư không chỉ nổi. Hỗn độn vũ khí, áo trắng phất phới, chọc chơi tại thượng, lạnh lùng đến cực hạn, phong thái tuyệt thế. Ánh chớp hình người này tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức, loáng thoáng dẫn động tới Tô Vũ không chọn vẹn thân thể. Quả nhiên là nữ đế, Tô Vũ tâm thần khẽ động, nàng là Cửu Thiên Thập Địa thứ 2 tôn hỗn độn thể. Gia tiên kỳ nguyên, từ thần thoại thời đại đến nay, phiến thiên địa này chỉ xuất hiện 2 tôn hỗn độn thể. Vâng. Nữ đế hư ảnh bay tới, trên đầu có lơ lửng một kiện vĩnh hằng đại đạo bảo bình, ô quang chập chờn, như thần linh hàng thế một dạng, thần bí khó lường. Nàng đưa tay chính là phi tiên chi lực, kim thạch thanh âm mãnh liệt, sức chiến đấu kinh thế trực tiếp tại trên tiên kim điện đánh ra một đạo ân ký. Tô Vũ trầm ngâm, thúc đẩy thần lực, cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Oanh cùng chân nhân chém giết không hề khác gì nhau, nữ đế đỉnh đầu đại đạo bảo bình bắn ra từng đạo ô kim và liên, uy lực vô tận, lại có thể đánh ra đại đạo pháp tắc, hơi thở của thôn thiên ma công tràn ra. Mên ngông tiên kim kiếm phá vỡ ô kim và liên. Tô Vũ đối với loại thần thuật này hết sức quen thuộc, hắn thúc đẩy thôn tiên ma bình ngưng luyện ra đế đạo tỏa liên hơn xa tại đại đạo bảo bình trật tự thần liên. Nữ đế duỗi ra bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng đánh ra một trường, phi tiên chi lực cái thế, một đạo kinh thế thần quang trực tiếp phá vỡ tiên điện, tại 6 loại tiên kim dung luyện thành cùng trên vách lưu lại một chỗ lỗ lớn, vô tận hỗn độn khí bốn phía, tiên điện hành bay ra ngoài, oanh tạc một mảng lớn lôi đỉnh. Đây là một hồi đáng sợ đối kháng, tuyệt đối là Tô Vũ cảnh ngộ mạnh nhất địch thủ. Mặc dù thực lực của đối thủ cùng hắn cùng giai, vậy là ở vào tiên đài nhất trọng tiên, với lại đây là đời thứ nhất nữ đế, chỉ là tu luyện thôn tiên ma công, bị hắn bất diệt thiên công khắc chế. Nhưng mà nữ đế đối với cấm kỵ thần thuật khống chế không gì sánh kịp, căn bản không phải Tô Vũ có thể sánh được, tùy tiện thì đánh ra cực hạn phi tiên chi lực, uy năng vô tận, phá diệt cửu trọng tiên, ma diệt từng đạo thần lôi, đem lôi hải hóa thành phi tiên chi lực, thẳng hướng Tô Vũ. Tô Vũ thúc đẩy đấu chư bí, này là của hắn mạnh nhất thần thuật, nhất là lĩnh hội hàng vũ bảng hiệu về sau, thật sự lĩnh ngộ một tia đấu chiến chân ý mênh mông thần lực tuôn ra, hắn vì đấu chiến thánh pháp hóa ra thôn tiên ma bình, thôn tiên ma bình tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, rủ xuống hàng luồng ô quang, thật sự mang theo một tia đế uy. Thôn Thiên Ma Bình sốc lên quan cái, thân quán phun ra một đạo hỗn độn thần quang, chỉ riêng mang kinh thế, hướng phía nữ đế đánh tới. Nhưng mà nữ đế trực tiếp vọt lên, một trường đánh tan hỗn độn thần quang. Sau đó thân hợp hư không, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Tô Vũ bên cạnh, trắng thuần hoàn mỹ ngọc tay đánh ra một trường, trực tiếp làm vỡ nát Thôn Thiên Ma Bình, thần uy cái thế, khí tức vô cùng khiếp người. Hai đạo hỗn độn thần quang bắn ra, Tô Vũ hai trong mắt lóe lên một sợi mũi nhọn, trực tiếp cầm kiếm giết đi lên, có một loại khí thế một đi không trở lại. Nồng đậm hỗn độn khí tản ra, nữ đế đưa tay ngăn trở hỗn độn tiên kim kiếm công phạt, đại đạo bảo bình ngăn trời. Cùng tiên điện giao chiến, hai người kịch liệt giao chiến, có ánh hỗn độn chân huyết không ngừng nhỏ xuống, vẩy xuống trong phiến thiên địa này, khí tức hùng hực. Phi tiên chi lực, đấu tự bí, hư không đại thủ ấn, bất tử thần hoàng ấn, bất diệt thần tám ấn từng đạo cấm kỵ bí thuật bị Tô Vũ không ngừng đánh ra, cùng nữ đế đánh nhau, mỗi một đạo đều là đế đạo thần thuật. Có ánh mở mịt phi tiên chi lực kinh thế, thôn thiên ma bình chấn áp tất cả, che ngập bầu trời bàn tay đen thủi ấn từ trong hư không đánh ra, thần hoàng chấn cánh, hỗn độn thần quang bắn ra bốn phía, nơi này biến thành pháp tắc thiên địa, kinh khủng công phạt chi thuật chấn động hư không. Nương theo một tiếng này kim trúc tiếng va chạm, một đạo hỗn độn tiên quang đánh trúng nhân hình tiệm điện khuôn mặt, đem hỗn độn vụ ải đánh tan, lộ ra xưa cũ thanh đồng diện cụ. Nhân hình tiệm điện khí tức biến đổi, khí tức bắt đầu mờ mịt, Tô Vũ thể nội thôn tiên ma cái bay ra một tia ô quang, tràn vào nữ đế thể nội. Một sát na, thân lực của nàng phun trào, cả người đứng lặng tại hư không bên trên, duỗi ra hai con như bạch ngọc bàn tay, kết xuất đại đạo bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay cùng kết chỗ, phun ra nuốt vào nhìn vô lượng lôi kiếp. Ô quang chớp động đại đạo bảo bình, trấn áp chư thiên vạn giới, cùng có bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên. Huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa, vô số đạo vô tận thần liên càn quét hư không, đem tất cả chẳng diệt. Một đạo tiên quang bay tới, tuyệt thế ba khí, cường đại vô song, thế gian tất cả chỉ riêng hoa cũng ảm đạm xuống, ở đây hà quang hạ thất sắc. Này như là thiên ngoại kinh tiên, quang vũ điểm điểm, như mảng lớn trắng toát lâm vũ, bên trong ẩn có một loại trí cường công phạt lực, cổ kim hiếm thấy. Thôn tiên ma bình trực tiếp nổ tung, Tô Vũ trực tiếp bị lực bổ ra ngoài, cả người máu me khắp người, tay phải trực tiếp hoành bay ra ngoài, trước đây đâm máu, giọt giọt hỗn độn chân huyết lóe ra quang mang trong suốt, vẩy rơi trên mặt đất. Trong tay hắn hỗn độn tiên kim trực tiếp cắt thành ba đoạn, hoành bay ra ngoài, tản mát tại lôi hải bên trong, lưu chuyển lên nồng đậm pháp tắc ý vị. Tiên điện cũng bị đánh ra ba chỗ lỗ lớn, tàn phá không chịu nổi, không còn trước đó thần dị cảnh tượng. Hắn nuốt một ngụm máu tươi, vận chuyển chân hoàng niết bàn chi lực, đem nhỏ máu cánh tay triệu hồi, nương theo lấy từng đạo xích hạ, thương thế của hắn phục hồi như cũ. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn trong hư không nữ đế, tâm trạng xuất hiện kịch liệt ba động, đạo này phi tiên chi lực quả thực vượt ra khỏi thông thường. Mà nó, một kích này tuyệt đối không chỉ bắt cấm. Nguyên bản đối phương phi tiên chi lực nhiều lắm là ép hắn thôn tiên ma bình một đầu, lần này công phạt trực tiếp đưa hắn vì đấu chiến thánh pháp hóa ra thôn tiên ma bình đánh nát. Nay đã bước vào thần cấm, hắn đánh như thế nào? Hắn chú ý tới thôn tiên ma cái dị biến, cái này đế khi đưa một sợi thần lực cho nhân hình tiềm điện, đế binh hộ chủ. Tô Vũ đem thôn tiên ma cái để vào ly hỏa thần lô bên trong, đem hơi thở của đế khí ngăn cách, sau đó triệu hồi đứt gãy tiên kim kiếm. Đối phương thần cấm chỉ có này ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó khôi phục nguyên trạng, lại lần nữa cùng Tô Vũ đánh nhau. Tương đạo phi tiên chi lực đánh ra, đem hư không đạo tắc cô động thành hư không đại thủ ấn hóa thành hư vô. Cũng không biết sau bao lâu lâu, cổ thiên đỉnh bên trong lại bay xuống một đạo nhân hình tiềm điện, cùng thượng một đạo nhân hình tiềm điện cũng khác, đỉnh đầu có một kiện vĩnh hằng đại đạo bảo bình, cùng hư vô ngưng kết. Ầm. Một đóa lại một đóa tiên ban nở rộ, từng mảnh nóng ánh, sôi nổi vũ vũ, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Đạo này hỗn độn hình người thi triển ra nữ đế cuối cùng thần thuật, đánh ra một đạo kinh thế tiên quang, một kích đem Tô Vũ đánh rất hư không. Ầm ầm. Lại là một mảnh tuyệt thế lôi hải giáng lâm, kim quang sáng chói, chiếu sáng phiến thiên địa này. Màu vàng kim thiên lôi hóa thành lôi hải vô cùng kinh khủng, tại ma diệt Tô Vũ thần lực, nổ hắn huyết nhục văng tung tóe. Hai tôn hỗn độn thể lạc ấn như là thần giao cách cảm bình thường, cùng nhau đánh ra một vệt thần quang, đem ổn định thân hình Tô Vũ lại lần nữa đánh rất hư không. Lần này công phạt làm hắn hoành bay ra ngoài, đánh nát hắn ba cây sườn sườn, máu me tung tóe, vô cùng thê thảm, nguyên bản thần dị bất phàm kim ti hắc hoàng phục vậy rất bước. Chương 152, phi tiên thần thai chương 152, phi tiên thần thai Tô Vũ trong tay miễn cưỡng đúc nóng cùng nhau tiên kim kiếm lần nữa vỡ thành hai nửa, tại trước người hắn chìm chìm nổi nổi, lúc nào cũng có thể sẽ băng tán hướng bốn phương tám hướng. Tô Vũ vận chuyển bất diệt thiên công bên trong thuật tế bình, đem phá toái hỗn độn tiên kim kiếm dung luyện làm một thể, đồng thời mượn nhờ lôi hải rèn luyện trôi này toái kiếm thiên truy bách luyện, lại lần nữa rèn đúc, đưa hắn theo tam thế đồng quan thượng lấy được mấy trăm cổ tự đánh vào trong cái khe, để bọn chúng hòa làm một thể. Đây là Cửu Long Lạc Quan trong cổ kinh, là chân chính tiên đạo kinh văn, không phải hắn cảnh giới này có thể hiểu được, tối nghĩa khó hiểu, nhưng mà trong đó đạo thế thần văn lại có 102 cửu thiên thập địa, có không thể tưởng tượng nổi bí lực. Mà hư không bên trên hai đạo nhân hình tiệm điện đã đạp trên thần quang mà đến, Tô Vũ đem đỉnh đầu tàn phá không chịu nổi tiên kim điện lấy ra. Keng. Theo một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm, tiên điện trực tiếp bị phá ra, không cách nào ngăn cản đối phương bước chân. Hai đạo thon dài thân ảnh đạp trên hỗn độn khí, chằm chằm vào đại đạo bảo bình, giết tới đây. Lúc này hỗn độn tiên kim kiếm lại lần nữa phục hồi như cũ, ba người lại lần nữa chiến tại tất cả. Một hồi kinh thế chi chiến, Tô Vũ toàn thân nhuốm máu, cùng hai đạo nhân hình tiệm điện chém giết. Veng. Cuối cùng, đạo thứ ba nhân hình tiệm điện xuất hiện, một sinh vật hình người hướng trên đỉnh đầu có lơ lửng một phương xưa cũ đạo quán, nhìn lên tới hết sức bình thường, rủ xuống hàng luồn ô quang, khí tức kinh khủng trấn áp và cổ. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tô Vũ đã chết lặng, cái kia tới sớm muộn muốn tới, tại đạo thứ nhất nhân hình tiệm điện lúc đi ra, hắn thì đoán đến giờ khắc này. Ánh chớp hình người này khí tức cường thịnh, toàn thân bị hỗn độn vụ ải bao vây lấy, tản ra hơi thở của bất diệt thiên công, đỉnh đầu thôn tiên ma bình tại lôi hải bên trong chìm nổi, giống như một đạo vĩnh hằng ô quang, lịch vạn kiếp mà bất hủ. Sau đó, nàng bước ra một bước, cả người thân hợp ma quán, cùng trên đỉnh đầu thôn tiên ma bình hòa làm một thể, ánh sáng chư thiên, áp sập thiên địa, vô cùng đáng sợ. Xưa cũng đảo quán tản ra hủy diệt hết thể khí tức, hóa thành một đạo kinh thế ô quang, quét ngang tam thiên giới, khí động cửu trọng thiên, mang theo một cỗ phá diệt chư thiên khí thế bay về phía Tô Vũ. Đồng dạng là Tô Vũ quen thuộc công phạt thủ đoạn, thôn thiên ma bình rủ xuống quán cái, thân quán đánh ra một đạo rộng lớn thần quang, tản ra ánh sáng chói mắt chạch, đánh về phía Tô Vũ. Cong. Nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi tiên kim cung điện triệt để hóa thành mảnh vỡ, vô số đạo tiên kim tàn phiến bay về phía lôi hải, lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt, phía trên có xưa cũ thần văn phun trào. Đây là một lần thống khổ dày vò, lôi kiếp lớn, thiên phạt mạnh vượt ra khỏi Tô Vũ tưởng tượng, tam tôn nữ đế lạc ấn vây quanh hắn triển khai các loại kinh thế thủ đoạn. Tô Vũ một lần lại một lần gặp cực hạn kiếp nạn, nếu là thường nhân, bất kỳ cái gì một kích cũng sẽ thành cho tẫn. Đây là gần viên mãn hỗn độn thể thiên kiếp, tuyệt đối là kinh khủng nhất thiên phạt. Anh, màu vàng kim lôi hải lần nữa giáng lâm, vô số tích hỗn độn chân huyết nhỏ xuống, Tô Vũ thúc đẩy thần hoàng niết bàn chi lực, lần nữa đem nhục thân trở lại như cũ. Trên lôi hải vô số đạo tiên kim mảnh vỡ hướng hắn bay tới, ngưng tụ thành một phương điện vũ, cái này tiên điện mỗi một tấc cũng có hắn thần niệm bám vào, chỉ cần tiên kim không bị ma diệt, liền có thể lần nữa triệu hồi. Tô Vũ sợi tóc bay múa, vô số đạo hỗn độn khí khuấy động mà ra, cầm trong tay hỗn độn tiên kim kiếm chạm diện một vệt thần quang, sau đó tay trái bắt ấn, thi triển ra bất tử thần hoàng ấn, đem bốn phía phi tiên chi lực ma diệt. Giờ phút này mặt mũi của hắn có chút tiểu tụy, nhìn chăm chú phía trước mình ba đạo thon dài thân ảnh. Trước hai đạo hình người thiên kiếp hay là đời thứ nhất nữ đế là ấn, đạo thứ ba nhân hình thiểm điện là đời thứ hai nữ đế, hơn nữa còn nắm giữ bản mệnh thần binh. Khen, tam tôn thân ảnh đều bị hỗn độn vụ ải bao vây lấy, khí tức thần bí, đối mặt không nói gì, lại lần nữa đối với Tô Vũ triển khai kinh tiên công phạt. Bị nhân hình thiểm điện nhiều lần công phạt tiên điện vỡ thành bốn khối, bị phi tiên chi lực đánh bay ra ngoài, ba đạo hỗn độn kia chớp phá không mà đến, phi tiên chi lực, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. các loại nữ đế thần thuật lộn xộn dương, đem hư không triệt để đảo loạn, vô số lôi quang lấp lóe. Tô Vũ tắm rửa nhìn lôi hải, lần lượt hóa ra thôn thiên ma bình bảo vệ tự thân, sau đó bằng vào hỗn độn tiên kiếm ma diệt đối phương thần thuật. Nếu như chỉ là một đạo nhân hình tiềm điện, hắn còn có thể chỉ công không thủ, nhưng mà ba đạo ngang cấp nữ đế là ấn, một sáng hắn chuyển thủ làm công, ngay lập tức liền sẽ bị đánh đi ra. Trên bầu trời cổ thiên đình hư ảnh tại ô vân bên trong chìm nổi, một đạo tiên quang tuấn ra, tiếp vân lần nữa hàng hạ một đạo đại kiếp, lôi quang chói mắt, đầy trời đều là vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy biên giới. Lôi quang vận trọng, hàng tỷ lọn thần hà đánh rớt, đánh tại trên tiên điện âm vang rung động, phát ra chấn nhị âm luật, lưu động ra từng tia từng sợi thần bí khí cơ. Tô Vũ ra sức đối kháng, không ngừng hóa ra thôn tiên ma bình hư ảnh bảo vệ tự thân, sau đó phóng tới đạo thứ nhất nữ đế là cấn, ánh chấp hình người này thôn tiên ma công bị thần lực của hắn khắc chế, chiến lực cũng không và hắn, với lại hấp thu một sợi thôn tiên ma cái đế khí, nhất là linh động. Hắn chém giết đẫm máu, tại lôi hải bên trong tung hành, đại chiến ba đạo nhân hình tiềm điện, chủ công tôn thứ nhất nữ đế là cấn, cuối cùng hắn ma diệt trải rộng tại nhân hình tiềm điện quanh thân hỗn độn khí, nhìn thấy chân chính nữ đế. Nàng mang một mặt thanh đồng diện cụ, một tịch váy trắng, đôi bàn tay như là dương chi bạch ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, mái tóc nhẹ nhàng phất phới, lấp lóe tinh huy sáng bóng. Tô Vũ bên ngoài cơ thể thôn thiên ma bình hư ảnh bị ngoài ra hai đạo nhân hình tiềm điện đánh nát, sau hắn đọc tóe lên hai đạo huyết hoa, giọt giọt hỗn độn thần huyết nhỏ xuống, hắn mặt không đổi sắc, cầm kiếm đâm về nữ đế hư ảnh. Ầm. Kinh khủng phi tiên chi lực bị hắn ma diệt, không cách nào lại ngăn cản cước bộ của hắn, Tô Vũ tay bấm thần quyết, đánh ra hư không đại thủ ấn, đem nữ đế đỉnh đầu đại đạo bảo bình đập xuống, sau đó cả người hóa thành một chùm kiếm quang, thẳng tiến không lùi hướng nữ đế chém tới. Nương theo lấy một tiếng len ken âm thanh, ánh chớp hình người này trên khuôn mặt thanh đồng diện cụ bị hắn đánh nát một khối, hóa thành lôi đỉnh thần văn, tiêu tán giữa thiên địa. Tô Vũ toàn thân đẫm máu, thái độ có chút phức tạp nhìn về phía nữ đế hư ảnh, muốn kiến thức đối phương khuôn mặt thật. Cong. Vỡ vụn thanh đồng diện cụ triệt để rơi xuống, nhưng mà nồng đậm hỗn độn khí tràn ra, đem mặt mũi của nàng bao phủ ở bên trong, chỉ có một đôi hở hững con ngươi nhìn thẳng Tô Vũ. Một đạo kinh thế tiên quang bay tới, vạch phá bên mông hỗn độn, theo thương vũ chỗ sâu chiếu xuống, từng mảnh như là khiết lông vũ trắng quang vũ vẩy xuống, nồng đậm phi tiên chi lực không ngừng biến hóa, mà nữ đế là cấn vậy hóa thành trận trận quang vũ, tràn vào phi tiên chi lực bên trong, phi tiên mà đi, hóa ra một thần thai. Nay thần thai hoàn toàn do phi tiên lực ngưng tụ mà thành, là tinh khí thần thăng hoa, tuyệt thế sắc bén, cái thế vô song. Phi tiên thần thai. Tô Vũ kêu lên, ánh mắt siết chặt, vội vàng thúc đẩy thần lực hóa ra thôn tiên ma bình hộ thân. Đây là diễn hóa đến cực điểm phi tiên quyết, có sức chiến đấu kinh thế, theo nguyên bản trong thân thể lột xác ra một mới ta. Kinh khủng thần quang chạm diệt tất cả, thôn thiên ma bình hư ảnh bị phá ra, Tô Vũ hỗn độn chi khu triệt để phá toái, hóa thành một đoàn cốt đục, tiên điện cùng tiên kiếm cũng hóa thành vô số tiên kim tản tiến, mang theo kinh người nguyên thần chi lực, chém về phía ba đạo thiểm điện là ấn. Một đạo lấp loé dáng đỏ, Tô Vũ thúc đẩy bất tử thần hoàn ấn, tái tạo nhục thân giống như hiểu rõ cái gì nguyên do, Tô Vũ không còn chấp nhất tại nữ đế hình dáng, mà đối phương vậy khôi phục bình thường, không còn triển lộ ra thần cấm lực lượng. Cuối cùng trận chiến đấu này kéo dài một ngày một đêm, ba đạo nhân hình tiềm điện tiêu tán. Cựu tiên tri thượng khủng bố trên lôi hải, liên miên tiên cung thần điện lơ lửng, tản ra xưa cũ mênh mông đạo vận. Vâng. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi quang biến mất, vô tận phong bạo tan hết, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Tô Vũ yên lặng khôi phục nhục thân, đồng thời lại tế luyện kiếm điện. Cuối cùng, hắn đem trạng thái của mình khôi phục, 3000 sợi tóc phi dương, thân thể như là tiền kim bình thường, chán phóng thần hà thủy thái, trên đỉnh đầu tiên điện chìm nổi, là gấn ở trên hoa văn như rồng giống nhau xen lẫn, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh. Một đạo hỗn độn tiên quang vây quanh Tô Vũ bay múa, cuối cùng bay vào trong tay hắn, hóa thành một thanh hỗn độn tiên kim, tản ra như vực sâu biển lớn khí tức, kiếm ý kinh thế. Chương 153, Lão Điên chương 153, Lão Điên hoang vu sông núi tàn phá, bát ngát đại địa bên trên hiện đầy hố to, phương thiên địa này triệt để đổi bộ dáng, mặt ngoài vô cùng hoang vu, nhưng mà dưới mặt đất lại chôn giấu đặc thù sức sống, trong lôi kiếp ẩn chứa hy vọng sống sót. Tô Vũ đổi một thân quần áo, sau đó thu hồi tiên điện, trong tay hỗn độn tiên kim kiếm hóa thành một chùm kiếm quang ngập vào trong tay của hắn. Hắn lần này ngay cả độ tam trọng thiên, lập thân cùng tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 6 bậc thang nhỏ. Lần này thiên kiếp làm hắn có chút ghé mắt, trong đó nữ đế là cấn thế mà lại khiên động hắn thôn tiên ma cái. Thiên kiếp đế ảnh lại nhận tiên đế tồn tại ảnh hưởng. Đế tôn, bất tử thiên hoàng, độ kiếp thiên tôn, vô thủy, nữ đế, thanh đế, 6 người này là chân chính đi đến hồng trần tiên con đường tiên đế cấp tồn tại, chiến lược kinh thế, ngay cả thiên đạo là cấn đều sẽ bị hắn ảnh hưởng trong nguyên tắc diệp phàm tại lôi kiếp bên trong đụng phải tia chớp là cấn vậy xuất hiện loại tình huống này. Tô Vũ bình phục tâm cảnh, quan sát phiến đại địa này, con ngươi thanh tịnh như nước. Sợi tóc vô cùng óng ánh, tản ra một loại đặc biệt khí chất. Một đạo xích quang từ phía trên bên cạnh bay tới, huyên hóa thành người mặc xích vũ đạo bào nam tử, linh dương đi tới, đứng hầu sau lưng hắn. Hắn mắt thấy Tô Vũ độ kiếp, cũng nhìn được nhân hình tiềm điện, bị triệt để rung động, điều này truyền thuyết chi cảnh, thế mà lại xuất hiện. Hỗn độn khí tiêu tán, Tô Vũ quét mắt một lần đại hoang, ánh mắt mở mịt, khí tức căm thầm. Luốt ve thiên nhật, kiếp sau phảng phất giống như tuổi rời, lần này trong lôi kiếp, hắn hỗn độn chân huyết vẩy vào trên phiến đại địa này, nhiều năm về sau, chỗ này hoang nguyên có lẽ sẽ tỏa ra khác sức sống. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, thân không có hư không, rời đi nơi đây, mà linh dương vậy hóa thành một đạo xích quang, biến mất trong hư không. Tiến quốc nam bắc dài 2000 dặm, từ đông tới tây dài 3000 dặm, hoang cổ cấm địa ở vào cái kia quốc trung bộ, trung quanh là vô tận đại sơn, hoang cổ cấm địa cạnh ngoài phân bố linh khư động thiên, ngọc đỉnh động thiên và 6 môn phái, là tất cả yến quốc linh khí nồng nặc nhất thần thổ. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, là đâu đâu cũng thấy đại hoang, một tòa dãy núi vô danh bên trong, Lý Mệnh đứng ở đỉnh núi, bốn phía là khô tịch núi rừng, mọi âm thanh yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo hư không liệt phùng đột nhiên xuất hiện, vô số không gian thần văn tuôn ra, hai đạo bị thần quang bao phủ bóng người theo trong cái khe đi ra, chính là Tô Vũ cùng Linh Dương. Sự việc sắp đặt thỏa đáng sao? Tô Vũ cảm thụ lấy dãy núi này khí tức, trong đôi mắt hỗn độn khí xen lẫn, hàng luồng tơ bạc đạo quý lưu động, hắn thúc đẩy thần mục nhìn về phía xa xa hoang cổ cấm địa. Một tịch hắc bảo Lý Mệnh sắc mặt có chút tái nhợt, nói ra, mọi thứ đều xử lý tốt, với lại gọi lên cơ gia cùng người của Khương gia mã ngựa. Còn lại mấy chỗ động thiên bên trong người vậy toàn bộ tìm được rồi, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng. Tô Vũ giao cho hắn nhiệm vụ 10 phần thoải mái, 3 năm trước đây theo hoang cổ cấm địa đi ra người, hiện tại phần lớn ở vào Yến Quốc thất đại động thiên trong. Vì hắn cấp bậc thánh chủ thực lực, còn có tại giao quang thánh địa cao thượng địa vị, chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể, nhưng là vì không có sơ hở nào, hắn hay là tự mình qua tay việc này. Làm cũng đệ, giao quang thánh địa nội bộ Lý Tu phản ứng là cái gì? Tô Vũ khẽ gật đầu. Lý Mệnh khuôn mặt bình thản trả lời, Lý Tu cũng chưa nghi ngờ tâm, hắn tu luyện bí thuật không thể gián đoạn, đã bế quan 17 năm. Như thế thuận tiện. Tô Vũ lấy ra một kiện ngọc bình, đưa cho Lý Mệnh. Thật tốt dưỡng thương, phiến thiên địa này lập tức liền hội đại biến, đến lúc đó trảm đạo cũng không phải là thiên địa, mà là đế lộ bắt đầu. Lý Mệnh cung kính tiếp nhận ngọc bình, hắn lần trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, quả thực vô cùng cần thận tuyển. Một bên Linh Dương mặt không thay đổi chằm chằm vào Lý Mệnh, lần trước hắn kém chút chết tại Lý Mệnh trong tay. Trên đỉnh núi vân vụ cuốn lượn quanh, khô bại cây cối trồng chất tại một bên, thân cây hiện ra màu nâu, tản ra mục nát của cây khí tức. Tô Vũ nhẹ nói, ngày mai liền bắt đầu đi. Vì hắn thực lực hôm nay đủ để tung hoành đông hoang nam vực, hoang cổ cơ gia cùng giao quang thánh địa cũng là minh hữu của hắn. Lần này cốt truyện do hắn đạo diễn. Tuân mệnh. Lý Mệnh lần nữa thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Xa xa hoang cổ cấm địa như là một phương to lớn hất động, thôn vệ nhìn tất cả chỉ riêng mang, sâu không thấy đáy. Đột nhiên, Tô Vũ thần niệm khẽ động, hơi kinh ngạc, sau đó phóng ra một bước, trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm, đi vào một chỗ đất hoang trước. Chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Một tóc trắng xóa lao điên tại đại sơn bên ngoài vừa khóc vừa cười, không ngừng tái diễn một ít lời nói. Chết rồi, tất cả mọi người chết rồi, chỉ cần đi vào cấm địa, không ai có thể sống sót. Hắn vừa khóc vừa cười, như điên như dại. Linh Dương vậy nhìn chăm chú vị này lão nhân tóc trắng, sau đó hắn thần mục giật mình, cả người khí tức dâng lên, như cùng một đầu vận sức chờ phát động hung thú, vẻ mặt kinh nghi địa ngăn tại Tô Vũ trước người, toàn thân xích hà lưu chuyển, tiên đài tam trọng thiên uy áp triệt để kích phát, đem nơi đây bao phủ. Điện hạ cẩn thận. Linh Dương như lâm đại địch, một đôi huyết mâu bên trong lóe ra chỉ riêng hoa, thần vũ đạo bảo thượng tràn phóng ánh sáng vô lượng, từng đạo trật tự chi liên hóa thành xích quang, tiên đài tam trọng thiên mênh mông thần lực triệt để kích phát ra, trực trùng bất tiêu. Hắn vẻ mặt kiên kỵ nhìn lão điên. Vị này lao giả tóc trắng không để ý chút nào chạm đạo giả uy áp, vẫn như cũ đối với đại sơn kêu to, vừa khóc vừa cười, như là một vị phàm nhân. Không cần như thế, đây là một vị cổ chi thánh hiển, với lại đã phá vỡ mà vào thánh nhân vương cảnh. Ngươi làm như vậy không có ý nghĩa. Tô Vũ nhìn lao điên, nhẹ nói. Thần sắc của hắn có chút phức tạp. 6.000 năm trước thiên tuyển thánh địa còn sót lại người, thiên tuyển môn đồ, làm năm từng đánh chết đại thành thần vương thể, là một vị chân chính đế lộ thiên tiêu. Nghe được Tô Vũ giải thích, Linh Dương càng thêm kinh khủng. Lão nhân này lại là một tôn thánh nhân vương. Bây giờ bắt đầu tu hành giới. Vương giả không ra, thánh nhân tuyệt tích, chỉ có Tây Mạc Tu Di Sơn đấu chiến thắng Phật Lan truyền nhìn thánh danh, mà ở mảnh này núi hoang rừng vắng bên trong, ngẫu nhiên gặp một vị lão nhân lại là thánh nhân vương. Tóc trắng xóa lao điên vừa khóc vừa gào, tại trong núi lớn chạy tới chạy lui, quần áo tạc ơi, nhìn lên tới rất cũ kỹ, căn bản không giống như là trang phục của thời đại này. Sương khô vô biên, thi sơn huyết hải, nó lại tới. Ha ha ha, đều đã chết hu hu hu. Lao điên khóc giống lên, đục ngầu trong hai mắt lão lệ chảy dài, mãnh lực xé rách chính mình vậy cái kia rối bời tóc trắng. Tô Vũ đi ra phía trước, lấy ra một bình thần tuyển, muốn đưa cho đối phương, nhưng mà lão điên chỉ là thất thần nhìn đại sơn, quần áo thượng tràn đầy bụi đất, cũng không tiếp nhận thần tuyển. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, đem ngọc tịnh bình nhét vào lão trong tay người điên, lời lẽ tha thiết nói, thiên tuyển thánh địa đã mất đi, tiền bối nén bi thương. Mấy chục năm sau cổ tộc xuất thế, còn muốn tiền bối giúp đỡ nhân tộc. Dứt lời, Tô Vũ về tới Linh Dương bên cạnh, mà lão điên thì ngơ ngác nâng nhìn bình ngọc trong tay, vẫn tại khóc thút thít, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Tô Vũ một chút, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đi thôi. Điện hạ, đó là Linh Dương có chút khó hiểu, mở miệng hỏi. 6.000 năm trước thiên tuyển đệ tử, hắn làm năm cùng giai từng đánh chết đại thành thần vương thể. Tô Vũ qua loa giới thiệu một chút. Trong nguyên tắc lão điên huyết chiến trong tinh không thái cổ tổ vương, vì thánh nhân vương chi thân hoành kích đại thánh, anh hùng khí khái làm cho người kính phục, mà cảnh giới của hắn gặp cũng làm cho người thốn thức không thôi. 6.000 năm trước thành tiên lộ xuất hiện tại hoang cổ cấm địa, vì cầu được trường sinh, thiên tuyển thánh địa lựa chọn cực đoan nhất phương pháp, cả giáo đánh vào hoang cổ cấm địa để cầu cả giáo phi tiên. Đáng tiếc, nếu như không phải đặc thù người, cho dù là tương thành đạo giả đều không thể xâm nhập hoang cổ cấm địa, chớ nói chi là đại thánh xuất linh thánh địa môn đồ, mẹn mẹn là hoang cổ cấm địa trong tràn ngập tuế nguyệt đạo tắc cũng đủ để ma diệt thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Mà thiên tuyển thánh địa kết cục vậy 10 phần thê lương, thánh địa hủy diệt, chỉ có vị lao nhân này trốn thoát. Chẳng qua ngoan nhân thu thiên tuyển thánh nữ là hoang nô, ở trong đó lại là cái gì nhân vào đâu? Tô Vũ nhìn lao điên, nghĩ đến hoang cổ cấm địa trong thiên tuyển thánh nữ, lập thân cùng trong hư không, xa xa nhìn chăm chú sinh mệnh cấm khu. 6.000 năm thời quang chôn vùi xuống tất cả. Trước đây huy hoàng vô cùng thiên tuyển thánh địa, bây giờ chỉ có 3 người sống sót, nguyên do trong đó không người biết được. Nếu như là vì thành tiên, Thiên Tuyển Thánh Nữ quả thực được cho theo một ý nghĩa nào đó tiên trưởng tồn thế gian. Như vậy mà nói, Thiên Tuyển Thánh Địa trước đây mục đích cũng đã tới, Thánh Nữ thành tựu vĩnh hằng. Với lại Lao Điên Tử trong thành tiên lộ đạt được lục đạo luân hồi quyền. Chương 154, Tiên Kiếp Kiếm Quyết chương 154, Tiên Kiếp Kiếm Quyết đi thôi. Tô Vũ nhìn như điên như dại lão nhân, hơi xúc động nói, hắn cũng không muốn một thằng đi theo đối phương. Ngày mai chính là Hoang Cổ Cấm Địa hành trình linh tuyển cùng thánh quả xa cao hơn nhiều không chọn vẹn chữ hành bí. Đồng thời hoàn chỉnh chữ hành bí thì tại Thánh Nhai Bất Tử Sơn bên trong, Lao Điên tất cả bí thuật vốn là không chọn vẹn cửu bí. Mặc dù hắn mở ra thiên nhãn, có thể theo thánh nhân dấu vết hoạt động bên trong nộ ra thiên tuyển bộ pháp, chẳng qua là không chọn vẹn bên trong không chọn vẹn thôi, kém xa hư không kinh thần thuật. Tô Vũ Tịnh không để ý chờ đợi thần tám công chúa xuất quan, hoặc là hắn bí thuật đại thành, hoàn chỉnh hành tự bí dễ như trở bàn tay. Linh Dương thu liễm khí tức, gật đầu một cái, không có điều gì dị nghị. Ngay tại hai người muốn lúc rời đi, người điên bước nhanh chân, trực tiếp một bước vài dặm, danh xứng với thực xúc địa thành thốn, mỗi cái dấu chân không tầm thường, lại xen lẫn có từng đầu hoa văn thần bí, có một cô đạo vận do trời sinh hương vị. Tô Vũ mở ra thiên nhãn, trên cổ tay thụ tâm của cổ trà thụ nộ đạo tản ra nồng đậm đạo vận, làm hắn thần thức thanh minh. Hắn đạp trên hư không thần bộ, đi theo sau lưng Lao Điên, tại hỗn độn tiên nhãn nhìn chăm chú, những đạo văn này vô cùng rõ ràng, hiện lộ rõ giữa trời đất quy tắc cùng áo nghĩa, vô số đại đạo phù văn diễn hóa thành chân thực đạo thế, trong đó dựng dục khắc sâu nhất không gian chi đạo. Ở trong mắt Tô Vũ, phía trước Lao Điên biến thành một bức tiên thiên đạo đồ, phức tạp đạo quy tại đồ bên trong sắp xếp, vô cùng rõ ràng, tất cả quy đạo đều bị hắn quen thuộc trong lòng, hóa thành một đầu đạo tắc thần liên, không chọn vẹn hành tự bí. Cuối cùng đạo đồ trung thần văn mạch lạc, Tô Vũ chân đạp hư không, hóa thành một đạo cực tốc, biến mất trên bầu trời. Lúc này Lao Điên dừng ở một chỗ trên núi đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phương xa, một đạo hắc quang hiện lên, Tô Vũ xuất hiện tại Lao Điên trước người. Lần nữa lấy ra một bình thần tuyển, Lao Điên cũng không đáp lời. Tô Vũ lấy ra một cái tơ bạc mang, đem tơ lụa cùng ngọc hồ sâu chuỗi tại một chỗ, sau đó tự tay thắt ở bên hông đối phương. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Hắn lui lại hai bước, thi lễ một cái, ánh mắt rất thâm thúy. Vị lao nhân này nhìn như điên như dại, so với bất luận kẻ nào cũng sống đã hiểu, hắc ám động loạn lúc đã từng cống hiến ra một phần của hắn lực, cũng là một vị đáng giá mời nặng đại tu sĩ. Làm xong đây hết thảy, hắn tiêu tán tại chỉ riêng bên trong, chỉ để lại Lao Điên tại trên thạch sơn. Vân khí cuốn lượn quanh, quang ảnh rối tung, Tô Vũ tại bên ngoài hoàng cổ cấm địa tìm một chỗ thần sơn, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn chỉ bóp thần quyết, lấy ra thôn thiên ma cái, từ trong đế khí lấy ra một viên mặc sắc ngọc giản. Mai ngọc giản này vừa mới xuất hiện, liền lệnh thiên địa thất sắc, hư không khẽ chấn động, một cỗ mênh mông mà thâm thủy khí tức tứ tán ra, ngọc giản ngoài có tiên kiếm ngang trời chi cảnh, đủ loại thân huyết chảy xuôi, tản ra hơi thở của bất tưởng. Sắc bén kiếm quang lấp lóe, vô số thiên địa thần văn lũ ấn trên đó. Đây là hỗn độn tiểu thế giới đạo kia vạn cổ bất diệt kiếm khí, bị thần tàm công chúa cất vào đế khí ngọc giản bên trong. Mặc dù này loạn kiếm khí bị thôn tiên ma bình ma diệt không ít, lại cường đại như trước, một kích toàn lực đủ để chu sát đại thánh, tuyệt không kém hơn chuẩn đế Phật tượng. Tô Vũ sử dụng kiếm quyết bắt đầu từ bên trong lĩnh hội mà đến. Một sát na, Tô Vũ trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang, hắn nhìn chăm chú này mai kiếm khí ngọc giản, thể nội hỗn độn bản nguyên kích phát. Mơ hồ trong đó, thiên địa vạn đạo cùng hắn tương hợp, lại thêm thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo phụ trợ, hỗn độn tiên nhãn, hắn tựa như năng lực xem thấu ngọc giản bên ngoài, nhìn thẳng bị đế khí phong cấm bất diệt kiếm khí. Kinh khủng kiếm khí đau nhói hắn thần niệm, Tô Vũ cũng không lùi bước, tiếp tục tham ngộ nhìn kiếm khí bên trong đạo văn sắp xếp, hắn hỗn độn con mắt hóa thành vô cùng đại đạo phù văn, đạo quý rời rạc trong đó, hiện hóa nhìn cực hạn địa kiếm đạo áo nghĩa. Hắn tại đế quan bên trong bế quan 2 năm, trong đó thời gian nửa năm một mực lĩnh hội này mai đế khí ngọc giản. Nay loạn kiếm khí bên trong ẩn chứa pháp quyết vô cùng thâm ảo huyền diệu, không chút nào kém cỏi hơn cực đạo bí thuật, nhưng mà trong đó thần văn lại cùng bất diệt thiên công thần thuật có chút khác biệt, không hề giống nữ đế bí thuật. Kiếm khí ngọc giản trong hư không chìm nổi, thôn thiên ma cái rủ xuống hàng luồng ô quang, đem ngọc giản cùng Tô Vũ bao phủ lại. Cách đó không xa Linh Dương biến mất vào hư không bên trong, chạm đạo giả thần niệm bao trùm phiến địa vực này, cẩn thận quan sát nhìn tình huống xung quanh. Hắn thoát ly vũ hóa tiên cốc về sau, đụng phải đế khí, bán thánh phân thân, thánh nhân vương cảnh tồn tại, làm hắn có chút khẩn trương, nguyên bản vì thành tựu tiên đài tam trọng thiên tiêu hành vậy tiêu tán. Trong mắt hắn bắt đầu cổ tinh, cực đạo thế lực cắm dễ, thánh đạo tồn tại tầng tầng lớp lớp, căn bản không giống như là Lý Trọng Hoa nói tới tiên nhị đại năng tung hoành ngũ vực. Tô Vũ tất cả thể xác tinh thần cũng đắm chìm ở kiếm quyết bên trong. Hắn giống như lại một lần đưa thân vào hơn 200.000 năm trước hỗn độn tiểu thế giới, nhìn thấy nữ đế chém ra kia một đạo kinh thế kiếm quang, một kiếm chu diệt hoàng đạo thánh linh, phá diệt tất cả cảnh tượng. Đạo kiếm quang kia hóa thành vô số đạo văn, sắp xếp trong tinh không, vạn cổ bất diệt. Đây là một môn vô danh kiếm quyết, vì thiên địa vạn vật là thế, hóa thành một đạo thần hồng, nhường vạn vật điêu tàn, có thần chết ma khóc ai oán, còn có một loại lệnh người ra đầu tê dại lạnh lẽo. Kiếm quang quét tới, kiếm ý của nó to lớn mà rộng rãi, khủng bố mà doa người, lệnh cả đời ứng kiếp. Kiếm quyết bên trong ẩn chứa sát ý vô tận, tựa hồ muốn Tô Vũ thần hồn triệt để thôn phệ, hóa làm kiếm khí chất dinh dưỡng, nhưng mà hàng luồng ô quang hộ thân, hắn vạn pháp bất xâm, bị đế khí ngọc giản trói buộc kiếm khí căn bản là không có cách làm gì được hắn. Thiên địa hư vô, chúng sinh ứng kiếp. Xếp bằng ở trên núi hoang, Tô Vũ bị hỗn độn vụ ải bao vây lấy, 3000 hỗn độn khí cuốn lượn quanh, tỏa ra vô cùng âm thầm khí tức. Đột nhiên, một đạo hỗn độn tiên quang bay ra, hóa thành một thanh hỗn độn tiên kiếm, trong hư không tung hành, kiếm khí tung hoành quái động, chạm diệt bản vật. Lạnh lùng kiếm quang phá diệt tất cả, tách ra vô số chỉ riêng hoa, kiếm mang tiêu tán, sáng chói mà thêm mỹ, rọi sáng ra vĩnh hằng chi quang. Sử dụng trải nghiệm bên ngoài cơ thể, gợn sóng tơi phới, phát ra nồng đậm hỗn độn thần quang. phù văn nở rộ, mà sau khi ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm, tản ra kinh khủng sát ý, như là huyết đổ vô số cái đại giới bình thường, làm lòng người thần đều chấn, như lâm đại họa. Phù văn tiên kiếm hóa ra một đạo kiếm quang, phá không mà đi, cùng hỗn độn tiên kiếm hòa làm một thể, đem bên trong đạo thế thần văn lạc ấn tại trên mũi kiếm. Cả hai dung hợp về sau, một cỗ lăng liệt kiếm khí tràn ngập vùng hư không này, kinh thiên động địa, không gì không phá, không thể ngăn cản. Lập thân cùng trong hư không linh dương ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần bị một loại đặc thù thế chỗ trấn trụ. Hắn thúc đẩy thần lực, xích hà lưu chuyển, khôi phục tự nhiên, trong lòng của hắn hoảng hốt, tiểu này kiếm quyết quả thực chưa từng nghe thấy. Trong hư không hỗn độn tiên kim kiếm tản ra cuộn trào mãnh liệt hỗn độn khí, cùng dị vãng khác nhau là, trên kiếm phong ẩn chứa một tầng nhàn nhạt màu xám, nhiễm nhìn kinh khủng kiếp khí. Lúc này Tô Vũ ngũ đại bí cảnh cùng vang lên, dị tượng kinh thiên, đầy trời đều là thanh sắc đại đạo thần liên, cùng nhau hiện hiện, tách ra hoa sen màu xanh, hoa sen cánh hoa mở ra nháy mắt, hóa thành vô số lọn hóa thân. Một tôn lại một tôn chính hắn, hóa thành ngưng thực thân ảnh, ngồi xếp bằng hoa sen bên trên, miệng tụng chân kinh, hai tay kết thành pháp ấn, hoa sen cùng thân ảnh cùng nhau hóa thành một sợi kiếm mang, tràn vào Tô Vũ ấn đường trong lúc đó, hóa thành một viên kiếm ấn. Tiểu này tu hành kéo dài dòng dã một thiên, cuối cùng, hắn tu thành môn này kiếm quyết. Ngày thứ hai nắng sớm tảng sáng thời điểm, xếp bằng ở đỉnh núi tuấn mỹ thanh niên mở hai mắt ra, thần mục bên trong có kiếm quang hiện lên, quanh thân tản ra kiếm khí bén nhọn. Hắn nhìn phương xa hoang cổ cấm địa, có chút thất thần nói ra, ứng kiếp chi kiếm, là hoàn mỹ kỷ nguyên tiên kiếp kiếm quyết sao? Một ít thư hiếu tỏ vẻ nhân vật chính quá yếu, chỉ có thể qua loa mở chút ít treo. Thiên vương cấp bậc kiếm quyết. Chương 155, lồng giam chương 155, lồng giam hoàn mỹ kỷ nguyên tam đại kiếm quyết, thảo tự kiếm quyết, bình loạn kiếm quyết, tiên kiếp kiếm quyết, này ba môn kiếm quyết đều là thiên vương cấp bậc vô thượng thần thuật. Trong đó bình loạn kiếm quyết chuyên tu nguyên thần, năng lực vì nguyên thần hóa kiếm thai, nguyên thần kiếm thai, không gì không phá, chạm phá vĩnh hằng. Thảo tự kiếm quyết không có gì không phá, tu luyện của nó pháp môn cùng bình loạn quyết khác nhau rất lớn, hắn rèn đúc nguyên thần, hóa thành kiếm thai, mà thảo tự kiếm quyết thì rèn luyện vật chất làm kiếm thai, thậm chí lấy tay cánh tay, xương ngón tay và làm kiếm thai, không gì không phá. Mà tiên kiếp kiếm quyết thần bí nhất, tại hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong cũng không có người thừa kế. Tô Vũ tử trong kiếm khí ngộ được pháp quyết thập phần thần bí, thúc đẩy thời điểm có muôn dân ứng kiếp chi cảnh, có thần chết ma khóc ai oán, bày tỏ kinh khủng kiếp nạn, một dưới thân kiếm, chư địch ứng kiếp. Với lại đạo này hơi thở của kiếm quyết cùng cực đạo thần thuật cũng không giống nhau, Tô Vũ nắm giữ hơn 10 chủng cấm kỵ thần thuật, đối với đế đạo bí thuật hết sức quen thuộc, nhưng mà đạo này kiếm quyết cũng không đồng dạng, có một loại nói không nên lời, không nói rõ hàm ý, nhưng mà cấp độ lại không chút nào kém cỏi hơn hoàn chỉnh cấm kỵ đế thuật. Tô Vũ nhìn lên bầu trời bên trong bay múa hỗn độn tiên kim kiếm, thần niệm khẽ động, đem tiên kiếm gọi, đem kiếm bày ra tại hai đầu gối của mình bên trên, tay phải chậm rãi vuốt ve thân kiếm xưa cũ đường vân. Trôi tiên kiếm này cũng bị hắn khắc lên tam thế đồng quan bên trên tiên đạo thần văn, tản ra tang thương tuế nguyệt chi khí. Nhàn nhạt hoàng huyết xích kim tô điểm tại trên thân kiếm, hóa thành một vài bức tiên linh chi cảnh, trong đó vô số đạo văn lạc ấn trong đó, trên kiếm phong ẩn chứa một tầng nhàn nhạt màu xám, khí tức quỷ dị mà thanh thoát, tản ra dọa người kiếp khí. Hắn tử trong kiếm khí ngộ được pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, trong đó đạo văn thần liên có không chọn vẹn bộ phận. Tiên kiếm bổ sung kiếm quyết, hay là nữ đế tự thân kỳ ngộ. Tô Vũ nhìn chăm chú trong tay hỗn độn tiên kiếm, thanh thi tơi eo, cả người cùng hiện lên ở phương đông đại nhật tương hợp, tại hoang cổ cấm địa xa nhìn nhau từ xa, tại nắng sớm chiếu rọi xuống vô cùng tuấn mỹ. Lúc này, hoang cổ cấm địa cạnh ngoài một chỗ trong trấn nhỏ tụ tập hàng loạt tu sĩ. Mấy trăm tiên kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở các loại thần dị trên dã thú, sát khí ngút trời, chiến ý dâng cao, từ trong trấn nhỏ bật ra. Chỗ có dị thú đều thần huy lấp loé, lân giáp sừng sững, tất cả đều chân không chạm đất, cách mặt đất cao ba thước, trong hư không lao nhanh, giống như là biển gầm cuốn theo tất cả. Một cỗ rồi rào uy áp chấn động thập phương, mấy trăm tiên kỵ sĩ toàn thần cũng bao trùm có thần tiết giáp trụ, khống chế man thú dần dần đạp bầu trời mà lên, túc sát chi khí bao phủ cả tòa tiểu trấn cùng với chung quanh địa vực. Ầm ầm. Tại mấy trăm tên cường đại kỵ sĩ sau lưng, xuất hiện 50 chiếc thanh đồng chiến xa, phía trên hắc huyết loang lổ, hiện đầy vết đao lỗ kiếm, đi lại nhìn bọn chúng huy hoàng, bộc lộ ra cổ lão cùng thê lương khí tức. 50 chiếc thanh đồng cổ chiến xa nghiền ép lên bầu trời, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Phượng gáy vang vọng chân trời, chín cái dị cầm toàn thân lông vũ cực kỳ rực rỡ, lóe ra từng đạo thần huy, chỉ riêng hoa sáng chói. Chúng nó có thân thể năm màu, đều dài đến 10 mấy mét, cực kỳ giống trong truyền thuyết vượng hoàng thần chim, lôi kéo một câu ngũ sắc thần xa lên tới đến trên bầu trời. Một vị quần áo lộng lẫy thiếu niên ngồi tại trên thần liễn, mặt mũi của hắn 10 phần tuấn lãng, đây một bên địa thị nữ còn mỹ lệ hơn. Hắn sắc mặt lạnh lùng hướng ngoài ra một tòa xe kéo ngọc thần thức truyền âm nói, cơ gia đạo hữu, có thể bắt đầu, người đã đến đông đủ. Một tòa khác xe kéo ngọc bên trên lão giả gật đầu một cái, không hề bận tâm nói, quả thực có thể bắt đầu. Chân trời, 9 con dị thú toàn thân đều bao trùm lấy màu vàng kim lân phiến, quấn vòng quanh lập loè thần uy, lôi kéo một cỗ liễn xa vào tới. Xe kéo ngọc có ánh lập lòe, thụy hà vận đạo, rất là bất phàm. Tòa này thần liễn bên trên có hoang cổ khương gia ký hiệu, giao quang cùng cơ gia đạo hưu chớ trách, kế hoạch trước giờ, khó tránh khỏi bội vàng. Theo ba cái thần liễn khởi hành, giao quang thánh địa, khương gia, người cơ gia mã ngựa hướng hoang cổ cấm địa xuất phát. Tại đông đảo thanh đồng chiến xa vờn quanh dưới, một tòa cây môn lao tủ tại một con to lớn thần cầm phần lưng, Diệp Phàm, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y mấy người toàn bộ bị trói buộc trong đó. Lúc này Diệp Phàm nhìn qua tứ phương chiến xa thiết kỵ, trong hai con ngươi lấp lóe mũi nhọn, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hôm qua bị giao quang thánh địa trưởng lao thân tay nắm lấy, vị trưởng lão kia khí tức khủng bố, thần lực sâu không lường được, mệnh tuyển cảnh Diệp Phàm vận dụng tất cả vô liếng, cho dù là xuất ra lao điên làm bia đỡ đạn, nói hắn là lao điên thân truyền đệ tử đều vô dụng, bị vị kia giao quang trưởng lão tại chỗ bắt giữ. Sau đó, theo địa cầu tới đồng học đoàn qua 3 năm lại lần nữa trùng phùng. Một vị người mặc hắc giáp kỵ binh cưỡi lấy dị thú bay tới, nhìn cây mun bên trong mọi người, đối với bốn phía trông coi nói ra, cẩn thận cái này trẻ tuổi nhất, hắn đã bước vào mệnh tuyển cảnh, nếu như những người này chạy một, hậu quả các ngươi hiểu rõ. Đại nhân yên tâm, vào tù long mục, cho dù là đạo cung cảnh đại tu sĩ đều không thể chạy ra, nếu có một người lạc đường, ti chức đưa đầu tới gặp. Lồng giam bên trong mọi người vậy nghe được những lời này. Diệp Phàm, ngươi thế mà bước vào mệnh tuyển. Trước tiên mở miệng là Chu Nghị, thần sắc hắn chấn định, không hề giống những người còn lại một hề bại. Diệp Phàm khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, chẳng qua là có chút cơ duyên thôi. Hắn có chút hối hận tại trên người Hàn trưởng lão vận dụng tứ cực ngọc giản, dẫn đến lần này bị giao quang thánh địa bắt. Nhưng mà hắn cũng không biết vị trưởng lão kia là Lý Mệnh hóa thân, đừng nói là tứ cực ngọc giản, tiên đài ngọc giản cũng ngăn không được. Diệp Phàm nhìn một bên nhắm mắt không lời Lý Tiểu Mạn, trên mặt hiện lên một chút tạm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cùng đối phương gặp nhau về sau, không lâu liền bị giao quang thánh địa trưởng lão bắt. Lồng giam bên trong mọi người một hồi hàn huyên, Diệp Phàm, Chu Nghị, Vương Tử Văn mấy người cũng mười phần thoải mái, cũng không cảm hoài tổn thương lúc, nói chính mình 3 năm này cảnh ngộ. Một đám kỵ sĩ vô thành vô tức đi tới, trong đó cầm đầu lão nhân nhường Diệp Phàm vô cùng kiêng kỵ, hắn tại cái đó trên người ông lão cảm giác được một cột như đại dương khủng bố ba động. Lão nhân tóc trắng khuôn mặt mười phần hiền lành, nhìn lên tới tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn lồng giam bên trong Diệp Phàm, thái độ ôn hòa nói, hoang cổ thánh thể tu hành mười phần gian nan, không có thánh địa đại giáo vui lòng đi bồi dưỡng tiểu này vô dụng thể, nhưng mà giao quang thánh địa khác nhau, trưởng lão chi lệnh, ngươi nếu là hái tới thánh dược, liền có thể đặc biệt biến thành đệ tử tinh anh, mỗi tháng có 100 cân thuần tinh nguyên, với lại có tư cách tu hành giao quang kinh. Lần này hoang cổ cấm địa hành trình đối với ngươi mà nói là một lần cá chép hóa rồng cơ hội, thật tốt nắm chắc. Diệp Phàm có hơi xúc động, 100 cân thuần tinh nguyên, đối với tại hắn hiện tại mà nói là một thiên văn số tự, vẫn chỉ là đệ tử tinh anh một tháng đãi ngộ. Ta biết rồi. Diệp Phàm gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang cười lạnh, bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, đối phương chẳng qua là muốn lợi dụng hắn thôi, tiểu này vẽ bánh nướng phương pháp 10 phần cấp thấp. Chương 156, Thánh Sơn Ba Canh chương 156, Thánh Sơn Ba Canh hoang cổ cấm địa bên ngoài một mảnh nghiêm túc, bầu trời bị lít nha lít nhít chiến xa thiết kỵ che kín, từng đạo thần hồng xuyên qua trong đó. Mấy chiếc thần hà lấp lóe liễn xa lơ lửng trên trời cao, một vị người mặc vẽ tranh đạo bảo lão giả quét mắt cấm địa một chút, trầm giọng nói, bắt đầu đi, lần này nhất định phải hái tới thánh dược. Hắn là hoang cổ Khương gia trưởng lão, đối với thánh dược khát vọng nhất. Trong cấm địa, cứng cắp cổ một trạng cây giống như là cầu long mở rộng hướng tứ phương, mỗi một gốc cây giả cũng giống như núi nhỏ thẳng nhập bầu trời. Từng đầu to bằng vại nước lão đẳng như là từng đầu vòng quanh núi lại xà, mỗi một cây đều có thể đem một ngọn dãy núi lượn quanh đầy, tráng kiện hữu lực. Lớn như vậy cấm địa, nghe không được chim hót thú hống, không nhìn thấy côn trùng hoạt động dấu vết, yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Rất nhanh, một đội kỵ binh từ phía chân trời mới hạ xuống, Diệp Phàm một đoàn người vậy ở trong đó. Chi này hái thuốc tiểu đội chẳng qua hơn 80 người, mỗi người dáng người cũng khôi vi thẳng tắp, tòa hạ dị thú cũng là loại đó hình thể khổng lồ, có man lực cự thú. Trong cấm địa có đại khủng bố, một sáng bước vào, thần lực nguyên tuyển đều đem bị giam cầm, khó mà thi triển thần thông, nhục thể càng thêm mạnh mẽ việt chiếm hữu ưu thế. Một đoàn người đen nghị hướng hoang cổ cấm địa đi tới. Bên ngoài trong hư không, hai đạo nhân ảnh đứng ở đây, cả người vòng quanh thần quang, không cách nào thấy rõ diện mục chân thật, giống hai tôn thần nhân. Tô Vũ nhìn chăm chú Diệp Phàm, khoe miệng có hơi giơ lên, sắp xếp của hắn đã làm tốt, tiếp xuống tới chính là chờ đợi thu hoạch. Ngoan nhân đại đế hung ác chữ chắc chắn không phải chỉ là hư danh, trừ ra huynh trưởng, nàng ai đều không để ý, trong nguyên tắc đã từng đưa tay chụp chết tương thành đạo giả, nàng cấm khu, Tô Vũ không dám xông vào. Đồng thời lần này hoang cổ cấm địa bên trong có Tuế Nguyệt đạo tắc tồn tại, Diệp Phàm cũng trôi qua hàng loạt sinh mệnh lực. Trong cấm địa, chín tòa thánh sơn, nguy nga trầm hồn, phía trên cổ mục che trời, kỳ thạch nô lên, được sừng tụng trắng lệ. Diệp Phàm đã thoát khỏi mọi người trói buộc, bằng vào tự thân thể chất đem vài vị thần kiều tu sĩ đánh bại, nhưng là vì Chu Nghị đám người an toàn bị ép leo núi hái thuốc. Tại kinh khủng Tuế Nguyệt đạo tắc phía dưới, Diệp Phàm cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua, làm leo lên đỉnh núi nháy mắt, hắn đã tóc trắng như tuyết, thương già lọn gọn. Mà tại trên thánh sơn có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử lặng lặng đứng, giờ phút này hoắc xoay người nhìn phía hắn. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, như hoa sen mới hé nở, thanh lệ tuyệt thế, đứng ở trên vách núi, như lại phóng ra nửa chân, rồi sẽ rơi xuống dưới vô tận vực sâu, nàng toàn thân áo trắng tung bay theo gió, dường như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử, siêu phàm thoát tục. 6000 năm trước tiên tuyển thánh nữ, cấm địa hoang nô. Tiên tuyển thánh nữ trong nháy mắt liền đem tam đại cực đạo thế lực tu sĩ hóa thành bạch cốt, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng như trong tranh đi ra nữ tử, lượn lờ mềm mại, gót sen huyền chuyển, hướng về Diệp Phàm đi tới. Diệp Phàm lấy ra đạo kinh kim chỉ, lại bị vị này thần nữ tùy tiện tiếp được. Sau đó, Thiên Tuyển Thánh Nữ vô thanh vô tức đi vào Diệp Phàm phụ cận, phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, rũa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng về Diệp Phàm khổ hải tìm kiếm. "Ngươi?" Diệp Phàm rút lui, nhưng là căn bản tránh không khỏi, con kia trong suốt như ngọc, hoàn mỹ vô hạ nhỏ nhắn mềm mại bàn tay, đột chốc chui vào trong cơ thể của hắn. Hai người vừa mới tiếp xúc, Diệp Phàm sinh mệnh lực liền sói mòn hơn phân nửa, trong chớp mắt đã là da bọc xương, dường như đã trở thành cô lâu. Khổ hải của hắn chỗ tử ngọc hồ lâu có hơi rung động, bộc phát ra một sợi hỗn độn tiên quang, từ trong khổ hải bay ra, vô số đại đạo thần văn bay múa, hóa thành một phương ma quán, tản ra vô thượng đế uy, lệnh Diệp Phàm tâm thần chấn động, linh hồn không ngừng run rẩy. Tiên tính hoang cổ cấm địa bên trong, thôn thiên ma bình ở giữa không trung chìm nổi, cả phiến hư không rung động kịch liệt, hơi thở của cổ chi đại đế di mạn mà ra, kinh khủng chư thiên vạn giới, tự đạo khí cơ tràn ngập mảnh không gian này. Cuối cùng, cái này ma quán tự động vỡ nát, hóa thành vô tận đạo thế thần văn, ngưng tụ thành một chùm ô quang hướng Thiên Tuyển Thánh Nữ chấn áp tới. Một hơi trong lúc đó, Thiên Tuyển Thánh Nữ bị cực đạo thần uy đánh trúng, huyền chuyển dáng người không ngừng rút lui, trong tay kim thư rơi xuống đất, nàng bị chấn hất bay ra ngoài, rơi vào hoàng cổ dưới vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm đau thương mà cười cười, sinh mệnh lực của hắn gần như khô cạn, nhục thể khô cạn, vết thương đều không có máu chảy ra, tức đem tử vong. Tô Vũ theo ánh mắt xéo qua bên trong hiện ra thân thể, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước vực sâu, sau đó đi đến Diệp Phàm trước người, đem một đạo thần lực thua đến trong cơ thể hắn. Mên Ngông Tiên Đài thần lực nhanh chóng ôn dưỡng nhìn Diệp Phàm toàn thân, nhường hắn thần hồn khôi phục. Diệp Phàm bất và đứng dậy, thúc đẩy tự thân một điểm cuối cùng thần lực, lấy ra Tử Ngọc Hồ Lô, uống vào một ngụm rượu. Tràn ngập sinh mệnh tinh khí rượu nhanh chóng bị nhục thể của hắn hấp thụ, hắn ngay cả uống ba miệng, cả người bị nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ bao vây lấy. Tô Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn này, hắn tại bình rượu bên trong cất giữ một đạo thần lực phân thân, chính là vì giờ khắc này. Diệp Phàm cúi người một quỳ, cũng không nói gì thêm cảm động đến rơi nước mắt lời nói, hai mắt có chút ửng đỏ. Chớ làm tiểu nhi nữ thái. Tô Vũ vung tay áo, nhường Diệp Phàm đứng lên, thái độ mười phần ôn hòa, hắn thần niệm phát tán, cảm thụ lấy trong cấm địa khác nhau, nơi đây Tuyết Nguyệt đạo tắc dường như dừng lại, không còn đoạt tính mạng người. Tô Vũ thần niệm khẽ động, thầm nghĩ, đại thành thánh thể chú ý tới đây sao? Tuyết Nguyệt đạo tắc thế mà biến mất. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ mùi hương thấm vào lòng người. Cựu rượu bất tử dược. Tô Vũ đi đến Diệp Phàm trước người, mái trèo phàm ôm lấy, hướng phía trước đi đến, hiện tại Diệp Phàm như là một bộ khô lâu, thần hỏa tiểu không cách nào đền bù hắn thua thiệt hư, căn bản bất lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Hắn ghé vào Tô Vũ đầu vai, tiết hầu cũng khô nước, môi càng là hơn khô quắt chỉ còn lại một lớp da, hắn chật vật như đầu, muốn kéo ra vẻ tươi cười. Tô Vũ chú ý tới động tác của hắn, nhẹ giọng nói ra, đừng nói chuyện, ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, chỉ có thần tuyển có thể cứu ngươi, bảo tồn một ít thể lực uống thần tuyển đi. Nơi đây vẫn như cũ tức đoạt thần lực, dù là hắn là tiên đại tu sĩ, cũng vô pháp ở đây vượt qua. Trên thánh sơn đi mắng, có cây um tùm, xanh úng tươi tốt. Tại bằng phẳng đỉnh núi khu vực trung tâm, có một cái 2 mét vuông hồ suối, chảy cuồn cuộn, tràn ra từng điểm hào quang óng ánh, như là thần dịch hội tụ mà thành. Tô Vũ mái trèo phàm để vào hồ suối bên trong, nhưng sau đứng dậy nhìn một phía. Hồ suối chung quanh có 11 gốc tiểu thụ, đều cao hơn nửa mét, lục quang nhấp nháy, như là được điêu khắc bằng ngọc bích, thanh bích lóa mắt, óng ánh lập lòe. Chúng nó tương tự cây tùng thường xanh lá cây dạng kim nhiều đám, như xanh ngọc thần tùy mái khắc mà ra, chỉ riêng hoa lấp lóe. Cùng lần trước khác nhau thánh quả. Tô Vũ nhìn chăm chú này 11 gốc tiểu thụ, cũng không tiến lên ngắt lấy, mà là cẩn thận quan sát những thứ này thần dược bề ngoài. 11 gốc tiểu thụ mặc dù rất thấp, nhưng mà thân cảnh đều bao trùm lấy vỏ cây giả, cứng cáp hữu lực, cuốn lượn mở rộng, giống như là cầu long. Mỗi một gốc tiểu thụ đỉnh cũng kết có một viên rực rỡ ngời ngời trái cây màu vàng nóng, có độ lớn bằng quả nhãn, phóng ánh trong suốt, như là đúc bằng dòng, rất là bất phàm. Phỉ thúy xanh biết thân cây, trái cây màu vàng nóng, cả hai hòa lẫn, nhìn lên tới rất lóa mắt, phương mùi thơm khắp nơi, để người không khỏi say mê.